Chương 54, đối sách người đăng, sao và lưỡi liềm ủ cái gọi là một lần lạ, hai lần quen, lại thêm đem so với trước, Mục Bạch thực lực đã có long trời lở đất biến hóa, lần này toàn lực đổi đường, bất quá một ngày, hắn liền đi tới Trầm Long Trạch biên giới. Quá trình này, Tần Vũ một mực gấp bước cấp bách cùng, càng là đi theo, hắn liền càng là kinh hãi, dần dần, hắn xác định Mục Bạch mục đích. Không giống với Mục Bạch ý nghĩ, hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ có thể nói thiên biến vạn hóa, ngắn ngủi lập tức, liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Bởi vì trước đó Mục Bạch lừa dối, hắn đã chắc chắn, Mục Bạch khẳng định có đồng bọn, mà lần này Mục Bạch tiến đến phương hướng lại là Thái Bạch Sơn Mạch, phải biết, Sở Lăng Phong liền vẫn lạc tại Thái Bạch Sơn Mạch bên trong, cái này không tính là trùng hợp, lại đủ để cho Tần Vũ nhớ lại ra rất nhiều nội dung. Càng là nghĩ lại, hắn liền càng hối hận lần này độc tài dưới theo dõi Mục Bạch nhiệm vụ. Hắn có thể căn bản không tin tưởng, Mục Bạch có thể phát hiện hắn theo dõi, nói cách khác, Mục Bạch hoàn toàn là vì lo lắng thấy cái kia đồng đảng, mới có thể tiến tới không ngừng đuổi một ngày đường. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Tần Vũ trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, hắn kế hoạch tiếp tục cùng tung tích Mục Bạch, thẳng đến làm rõ ràng hắn chân thực mục đích. Không giống với Tần Vũ trong nháy mắt sinh ra vô số liên tưởng, càng tiếp cận Thái Bạch Sơn Mạch, Mục Bạch càng ngày càng thận trọng, tốc độ của hắn cũng đang tận lực dưới sự khống chế, dần dần giảm bớt. Đối với Tần Vũ đối giờ phút này Thái Bạch Sơn Mạch hoàn toàn không biết gì cả, Mục Bạch không thể nghi ngờ rất rõ ràng, hiện nay Thái Bạch Sơn Mạch rất có thể đã triệt để bộc phát náo động, khắp nơi đều có hung hiểm, đi ra mỗi một bước liền là thời khắc sinh tử. Gần nửa ngày về sau, Mục Bạch tiến vào Thái Bạch Sơn Mạch, hắn rất cẩn thận, cũng có trước biết rồi, lần tránh qua rất nhiều nguy hiểm, dần dần hướng Thái Bạch Sơn Mạch chỗ sâu di động. Mà lúc này, Tần Vũ cũng rốt cục phát giác được dị thường, sinh lòng cảnh giác. Nhưng lúc này, hắn vẫn là chưa tin Mục Bạch sẽ phát hiện hắn theo dõi. Hơn nữa, bởi vì Mục Bạch thuần thục tránh thoát mấy lần nguy hiểm, để cho hắn càng thêm chắc chắn, Mục Bạch trên người khẳng định có vấn đề lớn, chỉ có một mực theo sát hắn mới có thể cởi ra những cái này bí ẩn. Đến lúc hắn liền lập công lớn, có lợi cho toàn bộ Thanh Hà môn đại công. Đang không ngừng bản thân náo bổ, cùng Mục Bạch tỉnh táo ứng đối dưới, Tần Vũ nhất định không chút nào ý thức được, hắn dĩ nhiên bỏ lỡ đánh giết Mục Bạch tốt nhất cơ hội, thậm chí mình cũng xâm nhập trong nguy hiểm. Phía trước là phiến nồng đậm xương đặc khu, Mục Bạch tốc độ bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Hơn 10 ngày trước, hắn từng trên đường đi qua nơi đây, ở mảnh này xương độc chỗ sâu phát hiện một đám cá sấu, trong đó mạnh nhất tại Vũ Luyện Cảnh. Lúc ấy, đám này cá sấu bị cuốn vào một cuộc chiến đấu khác, hắn mới may mắn tránh thoát. Mà bây giờ, hắn liền muốn tiến vào nơi này, mượn nhờ nơi này nồng đậm xương độc, cùng đám kia cá sấu, triệt để thoát khỏi Thanh Hà môn tu sĩ theo dõi. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không rõ ràng cái kia đại trưởng lao đến cùng phái ra bao nhiêu người theo dõi hắn, cho nên từ đầu đến cuối, chỗ đi ra mỗi một bước, hắn đều rất cẩn thận, chuẩn bị cho mình rất nhiều con đường lui. Hô, Mục Bạch một đầu đâm vào cái kia phiến xương độc bên trong, đồng thời sử dụng ra kim cương phủ cùng thiên lý phủ. Kim cương phủ lồng ánh sáng bảo vệ, chỉ cần không cao hơn cực hạn chịu đựng, liền có thể chí ít bảo hộ hắn trăm tức thời gian, mà trong đoạn thời gian này, hắn hoàn toàn có thể mượn giúp thiên lý phủ gấp 10 lần tốc độ, tiến vào xương độc chỗ sâu, nơi đó chính là đám kia cá sấu chỗ khu vực sinh hoạt. Trước đó giảm tốc, bất quá là vì mê hoặc theo dõi hắn tu sĩ, mục tiêu chính là vì trong chớp nhoáng này gia tốc. Lại nói theo Mục Bạch giảm tốc độ, cái kia Tần Vũ cũng chậm tốc độ lại, hắn tự nhiên phát giác tầng kia xương độc, lại cũng chỉ là lấy vì Mục Bạch đã đến mục đích. Cho nên, hắn cũng biến thành rất cẩn thận, nhưng không nghĩ tới, Mục Bạch khi tiến vào cái kia xương độc về sau, nhất định đột nhiên tăng thêm tốc độ, chỉ là thời gian nháy mắt liền rời đi tại hắn phạm vi tầm mắt, hoàn toàn không biết tung tích. Trong lúc đó, Tần Vũ kịp phản ứng, hắn trung kế. Hắn cũng không ngu dốt, chỉ là trước đó bị Mục Bạch lừa dối, mới có thể từng bước hãm sâu, bỏ lỡ cơ hội. Giờ phút này Mục Bạch đột nhiên thêm nhanh rời đi, hắn há có thể phản ứng không kịp, bản thân đã bị Mục Bạch bừa bỡn. Đáng giận, giảo hoạt ra hỏa. Tần Vũ cắn răng, trong mắt lóe lên một sợi khinh thường, cười lạnh nói, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi ta, thực sự là si tâm vọng tưởng. Tại kịp phản ứng thời khắc, hắn lúc này làm ra quyết định, chuẩn bị lập tức đánh giết Mục Bạch, sau đó rời đi Thái Bạch Sơn Mạch. Bởi vì hắn đã phát giác được Thái Bạch Sơn Mạch bên trong thực đã xảy ra một ít biến hóa, mà theo hắn kịp phản ứng bị Mục Bạch chế, trước đó những cái kia não bổ ý nghĩ tự nhiên hóa thành bọt nước, không khỏi bên trong hắn có chút thẹn quá hóa giận. Dám đùa ta sẽ không để cho ngươi chết đến quá dễ dàng. Tần Vũ hừ lạnh, một đầu đâm vào xương độc, hướng Mục Bạch chỗ đi phương hướng đuổi theo. Mục Bạch vận dụng Thiên Lý Phủ, tốc độ tăng mạnh gấp 10 lần, đã mau ra hắn bình thường tốc độ, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi, mới không còn bị Mục Bạch thoát khỏi. Xương độc càng ngày càng đậm, trong không khí cũng dần dần tràn ngập bên trên một cỗ hư thối mùi hôi thối, tại loại vị đạo này bên trong, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Tần Vũ sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, liền tốc độ cũng tại bất chi bất giác bên trong giảm xuống. Hắn có thể nhìn ra, nơi này không đơn giản, nhưng lúc này, Mục Bạch sớm liền không biết tung tích. Sương mù che đậy ánh mắt quét qua, bất quá ba thước có hơn, tu sĩ nếu không có tu luyện ra thần niệm, trừ phi đã thích ứng loại hoàn cảnh này, nếu không nột mà đặt mình vào trong đó, chẳng mấy chốc sẽ mất phương hướng. Giờ phút này Tần Vũ liền ở vào loại trạng thái này, nói đến liền có một loại ý trào phúng. Hắn đường đường vũ luyện cảnh cường giả tối đỉnh, theo dõi một cái siêu phàm hậu kỳ tu sĩ, chẳng những bị đối phương trêu đùa một trận, còn đem hắn theo mất rồi, quả nhiên là trần trụi lánh mặt. Hoa, Tần Vũ dừng bước lại, dưới chân nhất định có nước, cái này vượt quá hắn đoán trước, nhưng mà bốn phía xương độc quá dày, hắn căn bản thấy không rõ mình rốt cuộc đi tới một cái dạng gì địa phương. Hống, đột nhiên Tần Vũ biến sắc, cảm thấy phía sau đánh tới một cô gió canh, hắn bận biểu tế ra hồng băng, bay lên không trung, hiểm hiểm mà tránh khỏi. Trong cùng một lúc, hắn nghe thấy một đường đồng tiếng va chạm. Cứ việc nhìn không thấy cái này thanh nguyên, nhưng Tần Vũ hoàn toàn có thể nghĩ đến, đây là một loại manh thu răng xương và chạm lúc phát ra âm thanh. Ở nơi này xương độc bên trong, nhất định ẩn tàng có dị thú. Từ vừa rồi cái kia dị thú tập kích tốc độ đến xem, con thú này còn không đơn giản. Đùng. Đang tại Tần Vũ thất kinh thời khắc, lại là một đường gió tanh từ dưới người hắn đánh tới, suýt nữa cắn trúng hắn hai chân, hắn vội rút thân nhổ lên không trung, đáy lòng thầm giận mình, những cái này xuất sinh, vậy mà không chỉ một đầu. Hoàng bét. Đột nhiên, Tần Vũ đáy lòng mắt lạnh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cỗ tanh sóng truyền đến, ngay sau đó, hắn từ xương độc trông được gặp một đạo bóng đen to lớn, từ trên cao rơi xuống, hướng hắn ép đi qua. Oeng. Tần Vũ bị bóng đen đập trúng, hai tay ẩn ẩn làm đau, mà dưới chân hồng quang trực tiếp tiêu tán, đồng liền rất người xuống gần đáy nước bên trong, còn không lại cho hắn đứng bước thân, lại là mấy đạo gió tanh từ chung quanh đánh tới. Oeng. Tần Vũ bước ra một cái đá ngang, đã bể một đạo hắc ảnh, xoay người lại tránh thoát khác mấy đạo bóng đen, phía sau lưng lạnh buốt, đây rốt cuộc là quần quái vật gì? Hoa. 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 Chịu đựng huyết khí kích thích, càng nhiều bóng đen từ đằng xa chạy đến, đem Tần Vũ ba tầng trong, ba tầng ngoài bao vây lại. Trong lúc đó, một tấm huyết sắc miệng lớn tập đến Tần Vũ trước mắt, nhanh như băng lôi, thật như thiểm điện, nhất định chính là từ trên bầu trời rơi xuống, đem Tần Vũ nện xuống gần nước đạo hắc ảnh kia. Vũ luyện trung kỳ dị thú. Chương 55, Tần Vũ chi của người đăng, sao và lưỡi liềm ủ lại nói một bạch. Khi tiến vào đồng vụ về sau, hắn liền tính toán khoảng cách, cũng không tiến vào đám kia cá sấu lãnh địa, mà là tại ngoại vi dừng lại thân, sau đó giấu đi. Hắn có rất sâu lo lắng, lần trước đi qua nơi này lúc, xương độc tuy nặng, nhưng còn không giờ phút này giống như nồng hậu dày đặc, đặt tới đưa mắt khó xem trình độ, cho nên coi hắn xác định cách này quần cá sấu đã tương đối gần về sau, liền không có lại mạo muội xâm nhập, mà là lựa chọn giấu đi. Trong quần sơn, địa thế phi thường phức tạp, lại thêm nơi đây xương độc nồng hậu dày đặc, đưa tay khó gặp năm ngón tay, hắn không tin, cái kia đại trưởng lão phái tới giết hắn người, còn có thể phát hiện hắn. Kỳ thật chính như hắn suy nghĩ, cũng không lâu lắm, liền gặp một tiếng buồn bực hống từ xương độc bên trong truyền đến. Cái kia tiếng giống cách mục bạch nơi ở cũng không phải là rất xa, nhưng xương độc lùng lùng, lại là chỉ có thể nghe thanh âm, không cách nào trông thấy tình huống cụ thể, chỉ nghe đến cái kia tiếng giống càng ngày càng kịch liệt, xen lẫn một người gầm thét, giả dích lọt vào tai. Là Tần Vũ. Mục Bạch nghe nói thanh âm, phân biệt ra được này thanh âm chủ nhân, chợt đấy lòng lại dâng lên vẻ nghi ngờ, vì sao độc nghe thấy Tần Vũ thanh âm, không gặp những người khác? Là những người khác tại xương độc bên ngoài, còn là nói, lần này tới đuổi giết hắn, chỉ có Tần Vũ một người. Cứ việc đấy lòng nghi hoặc nan giải, nhưng Mục Bạch cũng không hành động thiếu suy nghĩ, cách đó không xa cái kia giao chiến tiếng càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ toàn bộ gành nước bên trong cá sấu đều đã bị kinh động. Nghĩ đến đây, Mục Bạch đấy lòng không khỏi run lên, vì Tần Vũ âm thầm mặc niệm. Gành nước kia bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cá sấu, hắn kỳ thật cũng không rõ ràng. Chẳng qua là ban đầu trên đường đi qua nơi đây, gặp được trận đại chiến kia lúc, nhưng thấy đến một đầu lại một đầu cá sấu từ gành nước bên trong nhảy ra, thậm chí lại như cùng thạch sủng giống như leo đến trung quanh trên vách núi đá, lít nha lít nhít, xương độc mơ hồ mông lung, nhìn không rõ, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, lại cũng có không dưới trăm con. Tần Vũ thực lực sát thực mạnh, vũ luyện đỉnh phong, có thể khống chế hồng quang, đem nhục thân các nơi toàn bộ hành luyện, kém nửa bước liền có thể bước vào thần thông cảnh, nhưng gặp phải trên trăm đầu cá sấu, chỉ sợ cũng phải bị xé thành thịt vụn. Gành nước kia bên trong, Tần Vũ sắc mặt tâm trầm. Hắn đã bị thương, bị đầu kia từ trên trời giáng xuống bóng đen cắn cánh tay trái, nguyên cả cánh tay đều bị kéo đứt, huyết đục đầm địa. Hắn có thể cảm giác được, chung quanh bóng đen càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều là, gành nước bên trong, chung quanh trên vách núi đá, thậm chí ngay cả một chút cổ thụ trên những cây, đều bò dạng này một bầy quái vật, tùy thời mà động. Xương độc nồng sâu, thực lực của hắn tuy mạnh, lại hoàn toàn như cái mụ chữ, hữu lực không sử ra được, lại những bóng đen này từng cái không phải người lương thiện, da dày thịt béo, cái kia miệng máu lực cắn cũng cực kỳ kinh người, có thể đem trăm cân cự thạch cắn thành bụi phấn. Dạng này miệng máu nếu là cắn ở trên người, liền không chỉ là một đạo vết thương đơn giản như vậy, đó là muốn thương cân độ cốt, thậm chí cụt tay cụt chân. Giết. Cánh tay trái bị bóng đen kia xé rách rơi, Tần Vũ triệt để mắt đỏ, giờ phút này hắn há không minh bạch, mình là bị Mục Bạch lừa gạt, cái hố to này hoàn toàn chính là Mục Bạch cho hắn đào xong, liền đợi đến hắn hướng vào nhảy, mà hết lần này tới lần khác, hắn còn nhảy bảo. Họ Mục, ta tất sát ngươi. Tần Vũ gầm thét thời khắc, nhấc chân đá bể một đạo hắc ảnh, chợt đem một thanh phi kiếm tế ra, khiến cho vờn quanh thân thể, bảo vệ tốt từ bốn phía đánh lén đánh tới bóng đen, mà hắn là nhanh chóng hướng phía lúc đầu thối lui. Hống. Một cái bóng đen đột nhiên từ trên cao nhào xuống dưới, hay là cái kia đầu vũ luyện trùng kỳ cá sấu. Nó thế tới hung mãnh, da dày thịt béo, căn bản không e ngại Tần Vũ bên ngoài cơ thể lượn vòng hộ thể phi kiếm, vẫn còn ở giữa không trung, liền một chảo đem chui phi kiếm đánh bay, đồng thời há miệng, hướng về phía Tần Vũ cắn. Nếu là một hớp này cắn trúng, Tần Vũ tuyệt đối sẽ hóa thành một bãi bùn máu. Tần Vũ sắc mặt dây biến, đầu này cá sấu, cứ việc cảnh giới so với hắn muốn thấp một cấp, nhưng thực lực cũng đã cùng hắn không phân cao thấp, thú loại cường độ thân thể, so với nhân loại cũng không chỉ mạnh một cái cấp độ. Xoẹt. Hắn nhanh chóng trốn tránh, đồng thời gọi hồi bị đánh bay phi kiếm, không dám cùng đầu này cá sấu liều chết. Nhưng lập tức liền hắn tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, lại ngự giá hồng quang trốn tránh, lại cũng chỉ là tránh thoát một kích chí mạng, vẫn như cũng bị cái kia cá sấu cắn một cái bên trong tận xương. Súc sinh. Tần Vũ giận dữ, phi kiếm kia trên không trung xoáy một vòng, đột ngột tuôn ra một đầu dài hơn một trượng quang hy. Nay quang cực nóng sắc bén, xuất hiện ngay mắt, khắp chung quanh nồng hậu dày đặc xương độc liền trực tiếp bị luyện hóa, lộ ra một mảnh thanh minh chi địa. Không những như thế, này quang theo phi kiếm, tại trong cao không gạch một cái, cũng chỉ là một cái giật này, lại đem chung quanh đánh tới hơn 10 đầu cá sấu chặn ngang chém ra, ngay cả đầu kia vũ luyện trùng kỳ cá sấu cũng bị cắt từ giữa mở. Hô. Tần Vũ hô hấp có chút gấp gáp rút, đây là hắn một chiêu mạnh nhất, nửa thức thần thông, phối hợp phi kiếm sử dụng, cho dù thần thông tiền kỳ, đội vàng không kịp chuẩn bị cũng có thể tổn thương chi, nhưng chỉ là chiêu này tiêu hao quá lớn, nếu không có sinh tử quan khẩu, hắn đoạn sẽ không tùy tiện sử dụng. Trừ bỏ cái kia mạnh nhất cá sấu, Tần Vũ nhanh chóng hướng phía lúc đầu lui lại, lại trong lòng đối với Mục Bạch hận ý, cũng như lửa nóng hừng hực. Nếu không có Mục Bạch bày ra này cục, hắn sao lại mất đi một tay, ngay tiếp theo đuổi phải Tần Dương cũng bị cái kia cá sấu cắn đứt. Hai cái này chỗ tổn thương, khiến cho hắn triệt để thành một tên phế nhân. Cho dù lần này có thể trốn về Thanh Hà môn, nghĩ lại được trọng dụng, cũng là tuyệt không có khả năng sự tình. Mục Bạch, thù này không đội trời chung, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lui lại thời khắc, Tần Vũ tê ra một loại khác thân pháp, đem tốc độ xách tới đỉnh phòng, lại trải qua chém giết, hắn rốt cục phá vây đi ra. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại cảm thấy trong đầu một trận mê muội, cái kia bị cá sấu cắn ra vết thương, đột nhiên đau đến quặn tim, mà hắn trên da cũng lan tràn ra từng đầu màu đen tê tuyến. Cái này cá sấu tiên dịch bên trong lại có độc. Tần Vũ thân hình thoát một cái, từ trên cao ngã xuống, không dám chần chờ, hắn bận bịu sử dụng phương pháp thổ nạp, thử nghiệm đem độc bức ra thân thể. Loại độc này, lúc đầu ẩn nút ở thể nội, không bị hắn phát hiện, nhưng một khi bộc phát, lại hiện ra thế tồi khô là hủ, lại không thể vãn hồi, mấy tức thời gian bên trong, liền khiến cho đến toàn thân hắn mỗi cái nhỏ bé đơn nguyên đều bị hại nặng nề. Tiếng đánh nhau càng ngày càng nhỏ, Mục Bạch biết do Tần Vũ đã phá vây ra ngoài, đáy lòng chấn kinh sau khi, cũng thầm nói đáng tiếc, đám này cá sấu, nhất định không thể lưu lại Tần Vũ. Người này, không phụ có vũ luyện đỉnh phong thực lực. Xương độc bên trong, Mục Bạch cũng không hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ ẩn nút chờ đợi, đợi đến đám kia cá sấu toàn bộ lui về đến nước, lại không có động tĩnh về sau, mới đi ra. Xương độc trở thành nhạn. Mục Bạch nhìn hướng lên bầu trời, phát hiện đã mơ hồ có thể trông thấy liệt dương, lúc này đang giữa trưa, cái kia xương độc nồng độ biến thấp, đã có thể mơ hồ thấy vật, lần trước hắn đến chỗ này lúc, chính là loại trạng thái này. Xương độc trở thành nhạn, hắn càng thêm cẩn thận, không dám kinh động đám kia cá sấu, hướng phía lúc đầu thối lui, hắn nhất định phải biết rõ ràng một sự kiện, lần này đuổi giết hắn người, có thể chỉ có Tần Vũ một cái. Lại nếu có khả năng, cũng phải thừa dịp cái kia Tần Vũ thụ thương thời khắc, triệt để chạm thảo trừ căn, người này là cái tai họa, nếu chưa trừ diệt, giống như giỏi trong xương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Xương độc càng lúc càng mờ nhạt, Mục Bạch rời đi đám kia cá sấu ở tại khu vực, đi tới một mảnh khô cạn bãi cát, ở chỗ này, hắn dừng bước lại, ánh mắt đột ngột ngưng lại. Tần Vũ, quả nhiên chưa chết. Chương 56, Tần Vũ cái chết người đăng, sao và lưỡi liềm vũ Tần Vũ hiện tại trạng thái rất không ổn, cá sấu chi độc dĩ nhiên nhập tâm, xâm cùng phức tạp. Nếu hắn không ở nơi này thâm sơn trong hoang dã, ngược lại cũng chưa chắc không thể khu độc, nhưng thật không may, hắn chẳng những thân ở hoang dã vùng đất hoang, còn bản thân bị trọng thương, để cho độc này đột phát càng nhanh. Trong lúc đó, đáy lòng của hắn đột chấn động, cảm thấy một trận thấu xương hàn ý, mấy tại sinh ra cỗ này cảm giác lập tức, hắn liền bước ra lui lại, ngay sau đó, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đường hào quang sát thân thể của hắn bay qua, chém trúng nơi xa một tảng đá lớn. Là ngươi? Hắn mí mắt run rẩy, tiếp cận có chút thất vọng Mục Bạch, đáy lòng sinh ra một luồng khí nóng, ngươi dám đánh lên ta? Cái này một thân tổn thương, liền toàn bộ bái đối phương ban tặng, hiện nay tại hắn chữa thương thời khắc, Mục Bạch không ngờ xuất thủ đánh lén, khiến cho cái kia kiếm phù chi quang, chỉ kém nửa điểm liền thụ rơi đầu của hắn. Ngươi tất nhiên muốn giết ta, phải có bị ta giết rơi chuẩn bị. Mục Bạch giương tay áo cuốn về kiếm phù, ngưng mắt nhìn về phía Tần Vũ gương mặt. Một chiêu giết không chết Tần Vũ, sớm tại hắn trong dự liệu, vừa mới cái kia kiếm phù cũng bất quá là thăm dò Tần Vũ hiện nay xác thực trạng thái. Thông qua thăm dò, hắn đã có thể xác định đối phương trạng thái xác thực rất không ổn. Xoẹt. Mục Bạch nhấc lên đoản kiếm, hai chân đạp đất, đồng nhiên một phát, hướng về phía trước cắt tới. Thiếp thân cận chiến, phản qua nhất kích. Đang sử dụng chiêu này thời điểm, hắn lần thứ hai sử dụng tiên lý phù, cứ việc phù này chỉ còn hai lần sử dụng cơ hội, vốn lấy bản thân hắn tốc độ, nhưng căn bản không đủ cùng Tần Vũ đọ sức, đối phương cho dù bị thương trúng độc, cũng không phải hắn có khả năng so sánh. Một cái đại cảnh giới khác biệt, đủ để cho Tần Vũ bỏ qua cái này một thân thương thế. Cho nên, hắn rất thẳng thắn vận dụng tiên lý phù. Bang! Đoạn kiếm cùng Tần Vũ tê đến phi kiếm chạm vào nhau, Mục Bạch thân hình dừng lại, lùi sau một bước, xoay người, lại từ một phương hướng khác nhào về phía Tần Vũ. Phản qua nhất kích còn thừa lại hai lần sử dụng cơ hội, hắn cũng không nóng nảy, như trước đang tìm kiếm phù hợp cơ hội ra tay. Phúc. Phi kiếm cùng đoạn kiếm va nhau thời khắc, Tần Vũ há mồm phun ra một đường màu đen huyết tiễn, đây là thể nội độc huyết, cũng là nghịch huyết, không cách nào áp chế chi huyết. Này huyết, nguyên bản treo trong cơ thể hắn một cố khí, khiến cho hắn có thể tạm thời bảo trì năm thành chiến lực, hiểu này huyết phun một cái, khẩu khí tiếp nhưng cũng liền biến mất. Tần Vũ tựa như phá khí nang, trạng thái một đường mãnh liệt ngã. Sở dĩ sẽ tan một hơi này, hoàn toàn là vì hắn căn bản chưa từng lượng trước được, Mục Bạch nhất định có thể sử dụng phản qua nhất kích dạng này sát chiêu, chiêu này uy lực quá mạnh, trực tiếp chấn khai hắn hợp lực áp chế nghịch huyết. Mục Bạch trong mắt nổ bắn ra một sợi tinh quang, Tần Vũ thổ huyết thời khắc, đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm, giờ này khắc này, Mục Bạch không tiến ngược lại thụt lùi, gión mũi chân triệt thoái phía sau trước mắt, thiên lý lôi âm, bộc phát. Oanh! Tần Vũ thân thể nhoáng một cái, ói nữa ra một ngụm máu đen. Tiếng sấm kia bị Mục Bạch khống chế, toàn bộ ở bên ngoài cơ thể hắn nổ tung, nội thương nặng hơn nữa một bước, mới ngăn chặn cá sấu chi động, như vỡ đê sóng lớn, tản ra. Ngươi, đáng chết! Tần Vũ trở tay nhiếp hồi phi kiếm, mắt hổ bên trong tinh quang lóe lên, chuẩn bị lại tế ra đạo kia sát chiêu mạnh nhất. Cho dù liều mạng cảnh giới rơi xuống, ngạc độc công tâm, hắn cũng tất muốn giết chết Mục Bạch, lấy giải tâm đầu nổ khí, thuận theo bản tâm. Ngươi không có cơ hội. Đang lùi lại quá trình bên trong, Mục Bạch vận dụng kim cương phủ, lại mượn giúp thiên lý phủ gấp 10 lần tốc độ, lách mình đi tới Tần Vũ sau lưng, rút kiếm cắt ngang. Đối phương trúng độc rất nặng, phản ứng không còn như thế lúc trước giống như mau lẹ, cho dù cẩn thân, cũng là hắn không thể làm gì. Mục Bạch kiếm này rất nhanh, phản qua nhất kích phía dưới, cũng cực độ sắc bén đoạn kiếm, trực tiếp mở ra Tần Vũ phía sau cổ của sống. Phúc. Huyết châu bay tán loạn, Tần Vũ mặc dù hành luyện nhục thân cường độ có thể so sánh phổ thông sắt đá, nhưng cũng không nhịn được cái này tụ lực một kiếm, kiếm dù chưa chặt đứt đầu của hắn, cũng đã tổn thương cổ sống, cùng chết, cũng không khác biệt. Một kích thành công, Mục Bạch cực tốc lui lại, hắn cũng không tính cùng Tần Vũ liều chết, đối phương đã hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không đáng thụ thương. Ngươi, thật độc. Tần Vũ cắn chặt răng, chỉ Mục Bạch, ta thật hối hận, lúc ấy chưa để cho cung sư minh giết ngươi. Ngươi yên tâm, không dùng đến quá lâu, cung hạo cũng tới bồi ngươi. Mục Bạch thản nhiên nói. Tần Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng cười cười, nếu làm điểm ai, lại như là tự dễ ước. Dần dần, khoe miệng của hắn nụ cười ngưng kết, màu đen nhánh ngạt độc, trải rộng hắn chỉnh cái khuôn mặt. Mục Bạch không có vận động, hắn rất cảnh giác chú ý bốn phía, lo lắng còn sẽ có thanh hà môn người xuất hiện. Qua hồi lâu, hắn mới đi đến Tần Vũ bên người, nhặt lên chuôi này rớt xuống đất phi kiếm. Kiếm này mặt ngoài đã xuất hiện tại một đường khe, cái tiếc khe chính là vừa mới cùng đoạn kiếm va chạm thời điểm chỗ đập ra. Thanh phi kiếm này không bằng đoạn kiếm xa rồi. Mục Bạch thu hồi phi kiếm, ngược lại mở ra Tần Vũ không gian chữ vật. Không hổ là tiên môn đệ tử, tài phú quả nhiên phong phú. Mục Bạch sóng mắt lóe lên, thu hồi tất cả đan dược tạp vật, nhìn về phía hai quả màu vàng tinh thạch, hạ phẩm nguyên thạch, hai quả. Cái này Tần Vũ trên người nguyên thạch số lượng so với lúc trước Sở Lăng Phong còn nhiều, bất quá cũng không khó tưởng tượng, Sở Lăng Phong lúc ấy định đã xem nguyên thạch sử dụng 7-8 phần, có thể còn lại một quả cũng rất bình thường. Nhận lấy hai quả nguyên thạch, Mục Bạch đem ánh mắt rơi vào một tấm vàng lá bên trên, vàng lá không lớn, hình bầu dục, chính lật hai mặt đều khắc đầy nhỏ bé văn tự. Tàn Vân Bộ. Mục Bạch nhíu mày, nửa bước thần thông cấp bậc thân pháp. Theo thực lực của hắn tăng lên, ngự phong thuật có khả năng gia tăng tốc độ, đã không bằng dùng thuần nhục thân toàn lực chạy, thuật này đối với hắn mà nói, lại không quá tác dụng lớn, hắn đang cần một loại tăng tốc thân pháp pháp thuật. Cái này Tàn Vân Bộ, đến ngược lại chính là thời gian, nửa bước thần thông cấp thân pháp, đủ để hắn dùng đến vũ luyện đỉnh phong. Nghĩ đến, cái kia Tần Vũ lúc trước, cũng chính là sử dụng cái này Tàn Vân Bộ, mới có thể thoát khỏi đám kia cá sấu đuổi theo. Thu hồi bằng lá, Mục Bạch chạy về xương độc bên ngoài, hắn lo lắng Thanh Hà môn phái tới giết hắn tu sĩ không ngừng Tần Vũ một người, cho nên phải dò xét minh bạch. Rất nhanh, hắn đi ra xương độc, ở khắp nơi tìm, không có phát hiện Thanh Hà môn tu sĩ thân ảnh, xung quanh cũng không nhân loại xuất hiện qua dấu hiệu, đáy lòng cuối cùng vẻ lo âu cũng tan hết. Ngay sau đó, hắn quay người trướng trong sương mù, lại lặng lẽ đi tới cái kia phiến gành nước bên ngoài, giấu ở trước đó chỗ ẩn thân, xuất ra bằng lá, bắt đầu tu luyện Tàn Vân Bộ. Thái Bạch Sơn mạch bên trong từng bước nguy hiểm, có thể nhiều nắm vững một loại thần thông, không thể nghi ngờ liền tăng thêm mấy phần mạng sống cơ hội, đồng thời cũng gia tăng mấy phần thu hoạch được cơ duyên cơ hội. Cái gọi là cơ duyên, cũng không phải ngồi ở chỗ đó, chờ lấy nó tự động giáng lâm, nó liền sẽ rơi vào trên người. Cơ duyên, muốn bản thân đi tranh thủ, ôm cây lợi thỏ, vĩnh viễn không khả năng có được chân chính đại cơ duyên. Mặt trời dần dần ngả về tây, nồng hậu dày đặc xương độc lần thứ hai trở về, nửa ngày, không cảm thấy như thế đi qua, ngồi xếp bằng Mục Bạch đống nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên. Cái này Tàn Vân Bộ, so với hắn nghĩ còn thâm ảo hơn, triệt để lĩnh hội, nhất định hao tốn nửa ngày, hơn nữa, hắn có loại cảm giác, thuật này, cấp bậc muốn so phản quá nhất cái cao. Ý niệm kinh động, hắn bước ra một bước, nhất định trực tiếp đi ra ngoài động, một bước này bước ra, sở hành khoảng cách không dưới 5 trượng. Tốc độ, cùng lúc trước so sánh, nhất định chọn vẹn mau ra gấp 5 lần. Bằng vào ta hiện tại nguyên khí số lượng dự trữ, nếu chỉ sử dụng Tàn Vân Bộ, đại khái có thể kiên trì trăm tức thời gian. Mục Bạch đi về sơn động, một lần thử nghiệm, hắn đã thăm dò rõ ràng cái này Tàn Vân Bộ đối với nguyên khí hao tổn trình độ. Đồng thời hắn tin tưởng, đương theo thực lực tăng lên, Tàn Vân Bộ tốc độ còn có thể lại thêm nhanh. Chương 57, thu hoạch lớn người đăng, sao và lưỡi liềm ụ xương độc không ngừng thu hồi, dần dần nồng nặc lên, cách đó không xa gành nước bên trong, đám kia cá sấu rời đi gành nước, bắt đầu hướng chung quanh di động. Mục Bạch sinh lòng một loại cảm giác nguy cơ, đám này cá sấu hiển nhiên là muốn kiếm ăn. Hắn không còn dám dừng lại ở xương độc bên trong, liền bước ra rời đi sơn động, nhanh chóng đi ra xương độc khu vực. Lúc này, đã là lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, kéo dài vô tận trong núi lớn, một vòng bóng tối chi sắc từ tại chỗ rất xa bao phủ tới, tốc độ tương đối nhanh chóng, như đem ngọn bút nghiêng, trên giấy nồng đậm kéo một phát. Cái này bôi nồng đậm hoàng hôn, rất mau đem ngàn vạn đại sơn bao phủ, cuối cùng, Mục Bạch chỗ tại một khu vực như vậy, cũng bị tầng này màu đen bụi lấp. Mục Bạch ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, đêm nay nguyệt quang hãy còn chưa sinh, hoàng hôn tương đối còn cũ kỹ, hắn nhanh chóng vào một tòa núi lớn, trèo lên giữa sườn núi, tại một phương trong sơn động trốn đi. Ban đêm đại sơn, không thể nghi ngờ là trong một ngày thời khắc nguy hiểm nhất, đặc biệt là hiện nay loại này đặc thù thời khắc, hơn 10 ngày trước đã có bộc phát náo động lớn dấu hiệu, lúc đến giờ này ngày này, náo động lớn khả năng dĩ nhiên bạo phát. Trong núi lớn tương đối tĩnh mịch, mơ hồ có thể nghe phi điểu về tổ lúc quạt cánh âm thanh, cùng trước đó đại sơn so sánh, giờ phút này Thái Bạch Sơn mạch, không thể nghi ngờ tương đối yên tĩnh, liền giống như một yên tĩnh xử nữ. Nhưng rất rõ ràng liền có thể phát giác được, trong không khí có loại phần tử bất an, áp lực vô hình bao phủ dãy núi. Giờ phút này hoặc rất là nhiều dị thú, chính ẩn nút tại một góc nào đó, lặng lặng chờ đợi, quan sát. Bóng đêm càng ngày càng sâu, sâu đến đưa tay không gặp năm ngón tay, Mục Bạch xếp bằng ở cửa sơn động, lặng lặng nhìn xem ngoài động, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu. Hắn có loại cảm giác, đêm nay nhất định là cái bất bình đêm, tất cả náo động đầu nguồn, có lẽ chính là xuất phát từ sơn mạch chỗ sâu. Suy nghĩ cẩn thận, không khó suy đoán ra lúc trước Sở Lăng Phong một nhóm bắt đầu từ sâu trong núi lớn đi ra. Hống. Tiếng tĩnh trong bóng đêm truyền đến rít lên một tiếng, đây là một đường tiếng thú gạo, tương đối bất an, táo bạo, nhưng thanh âm sâu chỗ lại ẩn giấu đi thật sâu sợ hãi. Loại tình huống này bình thường đều có người cực mạnh xuất hiện. Có người đến, từ Thái Bạch Sơn mạch bên ngoài chạy đến, là nhân loại tu sĩ. Mục Bạch nhìn xem đầy trời màu đỏ hừng quang, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Tất cả đều là ngự cầu vồng tu sĩ, một chuyến này không dưới trăm người, trong đó khẳng định có cực kỳ cường đại tồn tại, khiến Thái Bạch Sơn mạch bên trong dị thú cảm thấy cực độ sợ hãi. Đám người này chẳng lẽ là Thanh Hà môn tu sĩ? Mục Bạch ngưng mắt nghiền ngẫm, không đúng, đám người này chưa chắc đã là Thanh Hà môn tu sĩ, nhưng Thanh Hà môn người đêm nay nhất định sẽ tới. Xem ra theo nhân loại tu sĩ đến, vùng núi lớn này thật muốn loạn đi lên. Mục Bạch lặng lẽ đi ra sơn động, cùng tại thiên không đám kia tu sĩ sau lưng, hắn đi cũng không nhanh, lo lắng sẽ gặp được cường đại dị thú. Sắc trời rất tối, cũng may hắn đã luyện thành ban đêm thấy vật, thấy rõ trăm trượng bên trong không thành vấn đề. Đi theo đám kia ngự cầu vồng tu sĩ đi thôi trong vòng hơn 10 dặm, này chuỗi hồng quang dần biến mất tại Mục Bạch phạm vi tầm mắt bên trong, nhưng hắn cũng không dừng bước lại, có thể nhìn ra, trong núi lớn này dị thú xuất phát từ một chút nguyên nhân, tất cả đều trốn, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Cái này khiến Mục Bạch không khỏi nghĩ đến hơn 10 ngày trước, tại Thái Bạch Sơn mạch các nơi bộc phát kịch chiến. Dị thú phân công mà đứng, không ngừng chinh chiến, có lẽ thời gian như vậy, đây cũng là một loại uy mắng cảnh cáo. Đổi cái thuyết pháp, có cường đại tồn tại lợi dụng đám kia dị thú thanh tràng, cho nên hiện nay, đại bộ phận dị thú đều ẩn nút tránh né, không dám tùy tiện xuất thế. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Mục Bạch trong lòng dần dần an định lại, lá gan cũng thả ra đến. Nói cách khác, cho dù hắn tiếp tục hướng Thái Bạch Sơn mạch chỗ sâu tiến lên, chỉ cần đủ rất cẩn thận, hoàn toàn có thể tiến vào ngày thường, vì hắn coi là cấm khu địa phương, bởi vì chỉ cần không đụng đạo những cái kia cường đại dị thú ranh giới cuối cùng, bọn chúng rất có thể sẽ không nhiệt thân. Không bao lâu, dãy núi chỗ sâu truyền đến một trận tiếng oanh minh, phi thường kịch liệt, âm thanh kia nơi phát ra, chính là trước đây đám kia tu sĩ chỗ đi phương hướng. Là trong núi cái kia cường đại tồn tại xuất thủ, còn là nói trước đó đám người kia tại thanh tràng. Mục Bạch suy đoán, hắn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, trận kia tiếng oanh minh liền biến mất, hẳn là chiến đấu đã kết thúc, nhưng mà cũng không lâu lắm, lại là một chuỗi tiếng oanh minh truyền đến, nhưng thanh âm này đã nghe lấy tương đối xa xôi, mang có mấy phần mông lung cảm giác. Đám người này tốc độ rất nhanh, đã thâm nhập đại sơn. Mục Bạch thất kinh, hắn nhanh chóng hành tẩu tại các nơi, đại lượng dị thú trốn, rất nhiều ngày thường bị bọn chúng thủ hộ sơn bảo, giờ phút này phản ngược lại thành vật vô chủ, cái này đúng có thể thành toàn ta. Sau một nén hương, Mục Bạch đi tới cái kia đạo thứ nhất tiếng oanh minh vang lên chỗ, thần sắc đột ngột ngưng lại. Đây là một đầu dài ước chừng 30 trượng cự mãng, hình thể cực đại, trên người có trắng đen xen kẽ hoa văn. Có thể nhìn ra, đây là một cái khá cường đại tồn tại, nó dưới thân thể, mấy vạn cân tảng đá đều bị ép thành bụi phấn, nhưng chính là như vậy một cái kinh khủng tồn tại, giờ phút này lại bị chặn đầu. Từ vết thương đến xem, giết mãng xà này người, chỉ dùng một chiêu. Trong đám người kia, có lẽ có đăng đường ngũ cảnh tu sĩ. Mục Bạch đạt được một cái kết luận, xem ra lần này ở trong núi, thật có đại cơ duyên xuất thế, liền đăng đường ngũ cảnh tu sĩ đều bị kinh động, tự mình đến vùng núi lớn này, bên trong hắn lấy ra một cái túi càn khôn, đem cự mãng thi thể thu hồi, mãng xà này thực lực cực mạnh, hắn trong thi thể khí huyết đầy đủ, có lẽ có thể để cho hắn tại lần sau thể chất tăng cường về sau, vượt qua đói khát nguy cơ. Ngay sau đó, hắn tiếp tục đi tới, thu hoạch ven đường sơn bảo, được ở đây, gặp sơn bảo, đã không phải lúc trước bị cái kia tụ tiên các trưởng quỹ cầm tù thời khắc, tại trong mật thất gặp phải những cái kia bảo dược có khả năng so sánh. Lại qua 2 phút đồng hồ, Mục Bạch đi tới đạo thứ 2 tiếng oanh minh truyền ra chi địa, ở chỗ này, hắn lại phát hiện một cái bị chém giết dị thú, vẫn là một chiêu mất mạng. Con thú này, miệng đầy răng nanh, song trảo rất dài, mắt như trung đồng, ngoại thân không mọc lông tóc, lại bị một loại gấm vóc giống như lân giáp chạm vật bao trùm, nhìn kỹ chốc lát, Mục Bạch hít một hơi linh khí. Đây là một con tí hưu, một loại thân mang hồng hoang huyết mạch dị thú, lại con thú này trước khi chết, so với kia chỉ quỷ còn mạnh hơn. Đám người này đến cùng thân phận gì, chém giết con thú này về sau, nhất định chưa lấy đi máu thịt cùng hài cốt. Không chần chờ, Mục Bạch nhanh chóng thu hồi cái này tí hưu thi thể. Con thú này giá trị so trước đó cái kia cự mãng cao hơn quá nhiều. Dựa vào con thú này chi huyết, hắn có thể lần thứ 2 thối thế, cảm ngộ được từ hồng hoang dị chủng thể nội ấn ký chi lực. Dựa vào con thú này chi cốt, hắn có thể tìm hiểu một loại khác truyền thừa thần thông. Dựa vào con thú này thịt, hắn có thể sang qua lần sau đói khát nguy cơ. Xoẹt. Tại Mục Bạch thu hồi tỷ hưu thi thể về sau, nơi chân trời xa lại có gần trăm đạo hồng quang bay tới. Hắn không dám do dự, bận điệu trốn đi. Không bao lâu, trận này hồng quang liền từ đỉnh đầu hắn bay qua. Mục Bạch ánh mắt đột ngột ngưng lại, Thanh Hà một người. Bởi vì tại trong đám người này, hắn nhìn thấy cái kia đại trưởng lao thân ảnh, ngoài ra Cung Hạo cũng thỉnh lình trong đó. Ánh mắt lấp lóe, Mục Bạch đấy lòng dâng lên mấy bôi trịnh trọng, nếu đám người này mới là Thanh Hà môn người, vậy trước đó đám kia tu sĩ đến cùng lại đến từ thế lực nào? Sở Lăng Phong truyền tin ngọc phù bên trong tiết lộ tin tức, cũng chính là bị đám người này chiếm được. Chương 58, náo động lớn người đăng, sao và lưỡi liềm ủ đen kịt trong bầu trời đêm, một vòng màu trắng sắc trời từ đông phương đường chân trời dâng lên, dần dần bao trùm ở dãy núi Bạch Hạc. Đây là nguyệt quang, thời điểm đã khuya, đến chậm, đêm nay tháng đã trèo lên sơn đầu. Trước đó không có ánh trăng, không phải vì sắc trời, mà là vì thời gian không đến. Mục Bạch ngẩng đầu nhìn đi xa Thanh Hà môn tu sĩ, hai đầu lông mày thêm nữa ngưng trọng. Hy vọng không muốn cùng đám người này gặp gỡ. Hắn lần nữa khởi hành, đuổi theo đi xa hồng quang, tiếp tục hướng sâu trong núi lớn tiến lên, vượt qua vài toàn núi, đi tới một con sông bên cạnh. Sông lớn rộng vài trượng, nước sông bình tĩnh trôi như gương, lưu động trôi mang theo quần quần sóng lớn. Là đầu kia sông. Mục Bạch nhíu mày, trong mơ hồ, hắn cảm giác con sông này có loại quen thuộc cảm giác. Nghĩ lại về sau, đột nhiên phát giác, lúc trước chính là tại trong con sông này, hắn phát hiện ba khỏa nguyên thạch phế thạch, chỉ là lúc đó hắn là tại dưới sông bơi phát hiện nguyên thạch phế thạch, mà hiện nay, hắn lại thân ở trên sông bơi. Hai cái này mà người, cuối cùng tiến lên phương hướng là dọc theo sông mà đi. Mục Bạch ra kết luận, dọc theo dòng sông nhanh chóng lịch hành hướng lên trên. Nguyệt quang bên trong, nước sông lặng lặng chảy xuôi, sóng nước từng đạo, sóng nước lấp loáng, phủ kín cát mịn bờ trên bên bãi, mơ hồ có vàng tươi tinh thạch. Đây là nguyên thạch phế thạch, đáng tiếc nguyên khí đã tan hết. Mục Bạch nhặt lên một khối màu vàng tinh thạch, cầm trong tay cẩn thận cảm ứng, nguyên thạch phế thạch càng ngày càng nhiều, những người này mục tiêu sẽ cùng những cái này nguyên thạch phế thạch có quan hệ sao? Vâng. Trong lúc đó, tại dãy núi chỗ sâu, một đạo cự đại tiếng oanh minh vang lên, nương theo thanh âm này truyền ra, là từng mảnh sáng chói quang huy, thất thải xuất hiện, chói lọi rực rỡ. Mục Bạch ngẩng đầu nhìn về phía đạo quang huy kia, hai mắt dần dần ngưng lại, có người cực mạnh tại giao thủ. Loại này giao thủ trình độ, để cho hắn nhớ tới một năm trước, bị vây ở động huyền môn lúc đêm ấy, cái kia huyết sắc đêm, động huyền môn hủy diệt đêm. Nô Hinh Nhi người sư tôn kia, cùng một người khác lúc giao thủ, chính là loại này khủng bố hiện tượng. Lúc ấy hắn không dành tu hành, không rõ trong đó huyền liền diệu, nhưng giờ phút này đã có siêu phàm hậu kỳ tu vi, tầm mắt đề cao quá nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra, giao thủ thời khắc có thể tạo thành khủng bố như thế hiện tượng tu sĩ, tu vi tuyệt sẽ không tại nhập môn ba cửa ải, mà hẳn là đang đường ngũ cảnh. Là đan hải cảnh tu sĩ, vẫn là nghe cung cảnh. Hống. Ở nơi này trôi năng sớm bạo tán thời khắc, sâu trong núi lớn, truyền đến trận trận phẫn nộ thú tiếng khóc, này trong tiếng, xen lẫn manh cầm hấp vang, đại địa chấn chiến, cùng tuôn rơi tiếng xé gió. Trong quần sơn, khắp nơi cảnh nội, yên tĩnh giống như đột nhiên bị đánh vỡ, dấu ở các nơi dị thú, có tại run run rẩy rẩy, mà có thì nhịn xuống đều ý, xông ra chỗ ẩn thân, hướng cái kia phiến nắng sớm bao trùm chi địa chạy tới. Nơi đó có đại cơ duyên, khiến cái này dị thú cam nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng, bước lên, đắc tội cái này sâu trong núi lớn, vị tiêu cực kỳ cường đại không biết tồn tại phong hiểm, cũng phải toàn lực đánh cược. Trong núi loạn, từng bị trấn áp lại dị thú phát sinh bắn ngược. Có cường đại dị thú từ bên ngoài chạy tới, muốn tranh đoạt cơ duyên, trong bọn họ, hoặc cũng là một chỗ vương. Đụng. Một cái cự đại tinh tinh từ cái kia phiến nắng sớm chi địa xung ra, chạy nhảy đến không trung, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp đem một cái kỳ hốt rắc lớn hoa dâm nhện dẫm thành bùn nhão. Tiếp theo, nó xông vào đàn thú, đụng bay một mảnh lại một phiến dị thú, giết khắp tứ phương. Là lúc trước cái kia đại tinh tinh, lúc ấy nó bị trọng thương, nhưng đi qua hơn 10 ngày, chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực ngược lại cường đại hơn thêm. Xem ra, tại chỗ về sau, nó chiếm được chỗ tốt cực lớn. Mục Bạch tiếp cận cái kia đại tinh tinh, thật sâu đem chính mình giấu đi. Hắn không còn dám xâm nhập, cái kia phiến nắng sớm chi địa chiến đấu cấp độ quá cao, hắn chớ nói thăm dự, chính là tiếp cận cũng vô pháp làm đến. Ầm ầm. Đột ngột tiếng oanh minh tại dãy núi Vạn Hạc ở giữa quanh quẩn, một cái so với kia đại tinh tinh càng thêm to lớn sinh linh, từ nắng sớm chi địa rẽ ra, muốn ngăn trở đến từ bên ngoài đám kia dị thú. Chơi ạ. Đây là Mục Bạch tâm lý tố chất hạng gì cường hãn, tại loại này náo động lớn bên trong, cũng có thể bảo trì một khỏa tỉnh táo đầu não, nhưng giờ phút này, trông thấy quái vật khổng lồ này về sau, hắn là thực vô pháp yên tĩnh rồi, đây là một đầu khủng long, một đầu tam giác long. Thở phào, Mục Bạch mục tiêu long lánh, trên cái thế giới này lại còn có loại sinh vật này, cũng không biết tại bọn chúng thể nội có thể sẽ có hồng hoang huyết mạch hoặc là chân long ấn ký. Hắn đổi chỗ ẩn thân, đem chính mình tàng sâu hơn, trước đó chỗ đó đã không an toàn nữa, nếu là đầu kia tam giác long đi qua, một cước đạp xuống liền có thể đem hắn dẫm vào bùn đất. Rốt cuộc là như thế nào cường đại tồn tại có thể thao túng tam giác long loại này sinh vật khủng bố, mà cái kia cường đại tồn tại để ý bảo vật rốt cuộc lại là cái gì? Mục Bạch tự nói. Đầu này tam giác long mang đến cho hắn rung động cực đồng, không chỉ có là vì loại sinh linh này đã từ địa cầu diệt tuyệt, quan trọng hơn là, này long thực sự quá mạnh, cái kia chỉ xính tứ phương đại tinh tinh cùng nó so sánh, cũng chỉ có thể coi là một cái luồn lên nhảy xuống hầu tử. Này long thực lực, rất có thể vượt qua vào cửa ba cửa ải, đạt tới đăng đường ngũ cảnh đan hải cảnh. Rốt cục, ở nơi này đầu tam giác long sau khi xuất hiện, đến từ dãy núi bên ngoài hỗn loạn bị chấn áp lại, thế nhưng phiến quang hy chi địa, hỗn loạn mới khó khăn lắm bắt đầu. Một cỗ áp lực mênh mông, như sóng động vận sóng, khuyết tán hướng tứ phương, sáng chói chói lọi nắng sớm bao trùm ở hơn 10 dặm mà. Nơi đó, nhân tộc tu sĩ cùng dị thú giao thủ, rất có thể nhân tộc tu sĩ bản thân cũng ở đây chém giết lẫn nhau. Bởi vì, từ tấm kia truyền tin ngọc phù bên trong tin tức tiết lộ tình huống đến xem, hai cái này đám người gặp bỡ, chưa hẳn liền có thể ở chung hòa thuận, có rất lớn tỷ lệ sẽ lẫn nhau tổn thương. Ầm ầm. Đầu kia tam giác long quét ngang một vòng, hướng về chạy đến cái kia phiến nắng sớm chi địa. Mục Bạch từ chỗ ẩn thân đi ra, dọc theo tam giác long đi qua đường, chạy về nắng sớm chi địa. Hắn mặc dù rõ ràng, loại kia cấp độ chiến đấu không phải hắn chỗ có thể tham dự, nhưng hắn vẫn rất muốn biết, nơi đó đến cùng ẩn giấu đi một kiện như thế nào bảo vật, đáng giá nhiều như vậy cường giả chém giết lẫn nhau. Rất nhanh, hắn đi tới một đường thẳng tắp núi non dưới, nơi đây, cách này phiến nắng sớm chi địa vô cùng tiếp cận, có thể đại khái nhìn ra nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, tiếp tục tiến lên, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Mục Bạch sử dụng tàn vân bộ, mấy cái nhảy vọt leo tới giữa sườn núi ở giữa, tại một mảnh chỗ chúng chỗ dừng bước, ẩn thân xuống tới. Nơi này tầm mắt quang đạn cũng rất bí mật, có thể khiến cho hắn càng hữu hiệu thấy do cái kia phiến nắng sớm chi địa. Bọn họ đến cùng tại cái gì tranh đoạt? Mục Bạch tiếp cận nắng sớm chỗ sâu, nơi đó cũng không có chỗ đặc biệt, mà bốn phía cũng không rất chỗ đặc thù. Nhưng hiển nhiên, đây chỉ là biểu tượng, nếu thật phổ thông, những cường giả này không có khả năng ở chỗ này chém giết. Cái kia Thanh Hà môn đại trưởng lão cũng không trở thành phái Tần Vũ đuổi theo trăm dặm mà tới giết hắn. Liếc nhìn một vòng, Mục Bạch ánh mắt đột nhiên dừng lại, rơi vào một đường thẳng tắp thân ảnh trên người. Người này dáng người anh nổ, khuôn mặt tuấn lãng, sắc mặt có không nói ra được bá đạo cùng yêu dị. Vậy trước đó đại sát tứ phương Tam Giác Long, đại tinh tinh, nhất định toàn bộ phủ phục tại dưới chân hắn, sau người còn chiếm cứ vô số dị thú, nhìn tình huống, chính là lấy người này như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trong lúc đó, Mục Bạch cảm thấy não hải chấn động, giống như ngàn vạn đạo sấm rền đồng thời nổ vang, một túm túm máu tươi trực tiếp từ hắn cửa mũi chi bên trong chảy ra. Không dám chần chờ, hắn bận bịu thu về thân thể, lặng lẽ trốn, không dám nhìn nữa hướng một khu vực như vậy. Chương 59, Nguyên Thạch khoáng mạch người đăng, sao và lưỡi liềm ủ nắng sớm chi địa bên trong. Thẳng tắp thân ảnh nhìn về phía Mục Bạch chỗ ở tòa này dãy núi, hơi nhíu mày. Ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy vị trí đó có đạo thăm dò ánh mắt, nhưng còn không lại cho hắn tra xét rõ ràng, một miệng dài hơn một trượng trùng lớn, liền từ trên cao đột nhiên rơi xuống, hướng đỉnh đầu hắn đè xuống. Bèn, thẳng tắp thân ảnh để quyền lên kích, một đấm xuất ra, quyền diện tiêu hóa thành màu hoàng kim, như là một lượt gai mắt liệt dương. Trong bầu trời đêm sáng ánh trăng sáng đã đầy đủ sáng tỏ, nhưng cùng người này trên nắm đấm cái kia hoàng kim quang mang so sánh, lại có vẻ thua chị kém em. Bang, dài hơn một trượng trùng lớn bị một quyền này đánh trúng, chợt lúc lơ lửng dừng lại, tiếp theo, đột ngột bạo bay ra ngoài, đâm vào Mục Bạch vị trí đạo kia núi non phía trên. Thẳng tắp vách đá vỡ nát, đất đá bắn tung tóe, nhất định trực tiếp bị cái này cái chuông lớn ném ra một cái hơn 10 trượng lớn hô sâu. Cùng lúc đó, cái kia chuông lớn cũng bang lang một tiếng rơi xuống, cái kia bị màu vàng kim quyền diện đánh trúng chỗ, hoàn toàn lõm chìm hãm vào. Chuông lớn nguyên bản quang hoa sáng chói, chỉnh thể sáng rực long lanh, như là một chiếc bầu trời đêm đèn sáng, nhưng quyền này về sau, cái chuông này, thần dị không có ở đây. Một quyền, một kiện hư hư thực thực cực kỳ bất phàm pháp bảo, triệt để tổn hại. Thẳng tắp thân ảnh dáng người vẫn như cũ, lấy một loại cực kỳ thoải mái thân sắc, thu hồi màu vàng kim thiết quyền, lưng quay về phía sau, từ đầu đến cuối, hắn chỉ động một tay, một quyền. Hoàng bét, bị phát hiện. Cái kia núi non phía dưới, Mục Bạch nhấc cánh tay ngăn trở vẩy ra rơi đến phái thạch, vội vàng trốn hướng gò đất mang, đỉnh đầu hắn vách đá bị chuông lớn đánh nát, có thật nhiều cự thạch lăn xuống. Quang Hy chi địa. Cao ngất kia thân ảnh đem ánh mắt từ Mục Bạch chỗ tại một khu vực như vậy thu hồi, nhìn về phía cái kia tế ra chuông lớn đánh lén hắn nhân tộc tu sĩ, tiếp theo chuyển mắt nhìn về phía tất cả nhân tộc tu sĩ, đỏ trong mắt màu đỏ bên trong, hiện lên một vòng vẻ chán ghét. Các ngươi, thực rất đáng ghét. Thẳng tắp thân ảnh chắp hai tay sau lưng, đạm mạc thanh âm hóa thành từng đạo nhấp nhô gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán hướng bát phương. Bình thường ở vào cái này gợn sóng bao trùm chi địa tu sĩ, rất nhiều đều lộ ra thần sắc thống khổ, có chút tu sĩ trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Mạc Thanh Hòa, ngươi chớ có quá bá đạo. Thanh Hà môn trong tu sĩ, cái kia đại trưởng lão mở miệng, thanh âm cũng hóa thành gợn sóng, tại trong lúc vô hình, đem cao ngất kia thân ảnh chế tạo ra sóng âm triệt tiêu. Nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra, đại trưởng lão có chút miễn cưỡng, tiếng này tuy chỉ là vừa quát, lại cần vận dụng toàn bộ thực lực. Nhìn như một đường tiếng quát đọ sức, lại là một lần thực lực tổng hợp với bính. Ngươi một người mà thôi, thật có thể độc chiếm toàn bộ nguyên thạch khoáng mạch. Lại lấy ngươi tu vi, muốn này mạch tác dụng đã không lớn, vì sao còn phải tranh với bọn ta đoạn? Ta thích. Cái kia được xưng Mạc Thanh Hòa thẳng tắp thân ảnh cười nhạt, nụ cười chưa tiêu, trong mắt lại chỉ còn lại có giết lạnh, hiện tại, các ngươi đều có thể lăn. Thực sự là buồn cười, cho tới bây giờ cũng là ta Thiết Diễm Quân chủ động cướp đoạt người khác, cái này bị người cướp đoạt vẫn còn là đầu một lần. Nhất tộc một cái khác sóng trong tu sĩ, một cái che mặt nam tử áo đen nghe tiếng cùng thiếu, nói, Mạc Thanh Hòa, thực lực ngươi xác thực tại trên bọn ta, nhưng muốn nuốt một mình dưới cái khoáng mạch này, cũng không cảm thấy tướng ăn có chút khó coi. Mạc Thanh Hòa ngước mắt nhìn về phía cái kia che mặt nam tử, mặt hoàn toàn tỉnh, hắn nhẹ nhàng vô vô ngồi chồm hổm ở dưới thân đại tinh tinh, chỉ hướng cái kia che mặt nam tử, nói, "Xé hắn." Hống. Tại Mạc Thanh Hòa vỗ nhẹ thời khắc, cái kia nguyên bản ngồi chồm hổm ở dưới chân, nhắm mắt dưỡng thần đại tinh tinh, đột nhiên mở mắt, một đôi chân sau vênh trên mặt đất là mạnh, như ngọn núi thân thể, lại như một quả như đạn pháo xung ra. Cái kia che mặt nam tử thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên một sợi kiên kỵ, lạnh mặt cười nói, một đầu mọc lông xuất sinh, cũng dám lỗ mãng. Trong lúc nói chuyện, hắn ầm vang xuất thủ, thế ra một đường màu xám thạch bi, ép hướng cái kia bay nào mà đến đại tinh tinh, hắn rất xem trọng, một chiêu phía dưới, vận dụng toàn bộ thực lực. Cái này đại tinh tinh cùng hắn cảnh giới tương đương, hiểu con thú này ra dày thịt béo, trong thực chiến càng chiếm ưu thế, nếu là hắn có thể kéo dài khoảng cách, có thể mượn nhờ pháp bảo đem hắn oanh sát, nhưng gần dưới khuôn mặt, hắn không có cơ hội này. Bèn, đại tinh tinh giơ lên bộ trưởng, giữa trời phủ xuống, đập vào phía kia màu xám trên tấm bia đá, chỉnh đá vương bia xương mù xám lở lở, trong phút chốc, ầm vang sụp đổ. Nơi này thời gian, cái kia đại tinh tinh dĩ nhiên giết tới che mặt nam tử trước người, giơ lên hai tay nhấc lên người này, hướng về hai bên phải trái kéo ra, phốc một tiếng, nam tử kia liền bị xé thành hai nửa, phúc tạng phi bính. Mạc Thanh Hòa nói muốn đem người này xé mở, cái kia đại tinh tinh liền thực đem người này giết chóc, máu tươi đầy đất. Xuất sinh. Đám kia tự xưng Thiết Diễm Quân tu sĩ tức giận. Có cường giả xuất thủ, thế ra thần thông, muốn đem đại tinh tinh tiêu diệt, lúc này, cái kia phụ phục tại Mạc Thanh Hòa dưới chân Tam Giác Long, cũng ở đây thứ nhất đập về sau bỗng nhiên xung ra, dựa vào hắn cầu thả ra thịt dày, trực tiếp ngăn lại cường giả kia thần thông chi thuật. Mạc Thanh Hòa, ngươi thật muốn chiếm lấy toàn bộ khoáng mạch hay sao? Thanh Hà môn đại trưởng lao nén giận lại uống, tiếng này cũng hóa thành sóng âm, cuốn về phía Mạc Thanh Hòa sau lưng bầy dị thú. Chỉ cần ngươi có thực lực, cái khoáng mạch này, ngươi cũng có thể lấy đi. Mạc Thanh Hòa ngước mắt nhìn về phía đại trưởng lão, cái này xem xét phía dưới, cái kia bản bành trướng xoắn tới song âm, nhất định toàn bộ tung tóe. Song phương thực lực cao thấp, một chiêu lập thấy rõ ràng. Diêu đạo hữu, ta xem ngươi cũng không cần làm tiếp vô vị thử nghiệm, lần này không bằng ngươi ta liên thủ, trước đánh lui Mạc Thanh Hòa, cầm xuống cái khoáng mạch này, lại nói phân chia như thế nào, có thể, trong Thiết Diễm Quân, một cái cao lớn thân ảnh nhìn về phía đại trưởng lão, người này dáng người khá là cao lớn, so với thường nhân ít nhất phải cao hơn 3 thước. Đại trưởng lão ánh mắt chớp lên, tiếp cận thân ảnh cao lớn kia, nói, cũng tốt, trước đánh bại Mạc Thanh Hòa, lại cùng ngươi tính nợ cũ, không biết tự lượng sức mình. Mạc Thanh Hòa quát lạnh ở giữa, đã đưa tay ấn về phía cái kia đại trưởng lão, nhấn một cái phía dưới, trong tay xuất hiện một tòa hùng hậu sơn nhạc, núi này chừng mấy chục trượng to lớn, thất thải sáng chói, quang mang dập dịu, phóng ánh trong suốt, có mông lung mở mịt đủ loại dị tượng. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là một món pháp bảo, mà là một thức khá cường đại thần thông. Chiêu này, đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lùi về phía sau, từ phía sau một phương giữa hồ, nhiếp ra một đầu trong suốt cự long, đánh út về phía kia hùng hậu sơn nhạc, người rốt cuộc là yêu tộc người nào? Vâng, thủy long cùng sơn ấn tự động, cái kia đại trưởng lão một đường lui nhanh, hai đầu lông mày phun lên một vòng thần sắc thống khổ. Quắc, Thiết Lao Tam, ngươi còn chưa đọc thủ. Đồng. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia nam tử cao lớn, cũng chính là Thiết Lao Tam, đã cùng Mạc Thanh Hòa đụng vào nhau. Hắn tế ra một đạo thần thông, này thần thông chi tượng, nếu một cái hồng hoang lúc thao thiết cổ thú, này giống im ắng gào thét, nào vào Mạc Thanh Hòa bên người thời khắc, biến ảo làm óng ánh khắp nơi xì quang, trực tiếp đem cao ngất kia thân ảnh bao phủ trong đó. Làm sao có thể? Thấy cảnh tượng này, cái kia Thiết Lao Tam không những chưa lộ vui mừng, ngược lại toàn thân căng cứng, nhanh chóng thối lui về phía sau. Bởi vì, trong mắt hắn, nhìn thấy hoàn toàn khác biệt một màn. Mạc Thanh Hòa sát thực bị cái kia phiến quang hoa bao phủ, nhưng ở bao phủ trong chớp mắt, này người thân ảnh mất tích không thấy. Rời khỏi mấy trăm trượng, cái kia Thiết Lao Tam mãnh liệt mà thức tỉnh, chuyển hướng Thiết Diễm Quân đội hướng, lớn tiếng nói, nhanh tản ra. Chương 60, huyết sát nguyên thạch người đăng, sao và lưỡi liềm vụ xoẹt. Hiểu mà đã muộn, tại Thiết Lao Tam lên tiếng kêu gọi thời khắc, đạo kia thẳng tắp thân ảnh dĩ nhiên lọt vào trong Thiết Diễm Quân, trực tiếp ghé qua mà qua, xẹt qua một đầu quang hành, nhanh như một đạo thiểm điện. Chỉ này vạch một cái, cao ngất kia thân ảnh liền từ Thiết Diễm Quân một phương, ghé qua đến một phương khác, liên miên thân ảnh từ trên hồng quang rơi xuống. Một đường sát chiêu, chạm hơn 10 người, tổn thương hơn 30 người, chỉ một chiêu. Cái kia đại trưởng lão xông ra thân hình hơi ngừng lại, lơ lửng ở trên không, hắn cũng không đi trợ giúp Thiết Lao Tam, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, song phương vốn cũng không phải là người một đường, giờ này khắc này có thể không bỏ đá xuống giếng, đã rất tốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền hối hận, cái kia Mạc Thanh Hòa từ trong Thiết Diễm Quân đi ngang qua mà qua, nhất định giương tay kéo ra một đầu hình cung quang hoa, ném phía sau hắn thành hạ môn tu sĩ. Cái này cung ánh sáng tốc độ cực nhanh, nhanh đến ở đây không người có thể bắt, nhanh đến, tại chỗ đại trưởng lão mới trông thấy Mạc Thanh Hòa đem này quang thi triển ra thời khắc, đã từ phía sau hắn trong đám người chạy qua. Mạc Thanh Hòa, ngươi, đáng chết. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, ầm vang nhất quyền, vân vê ấn ký, thẳng hướng cao ngất thân ảnh kia, hắn chấn nộ, người này, khinh người quá đáng. Một người nghĩ chiếm lấy một đầu nguyên thạch khoáng mạch là vậy, hay còn giết người không chớp mắt, thật coi hắn đưa mắt vô địch, là những cái kia đại tông môn, cũng hoặc là thánh địa thiên chi tiêu tử không được. Vâng. Cùng lúc đó, cái kia Thiết Lao Tam cũng bắt ấn đánh tới, lúc trước, bởi vì thân phận, xem như Thiết Diễm Quân đầu lĩnh một trong, cứ việc lộ ra cùng đại trưởng lao ý hướng hợp tác, hai người cũng bất quá bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa song phương lập trường khác biệt, cũng không khả năng thực liên thủ. Nhưng giờ phút này, theo Mạc Thanh Hòa đại sát tứ phương, liên tiếp chém giết cường giả song phương, hai người rốt cục không cách nào lại chấn định, giống như là đặt thành một loại chung nhận thức, tạm thời buông xuống khúc mắc, cộng đồng thẳng hướng cao ngất thân ảnh kia. Mạc Thanh Hòa bay ngược, hắn người nhẹ như yến, tốc độ cực nhanh, cũng không cùng đại trưởng lão cùng Thiết Lao Tam hai người thực va chạm. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trong sáng trăng sáng, sinh hồng sắc con mắt bên trong cất giấu một loại vẻ chờ mong, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đạo kia núi non dưới tuyệt bích, mục bạch đè lại khí huyết quay cuồng ngực, thật dài sâu hít mấy hơi không khí, đuốt thuận thể nội hỗn loạn khí tức. Trong cơ thể hắn có tổn thương, nay tổn thương là nội thương, đến từ nhìn về phía cái kia Mạc Thanh Hòa thời khắc. Lúc ấy, hắn chỉ nhìn hướng người này một chút, liền bị một cỗ vô hình chi lực chấn tổn thương, cũng may hắn đem ánh mắt thu hồi kịp thời, mới chưa dùng thương thế tăng thêm. Đám người này, tại cướp đoạt một đầu nguyên thạch khoáng mạch. Mục bạch buông bàn tay ra, trong lòng bàn tay nắm nuốt một khỏa màu vàng nhạt tinh thạch, khối đá này chính là một khối nguyên thạch phế thạch. Hắn nâng lên ánh mắt, trong mắt lóe lên một sợi vẻ suy tư. Khó trách, cái kia nhánh sông bên trong sẽ có nguyên thạch phế thạch, nguyên lai ở chỗ này bên trong, nhất định ẩn giấu đi một đầu nguyên thạch khoáng mạch. Nguyên thạch rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, mục bạch không rõ ràng, nhưng khối đá này bên trong ẩn chứa khổng lồ nguyên khí hắn lại thấu hiểu rất rõ. Một khỏa hạ phẩm nguyên thạch liền tương đương với hắn đan điền chưa mở thời điểm, thể nội chứa đựng toàn bộ nguyên khí. Nếu là một cái khoáng mạch đâu, còn có hạ phẩm nguyên thạch, có thể còn sẽ có đối ứng trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Hơn nữa, thực liếc mắt một cái nguyên thạch khoáng mạch đơn giản như vậy, thành như cái kia đại trưởng lão nói, cho dù là một đầu nguyên thạch khoáng mạch, đối với Mạc Thanh Hòa cường giả như vậy mà nói, tác dụng đã không là rất lớn, nhưng đối phương đối với cái khoáng mạch này nhưng như cũng nhất định phải được. Chỉ có thể cho thấy, nơi đây tuyệt không phải chỉ có một đầu nguyên thạch khoáng mạch đơn giản như vậy. Nơi đây, khả năng ẩn giấu đi cả kia đại trưởng lão, Thiết Lao Tam đều không biết bí mật. Mục Bạch nghiêng đầu nhìn về phía cái kia phiến năng sớm chi địa, lặng lẽ động đậy thân thể, chuẩn bị ly khai phiến khu vực này. Nơi đây quá nguy hiểm, liên quan chiến đấu cấp bậc quá cao, chớ nói bị cuốn vào trong đó, chính là những cường giả kia va chạm dư ba, liền có thể tùy tiện đem hắn đập bỏ. Huống chi còn có cái kia Mạc Thanh Hòa, người này cảm giác thực sự quá nhạy cảm, hắn có loại trực giác, mình đã bại lộ, bị cái kia Mạc Thanh Hòa phát hiện, nếu lại lưu tại nơi đây, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Như thế lúc trước đột nhiên hạ xuống chung lớn như vậy tai nạn, nếu nhiều đến mấy lần, hắn có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Mục Bạch lặng lẽ từ sườn núi đi xuống, theo dòng sông, dọc theo đường về nhanh chóng chạy vội, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Lần này Thái Bạch Sơn mạch một nhóm, hắn đã được đến đủ nhiều cơ duyên, không cần thiết lại mạo hiểm. Bèn, tại Mục Bạch đuổi ra vài dặm về sau, cái kia phiến nắng sớm chi địa bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng ầm ầm, nương theo này âm vang lên, phiến khu vực này cũng truyền tới rất nhỏ rung động cảm giác. Toàn bộ mặt đất đều ở run rẩy. Rất hiển nhiên, sẽ phát sinh loại hiện tượng này, cũng không phải là đến từ những người kia giao thủ, những người kia là cường đại, tài năng xuất chúng, giơ tay nhấc chân cũng là thần thông, nhưng còn không thể tạo thành loại này cả mặt đất đều rung động dị tượng. Có đồ vật gì, sắp xuất thế rồi. Mục Bạch định đủ nhìn về phía sau lưng. Cái kia phiến quang hy chi địa bên trong, nguyên bản mở mịt thất thải chi quang, đã bị một loại khác cảm đạm xích hồng chi quang thay thế, cái này xích hồng chi quang cũng không chói mắt, tương phản mang có mấy phần mông lung cảm giác. Nhưng cái này xích hồng chi quang biến hóa thật nhanh, càng ngày càng rõ ràng, diện tích cũng càng lúc càng lớn, dần dần, liền Mục Bạch vị trí cũng bị cái này xích quang bao phủ, trong thoáng chốc, cả mảnh trời không đều biến thành một loại ảm đạm xích hồng sắc. Bảo vật gì xuất thế, nhất định có dị tượng như thế. Mục Bạch nỉ non kinh ngạc, nhìn xem cái kia phiến nắng sớm chi địa, trong lòng sinh ra một loại vô danh rung động. Tại loại cảm giác này phía dưới, hắn nhịp tim lại lấy một loại cố định tiết tấu bắt đầu nhảy lên, giống như cả trái tim đều muốn từ trong lồng ngực xung ra, trốn cách thân thể. Không thể lại dừng lại, món bảo vật này bản thân liền rất bất phàm, hắn rung động có thể ảnh hưởng cấp thấp tu sĩ, thậm chí đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Mục Bạch dọc theo đường sông nhanh chóng chạy vội, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nghĩ mau rời khỏi mảnh này bị xích quang bao trùm khu vực. Oeng, lại là một đường mênh mông, đại địa lại là chấn động, từng đầu gai mắt màu đỏ nắng sớm, từ cái kia phiến quang hy chi địa dâng lên, bắn về phía trời cao. Ngay sau đó, một cái hơn 10 trượng lớn màu đỏ quang đoàn nhanh chóng dâng lên, treo ở dãy núi phía trên. Này ánh sáng cũng phi tự nhiên lơ lửng, coi nó hình, vốn là muốn phi độn đến dãy núi bên ngoài, chạy trốn phiến khu vực này, nhưng lại bị một cô vô hình chi lực trói buộc, cho nên ngừng lại. Một bóng người theo xích quang về sau, thăng lên trong cao không, triển khai tay, trực tiếp chụp vào cái này đoàn xích quang, người này chính là Mạc Thanh Hòa. Huyết sắc nguyên thạch, nơi đây lại có loại này trong truyền thuyết biến dị nguyên thạch. Một đường kinh ngạc thanh âm, nương theo Mạc Thanh Hòa lên không thời khắc truyền đến, nói ra lời này người cũng nhanh chóng phóng tới trời cao. Chụp vào đoàn kia màu đỏ quang hoa, người này chính là cái kia Thiết Lao Tam, giờ phút này, hắn trong con mắt chỉ còn lại có một mảnh tham lam chi quang. Khó trách ngươi muốn cùng chúng ta tranh đoạt đầu này nguyên thạch khoáng mạch, nguyên lai sớm biết ở nơi này trong khoáng mạch, dự dục một khỏa huyết sắc nguyên thạch, mà cái này nguyên thạch lại đúng tại tối nay thành tựu. Thanh Hà môn đại trưởng lão cũng bay lên không trung, nhào về phía đoàn kia ánh sáng màu đỏ ngọn. Muốn chết. Mạc Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn về phía hai người kia, gió lạnh lạnh thấu xương, thổi hắn tóc dài luân vũ, thổi trong mắt của hắn cực nóng, cũng hóa thành từng vệt lạnh ý. Chương 61, một mảnh vụn, tăng thêm một, người đang, sao và lưỡi liềm vũ nhất thủ. Trấn Hà Sơn. Mạc Thanh Hòa há miệng kêu nhỏ, này thanh âm rất nhẹ, có loại nhỉ non cảm giác, nhưng lại như quần quần sầm đánh, tại trên bầu trời nổ tung. Nương theo trong lúc nói chuyện, hắn tay trái theo làm chạm chụp vào cái kia xích quang, mà tay phải là chậm chạp nâng lên, hướng về phía trước đệ ra, chiêu này nhấn ra trong chớp mắt, hắn sau lưng xuất hiện một tôn cao 10 trượng hư ảnh, này hư ảnh cũng như cái kia giống như, đưa tay đặt nhẹ. Oeng. Trên bầu trời, từng khúc quang hy băng nổ, nếu là đốt 100.000 viên lôi châu, mảnh không gian này tại như thế bạo tạc phía dưới cũng như sập chìm hãm vào. Cứ việc đây chỉ là ảo giác, nhưng là đủ thấy chiêu này sự khủng bố, đủ thấy Mạc Thanh Hòa người này mạnh. Cái kia đại trưởng lão cùng Tiết Lao Tam hai người thân hình bốn đã tiếp cận xích quang, nhưng theo Mạc Thanh Hòa cái này tay lăng không ấn xuống tế ra, hai bọn họ thân ảnh nhất định cách này xích quang càng ngày càng xa xôi. Ngược lại không phải là cái kia xích quang lần thứ hai bỏ chạy, mà là hai người này bị chiêu này lăng không ấn xuống trực tiếp nổ bay. Lăng không ấn xuống phía dưới, thủ ấn kia cũng không tiếp cận hai thân thể người, nhưng lại đem hai người cách không đánh ra mấy trăm trượng. Vang một tiếng, khảm vào nơi xa một phiến trong vách đá. Đây là yêu tộc vương tộc thần thông, chẳng lẽ ngươi là yêu bên trong vương tộc? Đại trưởng lão một tay đè chặt ngực, thân hình chấn động, từ cái kia trong vách đá đằng bay ra, xách trưởng thẳng hướng Mạc Thanh Hòa. Không, này ấn cũng không hoàn toàn, ngươi cũng không phải là yêu bên trong vương tộc. Nếu không, ta hai người cho dù liên thủ, cũng vô pháp chống được chiêu này. Mạc Thanh Hòa không nói, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ đạm nhiên, hắn một tay tại ngực vẽ ra một cái vòng tròn, xách trưởng đẩy ra, vọt tới cái kia đại trưởng lão, mà tay kia là đã chụp vào đoàn kia xích quang, muốn đem nó bỏ vào trong túi. Phàm là thiên tài địa bảo, muốn nhận lấy đều cũng không dễ dàng, cho dù như Mạc Thanh Hòa như vậy công tham tạo hóa tu, muốn nhận lấy này huyết sắc nguyên thạch, cũng cần phế chút công phu. Người cũng quá khinh thường. Đang tại Mạc Thanh Hòa sắp đem cái kia xích quang bắt lấy thời khắc, khác một thanh âm nhất định từ xích quang bên cạnh truyền đến. Tiếng này vừa ra, Mạc Thanh Hòa thủy trung bình tĩnh thần sắc, rốt cục bắt đầu một tia gợn sóng. Lấy hắn mạnh, nhất định chưa phát hiện cái này Thiết Lao Tam đến cùng lấy loại phương pháp nào vòng qua hắn, tiếp cận cái này đoàn xích quang. Ông, nhíu mày thời khắc, Mạc Thanh Hòa cái kia chụp vào xích quang tay, đổi chụp thành gỗ, ép hướng Thiết Lao Tam lực. Thiết Lao Tam nhếch môi, lộ ra một vòng tự đắc đủ cười. Hắn lời nói thanh âm chưa rơi xuống, đoàn kia bị định trụ xích quang, nhất định lấy cực nhanh tốc độ phóng tới nơi xa. Này ánh sáng cũng không phải là tự kiếm phát Mạc Thanh Hòa trường khống, mà là bị cái kia Thiết Lao Tam bắt, mang theo bay về phía nơi xa. Mạc Thanh Hòa đánh ra một trường kia, lần thứ hai thất bại. Ha ha ha, Diêu đạo hữu, đa tạ. nếu không có ngươi kiềm chế Mạc Thanh Hòa, ta cũng không khả năng đắc thủ. Phi độn thời khắc, Thiết Lao Tam quay đầu nhìn về phía cái kia bị rơi tại sau lưng đại trưởng lão, ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng. Thiết Lao Tam, ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực. Đại trưởng lão lại cứng rắn kháng Mạc Thanh Hòa một chiêu, sắc mặt từng hồng, một đường sụt giảm, từ trời cao rơi tới mặt đất, giữa lông mày phun lên mấy bôi phẫn nộ, giận cái kia Thiết Lao Tam nhất định chơi lừa gạt tâm hắn. Chiến tranh không ngại dối lừa. Thiết Lao Tam lại cười mấy tiếng, thân ảnh đã mất đến bên ngoài mấy dặm, giành được cái này xích quang về sau, hắn nhất định không quan tâm bản thân mang đến Thiết Diễm Quân, mà là một mình phi độn, chuẩn bị rời đi. Người cao hưng quá sớm. Mạc Thanh Hòa tóc đen đầy đầu vô phong luận vũ, đỏ con mắt màu đỏ bên trong hiện lên một đường dài vài thước đỏ mang, hắn chậm chạp mở miệng, quát to một tiếng. Lấy. Vừa hô. Động can khôn. Với anh. Này thanh âm tức ra, cái kia chui đến vài dặm bên ngoài Thiết Lao Tam, thân hình đột nhiên đột ngột ngừng, giống như bị một loại lực vô hình trói buộc, mà hắn thân là phát ra phanh 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 liền nổ thanh âm. Ngay sau đó, từng đạo huyết tiễn từ trong cơ thể bắn ra mà ra. Đồng thời, cái kia xích quang cũng từ trong tay đưa ra, muốn tự hành chạy trốn, nhưng Mạc Thanh Hòa một tiếng gầm này chi lực, lại không chỉ có như thế, cái kia xích quang cũng đột nhiên đồng nổ tung, có mấy cái mảnh vỡ như là cỗ sao trổi rơi xuống mặt đất. Phát ra cái này tiếng quát về sau, Mạc Thanh Hòa sắc mặt đột biến đến trắng bệch, hắn ngước mắt nhìn về phía đoàn kia đồng dạng nổ tung xích quang, thon dài mảy kiếm hơi nhíu lên. Chiêu này, cuối cùng không cách nào hoàn mỹ khống chế, sử dụng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ánh mắt lấp lóe thời khắc, hắn giơ tay hướng đoàn kia xích quang, quay đầu đối với cái kia đại tinh tinh cùng tam giác long phát ra một đường kỳ diệu tiếng quát, hai thú như là được chỉ thị, nhao nhao bỏ qua đối thủ, hướng sâu trong núi lớn chạy đi. Mà cái kia Mạc Thanh Hòa cũng thu hồi xích quang, thân hình tránh gấp, chạy về phía dãy núi chỗ sâu. Rất hiển nhiên, hắn tiêu hao rất nhiều, ngay cả này rơi xuống xích quang mảnh vỡ cũng không kịp thu hồi, liền muốn nhanh nhanh rời đi, lo lắng sẽ bị người bỏ đá xuống giếng. Cái kia đại trưởng lão trong mắt lóe lên một đường lanh quang, dãy rủa đứng dậy, nhìn xem Mạc Thanh Hòa bóng lưng, lại chưa đuổi theo. Ngược lại không phải hắn nguyện để cho cái này cơ hội thật tốt chạy đi, mà là Mạc Thanh Hòa cái kia vừa quát, tổn thương không chỉ có là Thiết Lao Tam, mà là phương viên vài dặm bên trong toàn bộ sinh linh, bao quát một chút của một cự thạch, cũng ở đây đạo hét âm thanh bên trong nổ tung. Mục Bạch buông ra che hai lỗ hai bàn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chăm chú nhìn về phía Mạc Thanh Hòa đi xa bóng lưng, bờ môi có chút phát run. Cho dù hắn cách này phiến nắng sớm chi địa gần có 10 dặm, cũng bị cái này tiếng giống tác động đến, cũng may, hắn đang tại khu vực biên giới, cũng không bị thương nặng. Cũng nhiều thua thiệt hắn sớm từ một khu vực như vậy rời đi, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đối với tấm lưng kia nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, Mục Bạch chuyển mắt nhìn về phía một chỗ khác, sau đó co giò chạy như bay, hướng một khu vực như vậy chạy tới. Nơi đó, chính rơi xuống có một khối nổ tung xích quang mảnh vỡ, lại là mấy mảnh vụn bên trong nhất một khối to, chỉ là rơi xuống quang hoa, nhìn lại liền có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Lúc ấy, Mục Bạch nhìn chằm chằm xích quang nổ tung, tự nhiên đối với những mảnh vụn kia rơi xuống vị trí có rõ ràng ấn tượng. Rất nhanh, hắn đi tới một đầu dòng suối trước, tại suối nước bên cạnh, phát hiện một khối lớn cỡ bàn tay huyết sắc mảnh vỡ kia bên trên, chính tản ra nồng đậm xích sắc quang mang, một loại tim đập nhanh cảm giác cũng từ hắn bên trên truyền đến. Huyết sắc nguyên thạch. Mục Bạch cắn chặt răng, đi đến huyết sắc kia mảnh vỡ trước, nhanh chóng đem nó thu vào không gian trữ vật, mà sau đó xoay người lấy tốc độ cực nhanh hướng Thái Bạch Sơn mạch bên ngoài chạy đội, đồng thời tế ra Thiên Lý Phù một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Cứ việc, Mục Bạch nhớ rõ tất cả mảnh vỡ rơi xuống vị trí, nhưng hắn cũng không đi tìm cái khác mảnh vỡ, như thế, quá mạo hiểm, thậm chí có khả năng không cách nào rời đi, được không bù mất. Tốc độ của hắn rất nhanh, đạt tới tự tu luyện đến nay đỉnh điểm, một đường gấp chạy, cắt bay đá chạy. Trong núi hoang rất nhiều dị thú, trước đây đều bị cái kia đại tinh tinh cùng tam giác long trấn nhốt ở, không dám xuất hiện. Hắn có thể yên tâm lớn mật hành động, xuyên biệt cấm khu, rút ngắn tiến lên khoảng cách. Sau nửa canh giờ, Thiên Lý Phù một lần cuối cùng sử dụng cơ hội cũng hao hết, cái kia phù hóa thành một đường diễm hỏa, hô thiêu đốt. Đến giờ phút này, Mục Bạch đã đuổi ra hơn 30 dặm, triệt để rời xa cái kia phiến khu vực, nhưng hắn cũng không buông lỏng, nuốt vào mấy quả bồi nguyên đan kế tục tiếp theo đi đường. Hắn biết rõ, không dùng đến quá lâu, Thanh Hà môn liền có thể cùng cái kia Thiết Diễm Quân quyết ra nguyên thạch khoáng mạch thuộc sở hữu, đến lúc vô luận là phương nào được đầu kia nguyên thạch khoáng mạch, núi này các nơi đều sẽ có một trận đại thanh lý, lấy diệt trừ khả năng đi đối khai khoáng sinh ra uy hiếp dị thú. Khi đó, nếu hắn còn chưa rời đi nơi đây, nhất định lại nhận tai họa. Mặc dù cái kia Thanh Hà môn tu sĩ, hoặc là Thiết Diễm Quân, tại Mạc Thanh Hòa trong tay không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế những người này đều phi thường cường đại, chí ít đều có vũ luyện đỉnh phong tu vi, bất kỳ người nào đều có thể đem hắn nghiền sát vô số lần. Cho nên, mau rời khỏi, rời xa nơi thị phi mới là chính xác nhất cách làm. Chương 62, Tí Lưu Huyết, tăng thêm 2, người đăng. Sao và lưỡi liềm ủ sắc trời hơi sáng thời khắc, trong núi bắt đầu sương mù sắc rất đậm, đưa tay khó gặp năm ngón tay, bất đắc dĩ, Mục Bạch đành phải dừng lại bộ pháp. Tại trong sương mù đi đường rất nguy hiểm, có cực lớn tỷ lệ sẽ mất phương hướng, xâm nhập một ít cấm khu. Một cái sơn động bên trong, Mục Bạch đẩy tới một tảng đá lớn, phong bế cửa động, xếp bằng ở trong động, lấy ra khối kia huyết sắc nguyên thạch mảnh vỡ. Khối đá này xích hồng như máu, trong đó có càng sâu màu đỏ thắm mạch lạc, hiện lên tế tuyến trạng phân bố, cùng sở hữu ba đầu. Mục Bạch có chút nhíu mày, vận chuyển chuyển phương pháp thủ nạp, đè xuống trong lòng khó chịu. Mỗi lần tiếp xúc gần gũi khối đá này, hắn cũng có sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ ở đây trong đá cẩm tù có một đầu hồng hoang dị thú, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ xung ra, nghiền ép thiên hạ. Khối đá này chỉ là mảnh vỡ một trong, liền có khủng bố như thế khí tức, nếu đầy đủ, ta căn bản bất lực tới gần. Mục Bạch trở tay đem mảnh vỡ kia thu hồi, trong con mắt quang mang chớp nhấp nháy, lẩm bẩm, cũng không biết này huyết sắc nguyên thạch có công dụng gì, nhất định đáng giá ba đại cường giả lấy mệnh tương bác. Trầm tư chốc lát, hắn lại nỉ non, nói, trước không cho dược sử hấp thu khối đá này, mặc dù cùng là nguyên thạch, nhưng khối đá này có lẽ đối với ta có tác dụng lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động, trong núi sương mù còn rất đậm, tạm thời chỉ sợ không cách nào tiêu tán. Trong núi lớn đã là như thế, muôn hình vạn trạng, thời tiết biến hóa khó lường. Thu hồi ánh mắt, Mục Bạch lấy ra cái kia tỷ hưu thi thể, chuẩn bị dùng cái này thú chi huyết trùng kích tấn thăng siêu phàm đỉnh phong huyền quan. Con thú này cực không đơn giản, nó khi còn sống thực lực so với bị Khai Dương quận chúa chém giết quỷ không chỉ mạnh hơn một bậc, lại nó huyết mạch chi lực cũng so quỷ càng thêm dồi dào. Tỷ hưu nhất tộc tại Hồng Hoang thời kỳ từng xuất hiện rất nhiều người cực mạnh, rong ruổi tại đại địa ở giữa, chinh chiến thiên hạ, giết tới thiên ngoại, xương vương làm hoàng, tại trong vũ trụ cũng rất có hùng danh, huyết mạch khá là tôn quý. Lấy huyết trùng kích huyền quan, chưa hẳn không thể mở ra đạo kia cảnh giới hàng rào. Lấy ra đoạn kiếm, Mục Bạch cắt cái kia tỷ hưu phần cổ ra thịt, tụ tập nó huyết, đặt trong lò luyện đan. Cái này lò luyện đan chính là lúc trước đánh giết Lý Huyền Lăng sau đoạt được, tuy không bằng tụ tiên các trưởng quỹ cái kia, nhưng cũng không phải phản phẩm. Sau đó, hắn đem nguyên khí đưa vào trong lò đan, hóa thành hỏa diễm, trưng lò luyện bên trong chi huyết. Đây là ngu dốt nhất luyện hóa biện pháp, nhưng Mục Bạch nhưng không có tuyển chọn khác, hắn không có Khai Dương quận chúa loại kia thực lực mạnh mẽ, có thể trực tiếp luyện hóa dị thú chi huyết, lại cái này tỷ hưu huyết sức sống cực mạnh, không có đan lô trói buộc, hắn cũng căn bản là không có cách khống chế. Sau một hồi, Mục Bạch cẩn thận cắt đứt đưa vào trong lò luyện đan nguyên khí lưu, từ cái kia trong lò luyện đan nhấp ra một đầu sợi tóc độ dày, ngón tay dài tơ máu, dòng dã một vạc nước tỷ hưu huyết dịch, cũng chỉ luyện đến dạng này một sợi tinh huyết. Sau đó, hắn bắt chước làm theo, không ngừng lấy huyết luyện hóa, hoàn toàn quên nhớ thời gian. Nguyên khí hao hết lúc, hắn lợi dụng đan dược bổ sung, trong lúc bất chi bất giác, hắn càng đem cái kia tỷ hưu huyết dịch toàn bộ luyện hóa, được một cái trứng gà lớn huyết châu. Lúc này, Mục Bạch mới đột nhiên bừng tỉnh, thầm nôn một ngụm trọc khí, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài động, thầm nói không ổn. Hắn quên rồi bản thân còn tại Thái Bạch Sơn mạch bên trong, còn có tiềm ẩn nguy cơ, lần này luyện hóa cái này tỷ hưu huyết, nhất định tiêu hao mấy canh giờ, không cảm thấy sớm đã mặt trời lên cao bên trong cắn. Thôi, ta đã rời xa một khu vực như vậy, không bằng nếm trước thử trùng kích huyền quan, sau đó lại đi rời đi, như thế, nếu có thể phá gông cùng xiềng xích, cũng có thể nhiều phần bảo hộ. Nghĩ tới đây, Mục Bạch lấy ra tại ven đường thu hoạch bảo dược, toàn bộ đầu nhập nan lô, cùng cái kia thú huyết hỗn hợp nấu luyện. Sau đó mới dẫn tới tinh khiết sơn tuyển, luyện ra dược dịch, đợi hắn đun sôi thời khắc, trực tiếp dẫn thân vào đan lô, lấy lô trấn áp bản thân, phòng ngừa lúc tu luyện, tỷ hưu tinh huyết quá mức bá đạo, mang đến cho hắn bị thương. Lần này, hắn làm đại lượng chuẩn bị, dựa vào những cái này tài nguyên khổng lồ, có rất lớn tỷ lệ có thể đem cảnh giới đẩy lên siêu phàm đỉnh phong, về phần nhục thân có thể tăng lên tới loại kia trình độ, lại khó mà dự đoán. Dù sao, lúc trước hắn nhục thân cường độ đã cơ hồ đạt tới hắn tại siêu phàm cảnh có khả năng rèn luyện cực hạn, nếu muốn lại làm ra đột phá, phi thường khó khăn. Trừ phi hắn có thể đem tư chất tăng lên tới siêu tiên thiên, như thế, lấy tư chất mở rộng sở hành con đường, có thể đem nhục thân cường độ tăng lên tới cùng vũ luyện tiền kỳ tu sĩ tương đối. Nhưng tư chất nghĩ đạt tới siêu tiên thiên thực sự quá khó khăn, dựa theo Mục Bạch trước đó đoán chừng, hắn tư chất nghĩ đạt tới siêu tiên thiên, ít nhất phải tấn thăng vũ luyện cảnh. Hơn nữa, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn còn có một phen khác phát hiện, đó chính là theo cảnh giới tăng lên, tư chất cải biến, hắn mỗi lần cảnh giới tăng lên về sau, lần tiếp theo tấn thăng thời điểm, đều cần so với lần trước càng nhiều hơn mấy lần tài nguyên. Tựa như hắn lúc đầu lúc tu luyện, dựa vào mấy quả tố kinh đan, liền có thể sinh sinh đánh mở huyền quan, mà tấn thăng siêu phàm hậu kỳ lúc, lại là dựa vào quý huyết sinh sinh đánh mở huyền quan, lại trước đó, hắn còn tại tụ tiên các lòng đất trong mật thất, ăn rất nhiều bảo dược. Mà bây giờ, từ siêu phàm hậu kỳ tấn thăng siêu phàm đỉnh phong, hắn chuẩn bị bảo dược số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại đều cực chân quý, có thể luyện chế cực phẩm bảo đan, huống chi hắn còn lấy tỷ hưu huyết làm dẫn, dùng cái này, mới dám nói có thể có nhất định tỷ lệ tấn thăng siêu phàm đỉnh phong. Phải biết, đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào có tiên căn tu sĩ, dựa vào Mục Bạch giờ phút này chuẩn bị tài nguyên, mở ra siêu phàm cảnh thông hướng vũ luyện cảnh huyền quan cũng không thành vấn đề. Mà Mục Bạch, nhưng ngay cả đả thông siêu phàm hậu kỳ tới đỉnh phong gông cùng xiển xích, đều không có 10 phần lòng tin. Đây chính là tư chất khác biệt, đây chính là phàm thai không thích hợp tu luyện nguyên nhân. Lô Hinh Nhi từng nói qua, phàm thai con đường chính là một đầu chặn đường cấp của, lời ấy không phải là không có đạo lý. Nếu không có Mục Bạch một đường đi tới hơi có chút cơ duyên, lại hắn cũng dám tại phân đấu, cái kia giờ này khắc này, chớ nói chuẩn bị tấn thăng siêu phàm hậu kỳ, chính là liền siêu phàm tiền kỳ, chỉ sợ đều còn chưa đột phá. Thu hồi có chút hỗn loạn tâm thần, Mục Bạch thầm phun một ngụm khí, hắn không tin hắn đường chính là một đầu đoạn lộ, có dự sử, có Hóa Long Thiên Công, cho dù là đầu đoạn lộ, hắn cũng có thể vượt qua. Huống chi, hắn từ không tin số mệnh, vận mệnh chưa hẳn không thể thay đổi. Trong lò đan, bị pha loãng tỷ hưu huyết bắt đầu đun sôi, từng quả nắm đấm lớn bọng máu từ huyết sắc dịch thể bên trong toát ra, Mục Bạch lông mày dần dần nhíu lên, trên mặt trải rộng ngưng trọng. Thành bại, nhất cử ở chỗ này. Từ ngực. Theo thời gian trôi qua, trong lò đan càng ngày càng nhiều bọt khí toát ra, vỡ vụn, nhiệt khí bốc lên, cái kia huyết sắc dịch thể màu sắc dần dần ít đi, Mục Bạch trên mặt ngưng trọng cũng chậm chậm tản ra, hóa thành bình thản. Còn chưa đủ, dựa vào tỷ hưu huyết, dựa vào những cái này bảo dược, còn chưa đủ lấy giúp ta sống phá huyền quan, còn thiếu cuối cùng một tề mánh dược. Đột nhiên, Mục Bạch hoắc đến mở mắt, trong mắt tất cả đều là cấp bách chi sắc. Hắn tu luyện đến khẩn yếu quan khẩu, cảm giác đạo kia huyền quan lập tức liền có thể bị hoanh mở, nhưng lại luôn cảm giác có chút hậu lực không đủ, cho nên chậm chạp không cách nào vượt qua lại trời. Mà giờ khắc này, tí hưu huyết cùng bảo dược sức sống cũng mau dùng hết rồi. Đến cùng còn thiếu cái gì? Lập tức phải đột phá, như thế thất bại, ta không cam tâm. Mục Bạch cắn răng, trong mắt đột ngột sáng lên, đúng rồi, ta còn có nó, huyết sắc nguyên thạch mảnh vỡ. Chương 63, siêu tiên tiên chi tư, tăng thêm 3, người đăng, sao và lưỡi liềm ủ cứ việc. Mục Bạch không rõ ràng huyết sắc nguyên thạch cụ thể công dụng, nhưng có thể khiến cho Mạc Thanh Hòa mạnh như vậy người thiết lập ván cục chờ đợi, nếu không có Thanh Hà môn cùng Thiết Diễm quân dính vào, vậy khối đá này ổn thỏa hoàn chỉnh rơi vào Mạc Thanh Hòa trong tay. Như thế chí bảo, nếu nói nó đối với người có hại, Mục Bạch quả quyết sẽ không tin tưởng. Chỉ là không biết khối đá này công dụng liền mạo muội sử dụng, thật có chút mạo hiểm, nhưng giờ phút này đã không quản được nhiều như vậy. Tận dụng thời cơ, một khi mất đi cơ hội lần này, lại kiếm đủ trùng kích huyền quan tài nguyên, liền không biết nên phải chờ tới khi nào, lại nơi đây biến số quá nhiều. Nghĩ nơi đây, Mục Bạch lấy ra khối kia huyết sắc nguyên thạch mảnh vỡ, ngăn chặn cái kia sở tim đập nhanh cảm giác, đem mảnh vỡ gấp nắm chặt trong tay, vận khởi phương pháp thổ nạp. Chỉ là, coi hắn đem mảnh vỡ kia bên trong đệ nhất bôi nguyên khí hút nhập thể nội về sau, sắc mặt liền trong nháy mắt cải biến, không phải sợ hãi chi biến, mà là kinh hỉ chi biến. Làm sao có thể? Đây là khí huyết chi lực, cực kỳ tinh thuần khí huyết chi lực, cái này một sợi khí huyết chi lực, cùng lúc trước nửa viên quỷ huyết châu so sánh, cũng có phần hơn. Mục Bạch mở mắt nhìn về phía trong tay mảnh vỡ. Lúc này, mảnh vụn này đã thu nhỏ một chút, mà cái kia ba đầu màu son đường vân bên trong một đầu, cũng rút ngắn một phần dài. Cần biết, cái này ba đầu đường vân hoàn chỉnh thời điểm, cũng bất quá nửa tấc, mà một phần, đã chiếm nó 1/5. Mục Bạch không dám lãng phí thời gian nữa, hắn mỗi chậm trễ một hơi, hút nhập thể nội khí huyết chi lực liền sẽ tiêu tán một kia, như thế hao tổn quá lớn. Chỉ là, giờ phút này đáy lòng của hắn nhưng không khỏi dâng lên một thanh âm. Nguyên lai đây mới là huyết sắc nguyên thạch công dụng, tăng bổ khí huyết. Cái kia Thanh Hà môn đại trưởng lão lúc ấy từng nói, khối đá này chính là biến dị nguyên thạch, đã có tăng bổ khí huyết huyết sắc nguyên thạch, vậy có phải sẽ có tăng thêm tinh khí, sinh cơ các loại các cái khác nguyên thạch. Thu hồi đáy lòng cuối cùng một vòng dư niệm, Mục Bạch toàn tâm đắm chìm trong hút nhập thể nội khí huyết chi lực bên trên, đem phương pháp thổ nạp vận chuyển tới cực hạn, tranh thủ không lãng phí một tí. Cái này bên trong mảnh vỡ khí huyết chi lực phi thường thuần hậu, vào nhập thể nội sau cũng không cái gì khác cảm giác, tương phản, nó ấm áp dễ chịu, giống như ngâm mình ở trong nước ấm. Mục Bạch có loại trực giác, khối đá này bên trong khí huyết chi lực, không chỉ tu sĩ có thể hấp thu, chính là lấy phàm nhân thể chất cũng có thể chứa đựng, chỉ là người phàm không thể đem luyện hóa thôi. Ba sợi màu son đường vân, Mục Bạch tổng cộng tu nạp 10 năm lần, cái kia mảnh vụn cuối cùng triệt để hao hết, không giống với hạ phẩm nguyên thạch sau khi dùng qua sẽ còn lại một phần, nó cũng không lưu lại nửa điểm cho tàn. Mà lúc này, Mục Bạch thể nội khí huyết chi lực đã dành dụm tới đỉnh phong, đang hấp thu huyết sắc nguyên thạch lúc, hắn một mực áp chế phá mở huyền quan xúc động. Giờ phút này, số lượng này khổng lồ khí huyết chi lực, toàn bộ chồng chất tại huyền quan bên ngoài, còn có thật nhiều là không chỗ trồng tồn, đành phải xâm nhập Mục Bạch trong máu thịt. Những cái này khí huyết chi lực tiến vào huyết đục, lập tức phát sinh biến hóa, khiến cho huyết đục cường độ thẳng tắp tăng cường, nhưng cũng không phải là rèn luyện, mà là ôn dưỡng, khiến cho bị tiếp xúc huyết đục như tỏa ra sự sống giống như rực rỡ hẳn lên. Phá cho ta, hải này ngăn cản không được ta. Mục Bạch quát khẽ, này tiếng quát như chiến đấu hiệu lệnh, một tiếng rơi xuống, dành dụm tại huyền quan trước đó khí huyết chi lực, toàn bộ như quần cuộn sóng lớn, trực tiếp nổ vang huyền quan. Chỉ một lần đập đến, cái kia huyền quan liền oanh long một tiếng vỡ ra, hoàn toàn không cách nào ngăn cản thế tới hung manh khí huyết chi lực. Một mảnh toàn bộ thiên địa mới triển khai tại Mục Bạch trước mắt. Cái này còn không phải kết thúc, ta muốn dậm chân siêu tiên thiên. Một đường chấp niệm thanh âm tại Mục Bạch trong đầu vang lên, phía kia hướng mở huyền quan khí huyết chi lực nhất định âm vang đảo ngược, tràn vào hắn kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, mỗi một tấc trong da thịt. Tiếp theo, Hóa Long Thiên Công đống nhiên bật khởi, lấy nó huyền diệu không thể biết phương thức, thôi động cỗ này khí huyết chi lực, hành biến Mục Bạch toàn thân. Mà giờ khắc này, một cỗ tanh đen đổ bật cũng từ Mục Bạch trong lỗ chân lông tuôn ra, rất nhanh, hắn liền nhuộm đen dược lô bên trong dịch sạch. Những tạp chất này nhất định so trước đó bài xuất tổng lượng còn nhiều. Hậu thiên đến tiên thiên là một cái quá độ, nhưng cái này quá độ nhưng cũng không phải rất lớn. Dù sao, mỗi người tại lúc mới sinh ra đều sẽ kinh lịch tiên thiên một khắc. Cũng chính là nói, chỉ cần có cơ duyên, phàm nhân cũng có thể đạt tới tiên thiên chi tư. Nhưng siêu tiên thiên chi tư lại hoàn toàn khác biệt, có này tư chất, hoàn toàn có thể bước vào con đường tu luyện. Cho dù là kém cỏi nhất loại kém tiên căn, tu luyện cũng so Mục Bạch nhẹ nhõm nhiều. Cho nên, tiên thiên cùng siêu tiên thiên ở giữa, tuy chỉ là một cửa ải, nhưng lại có khác biệt một trời một vực, không chút nào khoa trương nói, vượt qua cái ải này, chính là một lần thay biến, một lần tân sinh. Mục Bạch giờ phút này bài xuất, đã là trong cơ thể hắn còn thừa tất cả tạp chất. Phần này tạp chất, bao quát một chút từ chưa trải qua thuế biến nhỏ bé đơn nguyên, bao quát trong xương cốt tỉ vết, vân vân, đều bị cùng nhau bài xuất, không có nửa điểm lưu lại. Sau đó, không có những tạp chất này liên lụy, Mục Bạch tu luyện, đem so với trước đây nhẹ nhõm mấy lần. Hoàng hốt ở giữa, hắn giống như trông thấy, tại thể nội một phiến hư vô chi địa bên trong, có một hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm, rút ra từng đầu xanh nhạt rễ cây, sáng long lanh sáng tỏ, tiêm mảnh như tơ, trong suốt như mộng ảo, lấy một loại cực chậm tốc độ, chậm rãi kéo dài, chậm rãi sinh trưởng. Đây cũng là tiên căn. Trong thoáng chốc có thể thấy được, không thể nói, không thể giải đáp, chính là chân chính huyền diệu chi căn. Có này căn, người người đến mà tu luyện. Mục Bạch tự nói, cái này tiên căn, tuy chỉ là hoàng hốt mà gặp, nhưng là chân thực tồn tại, chỉ là không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, cũng vô pháp dùng thần niệm quan sát, chỉ có thể chăm chú cảm nhận. Giống như là, cái này không chung khí tức, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng nó lại thực tồn tại ở hiện thực, mà tiên căn cũng là như thế. Ta giờ phút này tiên căn thuộc về loại kém, huyết sắc nguyên thạch mảnh vỡ khí huyết chi lực mặc dù phong phú, hiểu giúp ta tiến vào siêu tiên thiên chi tư đã là cực hạn. Mục Bạch từ trong lò luyện đan đi ra, thần sắc đạm nhiên, cũng không đại hỉ, cảm xúc rất ổn định. Đây hết thảy sớm nằm trong dự liệu, bây giờ bất quá là nước chảy thành sông. Hắn nhẹ hít một hơi, hai đầu màu trắng khí thể tê tuyến chậm rãi tiến vào trong mũi, tuyến này là nguyên khí, chính là trước đây từ trong lò luyện đan xuất ra, mà giờ khắc này lần thứ hai đều bị hắn hút vào thể nội. Chỉ này khẽ hấp mà thôi. Vị lò luyện đan đứng vững thân, Mục Bạch lau lau có chút phát khô bờ môi, quả nhiên loại kia cảm giác đói khát lần thứ hai đánh tới, một lần thắng qua một lần, lần này liền như là dạ dày đều bị xoay kéo xé rách giống như, ruột gan đứt từng khúc. Chậm chỉ chốc lát, Mục Bạch lấy ra một chút thịt tan ăn, chờ triệt để khôi phục khí lực, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sơn động bên ngoài. Ngoài động hình chiếu lấy ánh tà dư huy, rơi ở phía xa trên đỉnh núi, nhu hòa lại đỏ tươi. Rất rõ ràng, một ngày thời gian lại qua. Hắn đi ra sơn động, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, từng đợt kinh hãi chim từ trong dãy núi bay lên, mông lung ở giữa, có một ngạt tiếng thú gầm, cũng từ thâm cốc truyền đến, mơ hồ có thể nghe. Đại thanh lý bắt đầu rồi. Mục Bạch nhanh chóng bỏ lên trên sau lưng sơn phong, đứng ở đỉnh núi hướng dãy núi chỗ sâu nhìn ra xa, lờ mờ trong sơn cốc, mơ hồ có dị thú chạy trốn. Trước đây náo động lớn, có quá nhiều cường đại dị thú vẫn lạc, lưu lại những dị thú kia, căn bản ngăn không được một đám cường đại nhân tộc tu sĩ. Cuối cùng là cái nào phe thế lực chiếm được đầu kia khoáng mạch. Chương 64, đại thanh lý người đăng, sao và lưỡi liềm ủ trong núi lớn nổi gió, gió là gió nhẹ, không đội không chậm, nhưng gió này bên trong lại xen lẫn nhàn nhạt mùi huyết tinh. Nhất định phải mau mau rời đi, vô luận là phương nào được nguyên thạch khoáng mạch, đều sẽ thanh lý tận trong núi này biến số, như thế mới có thể an tâm khai thác khoáng thạch. Mục Bạch tự nói, phi tốc trượt xuống đỉnh núi, hướng về bên ngoài núi lớn lao nhanh. Đương theo cảnh giới lần nữa tăng lên, hắn trong đan điền nguyên khí số lượng dự trữ cũng lần thứ hai gia tăng, mà hắn cường độ thân thể cũng ở đây cuối cùng bước vào siêu tiên thiên thời khắc, được tăng lên rất cao. Giờ phút này, hắn có lòng tin cùng phổ thông vũ luyện tiền kỳ tu sĩ phân cao thấp, nhưng nếu là đối phương đã hoàn thành tối bì, lại còn có chút miễn cưỡng. Vũ luyện sơ kỳ tối bì, vũ luyện trung kỳ tối nhục, vũ luyện hậu kỳ luyện tạo, vũ luyện đỉnh phong đoạn cốt. Mỗi hoàn thành một bước, tu sĩ nhục thân liền sẽ mạnh hơn mấy lần. Bất quá vũ luyện đối thế cũng có chia cao thấp. Bì, nhục, tạo, cốt, chỉ cần rèn năm thành liền có thể bước vào bước kế tiếp, cho nên nếu là đối với thân thể rèn luyện độ hoàn thành càng cao, hắn thực lực tự nhiên càng cường, nhưng chưa có người có thể hoàn thành 10 thành rèn luyện. Rất nhiều tu sĩ đối với vũ luyện một cảnh kỳ thật cũng không coi trọng, tu đạo luyện khí, luyện thể cuối cùng là tiểu đạo, đi đường này người trừ bỏ một chút tiên thiên nhục thân cường hành yêu tu, nhân tộc chưa có. Như Mục Bạch, Lý Huyền Nguyệt như vậy, tại siêu phàm cảnh liền hoành luyện nhục thân tu, kỳ thật tương đối thưa thớt. Vũ luyện về sau chính là thần thông chi cảnh, này cảnh giới hoàn toàn đi đến luyện khí con đường, linh hội thần thông, tu luyện thần niệm, tu sĩ đối với nhục thân ỷ lại càng ngày càng nhỏ. Cho nên đại bộ phận tu sĩ tại vũ luyện cảnh đem nhục thân rèn luyện năm thành, liền chọn tự động tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cũng là bởi vì này, Mục Bạch mới có lòng tin cùng bình thường vũ luyện tiền kỳ tu sĩ, cũng chính là thối thế năm thành tu một trận chiến, nhưng nếu là đối thủ đem nhục thân rèn luyện 6 thành trở lên, hắn liền rất khó lại là đối thủ. Những cái này suy nghĩ ở trong lòng cũng bất quá chợt lóe lên, cũng không ảnh hưởng đến Mục Bạch dưới chân nửa phần tốc độ, hắn như trước đang chạy vội, tốc độ cao nhất đi đường, tại dãy núi ở giữa bay bọn. Chạy vội ra hơn 30 dặm, hắn dừng bước lại, thần sắc tương đối ngưng trọng, tại bên ngoài núi, nhất định cũng truyền tới mơ hồ tiếng thú gầm. Lúc này chính trị giờ tuất khoảng chừng, sắp trời đen kịt, nhưng giữa núi rừng, nhất định bay lên trận trận kinh hãi chim, bọn chúng tại hốt hoảng chạy trốn. Mục Bạch trầm mặc tiếp cận đen kịt núi xa, giữa lông mày phủ lên vẻ mặt ngưng trọng, xem ra loại này đại thanh lý cũng không chỉ phát sinh ở cái kia phiến nguyên thạch khoáng mạch nơi ở, liền với núi bên ngoài cũng triển khai. Đến từ ngoài núi người hiển nhiên là tiếp viện, trong núi đám người kia không có khả năng đột nhiên lăng không đuổi tới ngoài núi. Nghĩ xuôi theo đường này rời đi, chỉ sợ có chút phiền phức. Mục Bạch trầm ngâm, quay người hướng một phương hướng khác chạy đi. Đường này dĩ nhiên không thông, vậy không thể làm gì khác hơn là đổi một con đường khác. Hắn không muốn cùng Thiết Diễm Quân hoặc Thanh Hà Môn bên trong bất kỳ bên nào tiếp xúc. Hai cái này đám người đều là không phải người lương thiện. Có người đến. Sau nửa canh giờ, gấp chạy mà đi, Mục Bạch đột nhiên chìm vào một cái sơn gốc, đem bản thân tàng ở trong bóng tối, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Không bao lâu, mấy tên tu sĩ liền từ trong núi sâu vội vàng chạy tới, thần sắc hốt hoảng, trong đó có mấy người trạng thái cũng không phải là rất là khéo, bị thương rất nặng. Là Thiết Diễm Quân, Thanh Hà Môn thắng. Thẳng đến mấy người này đi xa, Mục Bạch mới từ trong âm u đi ra, như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn có chút nhíu lên mi phòng, trong mắt lóe lên mấy vệt thần sắc lo lắng. Đám người này chỗ đi phương hướng, nhất định cùng hắn hoàn toàn giống nhau, vào lúc đó hắn nếu đổi nữa đổi tiến lên đường đi, tất nhiên sẽ rời bỏ Trầm Lòng Trạch, như thế sẽ chỉ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Nhiều nhất 2 canh giờ, ta liền có thể đi ra núi này. Mục Bạch thầm nghĩ, thôi, vẫn như cũ xuôi theo đường này mà đi, chỉ là trên đường muốn bao nhiêu lưu mấy phần tâm nhãn. Hắn nhìn phía sau đen kịt bầu trời, chỉ mong không muốn sinh ra chuyện. Đen kịt trong bầu trời đêm, đưa tay khó gặp năm ngón tay, năm đạo chạy vội thân ảnh, dần dần chậm tốc độ lại. Năm người này chính là trước đây từ Mục Bạch đỉnh đầu lướt qua người, trong đó 3 người bị thương nặng, 2 người khác trên mặt cũng có mấy phần vẻ thê lương. Cái kia Cung Hạo hào hào độc ác, lão đại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Một người trong đó há miệng ho ra mấy ngụm máu đen, sắc mặt đột biến trắng bệch. Không nghĩ tới, người này cùng chúng ta cùng ở tại thần thông cảnh, nhưng chênh lệch nhất định sẽ to lớn như thế. Một người khác cũng đổi thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt lấp lóe, lấy lao đại thực lực, chỉ sợ khó từ cái kia cung hạo trong tay chạy thoát, bất quá, lao đại còn có loại bí thuật kia, sau trận chiến này, cung hạo không chết, cũng sẽ trọng thương. Còn một người khác biết môi, chỉ là đáng tiếc lao đại. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong khi nói chuyện, hắn ngửa đầu chìm cười mấy tiếng, mấy người còn lại cũng riêng phần mình bật cười, mặc dù bọn hắn nói tới người, bị bọn họ luôn mồm gọi lao đại, lại người này, giờ phút này hoặc đã vất lạc, nhưng năm người này, nhưng cũng không có nửa phần thương cảm buồn sắc. Tại trong Thiết Diễm Quân, nào có chân chính tình nghĩa? Ai không phải kẻ liều mạng, gia nhập Thiết Diễm Quân không phải là vì bản thân tư tâm. Chỉ cần cuối cùng, sống sót là mình liền tốt, người khác chết sống, cùng mình có liên căng gì. Lao đại kia bị cung hạo của lấy, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Chết rồi, lại có thể oán ai? Tốt rồi, đều cẩn thận chút, trong núi này dị thú hoành hành, nguy cơ từ phía, hay là trước rời đi lại nói. Cái kia lên tiếng trước nhất người nghiêng đầu nhìn về phía mấy người khác, ánh mắt chớp lên. Các ngươi, không cần đi thôi. Một đường lãnh đạm thanh âm đột nhiên lăng không mà sống, không phân rõ xuất xứ, chỉ nghe hắn ở toàn bộ bầu trời quân quẩn, duy chỉ có thể rõ ràng phân biệt đến, tiếng này xuất từ một nữ từ miệng. Là ai, đi ra. Giả thân giả quỷ, có gì tài ba? Năm người sắc mặt biến hóa. Trong nháy mắt này, bọn họ đã vai cong giằng co, làm thành một vòng, riêng phần mình khẩn trương nhìn xem đen kịt thiên cung. Trong lúc đó, năm người kia bên trong có một người con ngươi rụt lại làm trận nhãn hình, tại trong mắt, một cái váy dài nữ tử chính từ đằng xa cực tốc chạy tới, mà ở nữ tử kia trước đó, còn có một đạo màu trắng hồng quang, lấy càng cao tốc hơn độ, điện xạ mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở người này đưa tay muốn ngăn cản thời khắc, cái kia hồng quang đã từ mi tâm xuyên qua, mang ra hoa sô đỏ bạch đổ vật. Ngươi là ai, vì sao muốn đánh lén chúng ta? Bốn người khác thần sắc gấp biến, đội vàng xoay người nhìn về phía cái kia váy dài nữ tử, trong mắt lóe lên kinh diễm đồng thời, càng sâu, là một vòng vẻ kiêng dè. Nữ tử kia dừng thần, bàn tay trắng non lật dương ở giữa, một thanh phi kiếm từ phương xa điện xạ chạy tới, tha lấy cánh tay nàng lượn vòng vài vòng, đột ngột treo giữa không trung, mũi kiếm trực chỉ bốn người kia, chanh chanh vang lên. Kiếm này, nếu là có sinh mạng giống như, linh tính mười phần. Mấy vị còn nhớ đến, một năm trước bị ngươi Thiết Diễm Quân tiêu diệt động huyền môn. Nữ tử kia ngước mắt bình thản xem ra, gió nhẹ từng sợi, dương lên nàng trên trán mấy túm tóc đen, bằng thêm mấy phần lộn xộn. Mà này thanh âm rơi xuống thời khắc, vùng trời này, đột ngột bị một cô lăng lệ sát cơ chỗ tràn ngập. Ngươi là động huyền môn người? Bốn người kia bên trong, có một người ánh mắt đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu nghi vấn cùng khủng hoảng. Hán đạo hiệu Quảng Thúc Tử, từng tham dự một năm trước tàn sát động huyền môn chiến dịch. Không có khả năng, động huyền môn người đều chết sạch. Người rốt cuộc là ai? Chương 65, hoảng hốt như ban đầu người đăng. Sao và lưỡi liềm vụ chạy vội bên trong, Mục Bạch đột nhiên dừng bước, mày kiếm nhíu chặt, tiếp cận phía trước. Có một số việc, xem ra quả thực không cách nào tránh khỏi, càng là nghĩ lần tránh, liền càng có khả năng phát sinh. Tại hắn dừng bước lại, hướng về phía trước một mực đối thời điểm, ánh mắt không khỏi hướng về cái kia váy dài nữ tử. Tia sáng mặc dù tối, nhưng Mục Bạch đã có thể ban đêm thấy vật, mấy trăm trượng bên trong đều có thể rõ ràng thấy, mà hắn cách đoàn người này cũng không phải rất xa, tự nhiên đem cái kia váy dài nữ tử dung mạo thấy rõ ràng. Là nàng. Mục Bạch khiêu mi, Nô Hinh Nhi như thế nào tới chỗ này? Lại nàng nhất định sẽ gặp được Thiết Diễm trong quân mấy người kia, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Tại Mục Bạch nhìn về phía Ngô Hinh Nhi thời khắc, nàng cũng nghiêng đầu nhìn về phía Mục Bạch. Kỳ thật, lấy nàng thần giác, nếu không có toàn thần tâm thả ở trước mắt cái này bốn người trên thần, tự nhiên có thể sớm hơn phát hiện Mục Bạch thân ảnh. Trong mắt lóe lên kinh ngạc đồng thời, nàng giữa lông mày cũng chất lên mấy bôi thần sắc lo lắng. Cái này thần sắc lo lắng dâng lên lập tức, cái kia treo ở nàng bên người phi kiếm, đột nhiên tranh bay ra, thẳng hướng bốn người kia bên trong một người. Người này thương thế nhẹ nhất, nàng vốn muốn lưu tại cuối cùng giải quyết, nhưng giờ phút này lại thành nhất đại biến số. Nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ, cho dù không thể một đòn chém giết, cũng phải khiến cho trọng thương. Theo Ngô Hinh Nhi một chớp mắt kia, Mục Bạch bận điệu dẫm bắt đầu tàn vân bộ, nhanh chóng lùi về phía sau lao nhanh, hắn căn bản không quay đầu, trong lòng chỉ còn lại có. Làm sao có thể? Quảng Thúc Tử thần sắc kinh ngạc, Mục Bạch nhất định sẽ lấy loại phương pháp này trốn tránh, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ. Bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, đổi trụ thành gỗ, chuẩn bị triệt để bành sát Mục Bạch, nhưng ở hắn biến chiêu cái này nháy mắt, phi kiếm kia xoẹt liền từ hắn dưới nách bay qua. Hắn nô ra cái tay kia, lại bị phi kiếm mang theo, hướng về phía trước ném bay ra ngoài. A! Quảng Thúc Tử lệ khiếu, trong chớp nhoáng này, phi kiếm kia bên trong lăng lệ kiếm khí đều là đã tràn vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hư hắn sinh cơ. Nô Hinh Nhi nhìn về phía rơi vào sân cốc, không gặp lại thân ảnh Mục Bạch, thầm buông lòng một hơi. Chợt, trong đôi mắt đẹp toàn bộ hóa thành vẻ lạnh lùng, nàng ngón tay nhập lại một chút, cái kia bay đi phi kiếm, nhất định tình thế xoay một cái, lại từ cái kia Quảng Thúc Tử một cái khác dưới cánh tay đảo qua, cũng đem này cánh tay chặt đứt. Trên mặt đất, Mục Bạch hầm phun một luồng khí, thực sự quá kinh hiểm. Vừa mới, nếu hắn chậm nữa trên nửa nhịp, chắc chắn bị cái kia Quảng Thúc Tử bắt, cũng may hắn đủ rất bình tĩnh chấn định, ứng biến rất kịp thời. Nghiêng đầu mắt nhìn bầu trời, hắn dọc theo mặt đất, nhanh chóng hướng nơi xa phi đi, nơi đây quả quyết không thể lại dừng lại, cái kia Quảng Thúc Tử sự tình, có một lần đã là giáo huấn, tuyệt đối không thể lại đến lần thứ hai, hắn cũng chưa chắc lại có vận khí đào thoát. Hắn cũng không dọc theo một chỗ tiến lên, mà là không ngừng nên đổi phương hướng, đi vào đông đảo chướng ngại vật bên trong, thẳng đến đi ra 7-8 dặm mới dừng lại thân, hơi thở mạnh mấy cái, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, lặng lặng chờ đợi. Hắn biết rõ Nô Hinh Nhi chắc chắn tìm tới, cho nên đến khoảng cách an toàn sau liền ngừng lại. Không bao lâu, một đường hồng quang quả nhiên từ đằng xa chạy tới, mấy cái chớp mắt, cái kia hồng quang liền rơi vào Mục Bạch trước người. Trong núi này không ngày trước từng phát sinh náo động, hiện tại bây giờ trong phạm vi 60 dặm đã bị Thanh Hà môn tu sĩ vây quanh, ngươi như thế nào lại đến chỗ này? Lô Hinh Nhi thu lại hồng quang, nhìn xem Mục Bạch, nói, ta nhớ được ngươi đã nói muốn đi Bắc Phương, vì một số nguyên nhân mới có thể tạm thời hồi ở đây, bất quá cũng nhận được một chút cơ duyên. Mục Bạch cũng không nói bị Tần Vũ truy sát sự tình, sợ Lô Hinh Nhi khó làm, mà là hỏi, ngươi đây lại tại sao tới đây, lại cùng trong Thiết Diễm quân những người kia gặp gỡ? Thanh Hà môn đại trưởng lão tại Thái Bạch Sơn mạch bên trong tìm được một đầu nguyên thạch khoáng mạch, ngày trước từng phái người đến trong môn cầu viện, ta liền đi cùng đến đây. Lô Hinh Nhi thản nhiên nói, về phần Thiết Diễm quân, ngươi có thể còn nhớ rõ một năm trước đêm ấy? Ngươi là nói, tại một năm trước hủy diệt động huyền môn kẻ cầm đầu là Thiết Diễm quân? Mục Bạch trong mắt lóe lên một đường tinh mang. Ngươi phải cẩn thận, bọn họ tựa hồ thật là vì tìm kiếm thần tàng truyền nhân. Lô Hinh Nhi gật đầu, thật sâu nhìn xem Mục Bạch. Thần tàng truyền nhân? Mục Bạch thân thể đột ngột chấn động, nhưng dù vậy, Thiết Diễm quân cũng không trở thành diệt động huyền môn cả nhà. Lô Hinh Nhi lắc đầu, nhàn nhạt cười khổ, nói, ngươi nghĩ quá phức tạp đi, diệt môn xét nhà, đây là Thiết Diễm quân tắc phong trước sau như một. Dừng một chút, nàng nói khẽ, ngươi đi đi, mau rời khỏi Đại Tề Nam vực, về sau cũng không cần trở lại nữa. Đột nhiên, nàng mày liếu trao lên, ngước mắt nhìn hướng chân trời, lông mày hơi chút nhíu lại. Thế nào? Mục Bạch liền giật mình. Cung Hạo đến rồi. Chương 66, thù này đã sâu, tăng thêm một, người đăng, sao và lưỡi liềm ủ bóng đêm như mực, trên bầu trời bẹn bẹn mang theo mấy quả ảm đạm tinh thần, cho nên lộ ra, đột nhiên này từ phương xa chạy tới cầu đồng bảy sắc như thế bắt mắt, tựa như cái này hồng quang chủ nhân giống như, thôi như sao? Nô sư muội, ta nghe tam sư bá nói ngươi cũng tới Thái Bạch Sơn mạch, nhưng tìm lâu không gặp, nguyên lai nhất định ở chỗ này. Cung Hạo giương tay áo quấn lên hồng quang, sắc mặt có chút tái nhợt, màu đen trường sang bên trên cũng dính có từng điểm vết máu. Nhưng cái này lại không thể che hết hắn tuấn giận, cùng loại kia nhàn nhạt siêu nhiên khí tức. Có chút việc tư phải xử lý, liền nên rời đi trước đội ngũ, cho sư minh thêm phiền toái. Nô Hinh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc đạm mạc lại bình tĩnh. Việc tư. Cung Hạo khẽ đọc, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nghiêng đầu nhìn về phía Nô Hinh Nhi bên người Mục Bạch. Xác thực, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền mang tính lựa chọn xem nhẹ Mục Bạch, bởi vì trong mắt hắn, đối phương cứ việc xúc phạm hắn cấm kỵ, lại cuối cùng chỉ là một con run rế, không so được Ngô Hinh Nhi đến trọng yếu, cho nên hắn tận lực duy trì siêu nhiên tư thái. Nhưng là hiện nay hắn lại phát hiện loại ý nghĩ này sai, có ít người giống như đã ở từ nơi sâu xa khóa lại, không phải muốn về tránh, nghĩ không nhìn liền có thể thực tránh không gặp, chính là tới gặp vị đạo hữu này sao? Tâm tình biến hóa ở giữa, Cung Hạo nết mép lên, miễn cưỡng treo lên một tia cười yếu ớt, chỉ là phần này nụ cười thực sự lanh ý càng nhiều hơn chút. Ta xem đạo hữu có chút quen mặt, chẳng lẽ ngươi ta đã gặp mặt? Đúng vậy a, trước đây không lâu mới thấy qua, đạo hữu thực sự là thiệt quên. Lúc ấy cũng may mà đạo hữu hạ thủ lưu tình, bên ta có thể còn sống xuất hiện ở đây. Mục Bạch cười nhạt, khoác ở đầu vai tóc đen bị nhào tới trước mặt gió nhẹ thổi lên, lộ ra dấu ở khỏe mắt cái kia phong mang. Hắn là không thích chiêu nhạ sự đoan, lại không có nghĩa là hắn sợ gây chuyện, cũng không có nghĩa là hắn thời khắc đều có thể nén giận. Một lần nhượng bộ gọi ẩn nhẫn, lần thứ hai nhượng bộ cũng còn có thể gọi ẩn nhẫn, nếu là ba lần nhượng bộ, vậy liền không thể để cho làm ẩn nhẫn, mà hẳn gọi là nhút nhát. Không sai, hắn cùng với Ngô Hinh Nhi quan hệ, xác thực không có Cung Hạo nghĩ như vậy phức tạp. Đây vốn là hai cái không có khả năng xen lẫn vấn đề, cũng là có thể né tránh vấn đề, nhưng thường thường, không là vấn đề một phương muốn né tránh, vấn đề liền có thể giải quyết. Huống chi, Mục Bạch cũng không phải né tránh vấn đề người. Cung sư minh, đi thôi. Ngô Hinh Nhi nhìn Mục Bạch một chút, chuyển mắt nhìn về phía Cung Hạo, hiện lên một sợi vẻ bất đắc dĩ. Nếu là chưa nghe thấy Ngô Hinh Nhi nói, Cung Hạo khẽ miệng mỉm cười vẫn như cũ, thậm chí càng ngày càng sán lạn, chỉ là cái kia phần lệnh ý cũng càng sâu. Nếu là ta chưa nhớ lầm, tại một năm trước, tựa hồ ta đã cùng đạo hưu đã gặp mặt, khi đó đạo hưu vẫn là Ngô sư mọi người hầu, vẫn là một kẻ phàm nhân. Cung Hạo rủ xuống tầm mắt, không che lấp sát ý, thật là không có nghĩ đến gặp nhau lần nữa, đạo hưu không ngờ có siêu phàm đỉnh phong tu vi. Cười nước lời, hắn tiếp tục nói, từ động huyền môn đến Trầm Long Trạch biên giới hơn 3.000 dặm đường, một đường đi tới, ngươi thực sự là đầy đủ trung tâm. Gió lạnh thổi đến, dương lên ba người tóc đen đầy đầu, đồng thời đảo loạn còn có riêng phần mình tâm thần. Là Cung Hạo nhớ lại Mục Bạch, nhớ lại tại gần một năm trước hắn liền đã thấy qua đối phương. Nhớ lại năm đó, đối phương vẫn chỉ là một phàm nhân, chỉ là một cái bị hắn xem nhẹ bụi bặm, nhưng bây giờ, cái này bị hắn coi nhẹ sâu kiến, nhất định tại bất chi bất giác bên trong, đã leo đến trước mắt hắn, ở chỗ này, diều võ dương ai. Lúc đầu, nếu thật có dạng này một con run dế, hắn không ngại đưa tay đem hắn ép thành một mịn, nhưng hết lần này tới lần khác, nơi này còn có Ngô Hinh Nhi, mà hắn, lại không nghĩ tại Ngô Hinh Nhi trước mặt mất đi phong độ. Cho nên, hắn tại tận lực khắc chế, dùng nhất huyền chuyển phương thức, nói cho Mục Bạch ngươi, cuối cùng chỉ là một nô bộc. Thân làm tiện nô, thì phải có làm nô tự giác. Tại Ngô Hinh Nhi trước mặt, ngươi làm ra tất cả, cũng là thân làm nô tài ứng cho chủ nhân tận trung tâm. Như thế liền đủ rồi, nếu còn muốn có bất kỳ ý nghĩ xấu, vậy liền tuyệt đối không thể. Mục Bạch chậm rãi ngước mắt, nhìn xem Cung Hạo băng lánh bên mặt, trong mắt thêm mấy phần đạm nhiên, nói khẽ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng với Ngô tiên tử là bằng hữu, cũng không phải là cái gọi là chủ tớ. Chợt, hắn mặt hướng Ngô Hinh Nhi, nhẹ nhàng ôm quyền, quay người chuẩn bị rời đi. Có lẽ lúc trước, hắn sẽ đối với Cung Hạo rất xem trọng, nhưng giờ phút này, hắn lại đột nhiên đã thấy ra, buông xuống cái này phần nghiêm trọng. Người này trừ bỏ cảnh giới cao hơn hắn chút bên ngoài, căn bản không đáng giá nhắc tới, như thế lòng dạ khó thành đại khí, khó trách hắn sẽ kẹt tại thần thông đỉnh phong, nửa bước khó vào. Bằng hữu, Cung Hạo trong mắt tinh quang mấy lần lấp lóe, ngửa đầu cuồng tiếu mấy tiếng, tiếp cận Mục Bạch bóng lưng, âm thanh lạnh lùng nói, tốt một người bạn. Đạo hữu vội vã như thế rời đi, liền không nghĩ lại cùng bằng hữu của ngươi ôn chuyện một chút. Cũng tốt để tại hạ nghe một chút, ta đây tương lai đạo lữ đều sẽ cùng nàng bằng hữu nói những gì. Cung Hạo, ngươi không muốn quá mức. Nô Hinh Nhi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Mục Bạch, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, sự tình cuối cùng hướng nàng không muốn nhất mặt đối phương hướng phát triển. Vì sao? Mục Bạch liền không thể ẩn nhẫn một chút? Nếu là như vậy, có lẽ việc này cũng sẽ không trở nên gay gắt, nàng vậy không sẽ như thế khó làm. Nô sư muội, khó gặp được một lần bằng hữu của ngươi, xem như ngươi tương lai đạo lữ, ta xác thực nên hảo hảo cùng hắn nói chuyện. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho trận này nói chuyện trở nên rất thú vị, rất thú vị. Cung Hạo trên mặt tấm cười hóa thành sụp đổ xương lạnh, khi nghe thấy Ngô Hinh Nhi câu này mang theo trách cứ lời nói về sau, hắn rốt cục mất đi cuối cùng lý trí. Trong khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra một bước này đặt xuống, tựa hồ toàn bộ Thái Bạch Sơn mạch đều yên tĩnh lại, một cô vô hình khí lãng từ hắn bàn chân dâng lên. Cùng một thời gian, một đến gai mắt đỏ tươi chi sắc cũng từ khóe miệng của hắn chảy xuống, nhỏ tại cái kia quay cuồng màu đen trường xa mặt ngoài. Mà ở cái kia khí lãng nhấc lên mấy mắt, Mục Bạch cũng nột mà dâng lên, thân ảnh hướng về phía sau nổ bắn ra hơn 20 trượng, mà sau đó xoay người gấp nhìn chằm chằm Cung Hạo. Xem ra, đạo hữu cũng không muốn cùng ta hảo hảo nói chuyện, thực sự là làm cho người thất vọng. Cung Hạo khẽ mắt lóe lên, bước kế tiếp cũng nhẹ nhàng bước ra. Một vòng màu đỏ tươi cũng từ hắn một bên khác khóe miệng lưu lại. Mà Mục Bạch cũng mau nhanh lại hướng lui về phía sau ra hơn 20 trượng, nhưng đang lùi lại quá trình bên trong, hắn đồng quang lại bỗng nhiên co vào, gấp nhìn chằm chằm Cung Hạo sau lưng. Nơi đó, không khí bốc hơi bặm mẻo, một chuôi to lớn đen kịt cự ấn, huyền không mà treo. Hoàn chỉnh thần thông. Mục Bạch thất kinh, cũng chỉ có hoàn chỉnh thần thông, tại tế ra thời điểm mới có khủng bố như thế dị tượng, mà cái này thức thần thông, hiển nhiên cũng không đơn giản. Cung sư minh, mau dừng tay. Lô Hinh Nhi đôi mắt đẹp thu chặt, thân thể mềm mại khẽ run, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng cuối cùng sinh sinh định trụ. Sư muội, chớ quên, ngươi bây giờ thân ở Thanh Hà môn, lại đã đáp ứng đại sư bá, muốn làm ta đạo lữ. Cung Hạo khẽ miệng tơ máu thành tuyến trạng nhỏ xuống, hắn đầu gối cũng là run lên, suýt nữa nửa quỳ xuống, xem như ta đạo lữ, hy vọng ngươi không muốn ăn cây táo rào cây sung. Mục Bạch nghe vậy hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt phức tạp Ngô Hinh Nhi, tựa hồ hiểu thứ gì, trong lòng than nhẹ một tiếng, hơi cảm thấy Ngô Hinh Nhi không đáng. Ngô tiên tử, ngươi lại lui xuống trước đi đi, ta cũng rất muốn nghe một chút, cung đạo hữu đều muốn đối với ta nói cái gì. Vừa nói, trong mắt của hắn phun lên một vòng kiên quyết, trọng thương thần thông cảnh tu sĩ, lấy thực lực của hắn, chưa hẳn không thể một trận chiến. Chương 67, chiến Cung Hạo, tăng thêm 2, người đăng, sao và lưỡi liềm ủ Mục Bạch không lui về sau nữa, cũng không tiến lên, mà là định vào nơi đó. Trong chớp mắt này, bộ ngực hắn màng ra chậm chạp nâng lên, hắn nâng lên quá trình, nhìn xem quá chậm, chậm đến có thể rõ ràng phát giác được cổ động mỗi cái lập tức, nhưng kỳ thật, cái này nâng lên một cái chớp mắt, cực nhanh. Bèn, luồn ngạt tiếng sấm, tại Mục Bạch ngực màng ra co vào nháy mắt, như quần quần sóng lớn, liên tiếp nổ vang, tiếng này kéo dài trọn vẹn hai hơi, thủy trung cao vút. Lôi âm nổ vang về sau, này thanh âm cũng hóa thành một đường nhấc lên lăn hình quả sóng âm, mang theo nhấp nhô hoảng sợ thanh thế, hướng Cung Hạo ép tới. Mục Bạch rất thận trọng, xuất thủ thời khắc chính là toàn lực, không có nửa phần giữ lại. Cứ việc Cung Hạo giờ phút này sát thực trọng thương, vận dụng thần thông thời điểm đã miệng phun vết máu, nhưng hắn dù sao có thần thông định phong thực lực. Đây là một cái thụ thương ác hổ, mà không phải là con mèo bệnh. Hổ cho dù tổn thương, hắn cũng là hổ, có thể tập mà giết người. Hơn nữa, Cung Hạo tại trọng thương như thế điều kiện tiên quyết, nhất định vẫn muốn tế ra một thức hoàn chỉnh thần thông, lại bất luận cái này thức thần thông có thể thực tế ra, tại Mục Bạch mà nói, chỉ cần có một phần vạn xác suất, cái kia đều sẽ là hủy diệt tính đả kích. Chiêu này, chỉ cần tế ra một thành chi uy, liền đủ để đem hắn tại trong chớp mắt ép bại, có một thành một phần chi uy, là đủ để đem hắn tại trong chớp mắt trọng thương, có một thành hai phần chi uy, lại hoàn toàn có thể đem hắn tại trong chớp mắt đánh giết. Bởi vậy, chỉ có đoạt chiếm tiên cơ, ở đây chiêu tế ra trước đó, đem hắn cắt ngang. Dùng không cách nào hoàn chỉnh tế ra, như thế, cận thân về sau, so đấu trong sáng nhục thân chi lực, mới có một trận chiến hy vọng. Mặc dù, cái này cần bỏ ra cực giá thật lớn. Thiên Lý Lôi âm hô lên lập tức, Mục Bạch khẽ mắt quang mang hơi lóe lên, đồng nhiên hướng về phía trước bước ra, chạy. Theo hắn chạy, Cung Hạo sau lưng cái kia hắc ấn hư ảnh cũng từng khúc sụp đổ. Không phải Cung Hạo không mạnh, thật sự là hắn đánh giá sai Mục Bạch thực lực, đồng thời cũng quá mức miễn cưỡng. Hắn muốn lấy hoa lệ nhất phương thức, lớn nhất áp bách hình thức, tại trong phút chốc ép bại Mục Bạch, như thế mới có thể một tiết mối hận trong lòng, cũng có thể đột hiện ra giữa hai người chênh lệch, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là bởi vậy, hắn lần thứ hai thụ thương, tổn thương càng thêm tổn thương. Nay tổn thương bắt nguồn từ tế gia thần thông bị đột nhiên cắt ngang mà đến phản vệ. Này tổn thương cực nặng, nặng đến để cho Cung Hạo sắc mặt thảm biến, để cho hắn một mực siêu nhiên thần sắc sụp đổ, cũng để cho hắn liền nôn ba cái nghịch huyết sau khi thân hình gấp lắc. Cùng Cung Hạo giống nhau, Mục Bạch cũng không dễ chịu, vì có thể có 100 tỷ lệ cắt ngang Cung Hạo tế gia cái kia thức thần thông, hắn cũng siêu cảnh giới sử dụng thiên lý lôi âm. Cái gọi là siêu cảnh giới công kích chính là tu sĩ lợi dụng một ít thủ đoạn hoặc bỏ ra một ít đại giới, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra siêu việt bản thân chỗ ở cảnh giới công kích. Đổi cái thuyết pháp chính là tiêu hao cực hạn. Cho nên, cái này thiên lý lôi âm chính là Mục Bạch hiện tại giai đoạn sử dụng qua mạnh nhất một thức thần thông, đồng dạng, hắn cũng bỏ ra cực giá thật lớn, bất quá phần này đại giới còn tại hắn có khả năng trong giới hạn chịu đựng. Cho nên tại Cung Hạo ở vào thần thông bị đánh gãy trong thống khổ lúc, hắn vô cùng nhanh xung ra hoành giá đoàn kiếm, chém xéo hướng Cung Hạo, phản qua nhất kích, bang. Nôn mà Mục Bạch con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt lóe lên một đường tấn sắc, như một chiêu này lại bị tiếp nhận, lại Cung Hạo chỉ dùng chỉ là hai ngón tay liền đem chiêu này hóa giải, lại là một thức không trọn vẹn thần thông, thực là xem thường ngươi, nhưng bây giờ ngươi đi chết ta. Cung Hạo thân thể nhoáng một cái, hướng lui về phía sau ra một bước, đang lùi lại thời khắc, hắn đã một tay nghiêng về lưỡi kiếm, tay kia cũng nhà văn đao bổ về phía Mục Bạch. Xoẹt. Mục Bạch vứt bỏ đoàn kiếm, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trên thực tế, lúc trước chiêu kia thất bại thời điểm, hắn liền đã buông tay vứt bỏ đoàn kiếm, dẫm lên tàn vân bộ hướng về phía sau ngược lại lui ra ngoài, chỉ là tại một cái chớp mắt này, Cung Hạo cũng nhấc lên thủ đao bộ tới. Cho nên nhìn qua một cái chớp mắt này cảnh tượng, liền giống như là Mục Bạch bị Cung Hạo đao này khí thế bức lui giống như. Phúc. Cung Hạo một đao chặt không, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, đồng thời hắn lui lại thân thể cũng bị ổn định, nhưng đến từ toàn thân rung động lại là bất kể như thế nào đều không thể thu liễm, mà đến từ trong lòng bình tĩnh bị phá vỡ sau cái kia tia gợn sóng cũng không cách nào lắng lại. Cái này chưa bao giờ nhập qua hắn mắt sâu kiến, nhất định sẽ như thế khó chơi. Đùng. Tại Cung Hạo tâm thần bất định đồng thời, lui lại Mục Bạch nhất định đột ngột dừng bước, tiếp theo đề quyền hướng về phía trước thường thường đánh ra. Một quyền này cách Cung Hạo còn có 5 thước khoảng cách, nhưng này quyền đánh ra về sau, Cung Hạo sắc mặt lại chớp mắt biến đổi, toàn bộ thân thể cũng hướng về phía sau chắp lên. Chỉ thấy một cái trong suốt quyền ảnh, tại trong thoáng chốc, từ Mục Bạch quyền diện đột nhiên xung ra, đánh vào Cung Hạo phần bụng, mà hắn tiếp theo một cái chớp mắt, chính là Cung Hạo cả người chắp lên eo, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Một quyền này vẫn là phản qua nhất kích, chiêu này không chỉ có vũ khí lúc mới có thể sử dụng, không có vũ khí cũng có thể tế ra. Ngươi đáng chết. Và anh. Cung Hạo chấn động eo trước thẳng, ngoại thân dung ra một chuôi trong suốt quang vũ, một quyền này đi lực hóa đi ba thành, mà hắn thân cũng tại thẳng tắp thời điểm cất bước hướng về phía trước dễ ra trực diện Mục Bạch. Đồng Mục Bạch đã lui để quyền đón lấy. Mặc dù Cung Hạo đã bước qua vũ luyện cảnh, khổ luyện qua toàn thân, nhục thân cường độ so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng hắn cũng không lùi bước. Dù sao Cung Hạo đã trọng thương, nhục thân cho dù có mạnh hơn cũng vô pháp phát huy toàn bộ uy lực, đã như vậy cái kia gần dưới khuôn mặt liền có một trận chiến khả năng. Và anh. Hai người các đổi một quyền, đồng thời lùi lại, Mục Bạch liền lùi lại ba bước, Cung Hạo rời khỏi nửa bước. Nhưng Mục Bạch tại rời khỏi về sau, lại đột nhiên chấn động thân thể đánh tới, mà Cung Hạo lại lần này lùi lại về sau, động tác rõ ràng xuất hiện trệ trượng, giữa sát na này đỉnh trệ dưới, Mục Bạch dĩ nhiên giết tới, nhục thân cận bác, xách đầu gối mãnh liệt động. Cho dù tu luyện tới hiện tại, Mục Bạch cận chiến thời điểm, vẫn như cũng dùng là trước đó bộ kia chiến đấu thủ đoạn, cái này bộ thủ đoạn, cứ việc đã theo không kịp thực lực của hắn, nhưng lại tương đối thực dụng. Rất đơn giản chí mãnh, có đại đạo đơn giản nhất ý vị. Đùng. Cung Hạo bị đánh trúng, máu chảy đầy mặt, này huyết cũng không phải là hắn gương mặt phá mở, mà là từ hắn trong mũi lóe ra. Mục Bạch một đầu gối, túi tại Cung Hạo xương mũi phía trên, lấy xương mũi yếu ớt bản chất, căn bản không chịu nổi như thế một đợt. Đùng. Một đầu gối chưa dứt dưới, một cái khác đầu gối liền lại bỗng nhiên nhấc lên, cùng lúc trước cái kia một đầu gối, túi tại cùng một chỗ. Đùng. Ngay sau đó, đệ tam đầu gối cũng nô lên. Ngươi, đủ. Cung Hạo gầm thét, hắn rốt cục tìm được cơ hội phản kích, để quyền đánh vào Mục Bạch phần bụng. Trong nháy mắt, Mục Bạch bay rất ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, nhưng ở ngã lăn sau tiếp theo tức, dưới người hắn tựa như có căn lò xo, cả người đã động thân đứng lên, chỉ là đồng dạng có một đầu vết máu từ khoe miệng của hắn tràn rơi, nương theo cái này chảy ra vết máu là trong bụng như tê liệt còn đau. A ha ha ha. Mục Bạch cười to, dần dần đứng thẳng thân, tiếp cận che mặt lão đạo Cung Hạo, chậm rãi đi về phía trước ra. Giờ khắc này Cung Hạo tất cả kiêu ngạo, tất cả siêu nhiên đều ở đây ba dưới gối hóa thành vân yên. Hắn từ cao cao thần đàn rơi xuống, bị một cái hắn một mực miệt thị chưa từng để ý sâu tiến hung hăng đánh mặt, đánh máu chảy đầy mặt. Mục Hinh, dừng tay a, hắn đã thua. Nô Hinh Nhi nhẹ nhàng mắt nhìn Mục Bạch, nhận lấy trong mắt kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, ngược lại tràn đầy đắng chát. Nàng nhấc cánh tay ngăn khuất Cung Hạo trước người, chặn lại, tiến lên Mục Bạch. Chương 68, lại được lại xa người đằng, sao và lưỡi liềm ủ Mục Hinh, dừng tay a, hắn đã thua. Nô Hinh Nhi tràn đầy đắng chát nhìn xem Mục Bạch, không nghĩ tới một năm qua đi, lúc trước bị nàng nhận định là không cách nào người tu hành, không ngờ im ắng ở giữa leo đến loại độ cao này, có một trận chiến Cung Hạo thực lực. Cứ việc cái này cái gọi là một trận chiến, là ở Cung Hạo trọng thương tiền đề phía dưới, nhưng mặc dù có cái tiền đề này, có thể đem Cung Hạo bước đến loại trình độ này, siêu phàm cảnh bên trong, cơ hồ không người. Người tránh ra cho ta, ta còn có thể một trận chiến, hắn không thắng được ta. Cung Hạo đưa tay đẩy hướng Ngô Hinh Nhi, nhưng lay động thân hình hắn, cái này đẩy cũng không bắt đầu đến bất kỳ thực chất hiệu quả, ngược lại là cái kia đẩy lực phản tác dụng, suýt nữa đem hắn đánh ngã. Ngô tiên tử, ngươi thật xác định muốn ngăn cả ta? Mục Bạch dừng bước, thật sâu nhìn xem Ngô Hinh Nhi. Ngô Hinh Nhi há mồm muốn nói, cuối cùng hóa thành nhẹ nhàng thở dài, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cụp mắt nhìn dưới mặt đất. Mục Bạch cũng nhẹ nhàng thở dài, gật đầu nói, tốt, ta dừng tay. Vừa nói, hắn giương tay cách không bắt về rơi trên mặt đất đoạn kiếm, chậm rãi quay người, tại chuyển thân thời điểm, nhìn chằm chằm Ngô Hinh Nhi, khẽ gật đầu một cái, không có khuyên nhủ, cũng không nhiều lời, đây là Ngô Hinh Nhi tự mình lựa chọn, hắn không muốn đi xoay biến. Dù sao, có ít người, đi tới liền xa. Nếu tại một năm trước, đối mặt loại tình huống này, Nô Hinh Nhi cản hẳn không phải là hắn, mà là Cung Hạo, nhưng bây giờ, Cung Hạo xuất thủ thời điểm, Nô Hinh Nhi cũng không ngăn cản, mà ở hắn dính thượng phong về sau, nàng lại cản trở. Cuối cùng cảnh ngộ khác biệt, cho nên lựa chọn khác biệt, tiến tới bước đi khác biệt, chỉ là Mục Bạch khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Nô Hinh Nhi dù sao cũng là hắn khi đi đến cái thế giới này sau người bạn thứ nhất, cũng là một cái duy nhất bằng hữu, như thế tại trong thoáng chốc liền đi xa, cuối cùng làm cho người có chút phiền muộn. Nhưng mà, cũng không có người làm gì sai, chỉ là lựa chọn khác biệt, cho nên liền đi xa. Họ Mục, ngươi đứng lại đó cho ta còn không có nhường ngươi đi. Cung Hạo lảo đảo cất bước, lách qua Nô Hinh Nhi, muốn đuổi theo Mục Bạch. Giờ phút này, chút bỏ thiên chi tiêu tử quang hoàn hắn, không còn cố có bất kỳ siêu nhiên, ngược lại càng giống là một người bình thường, thậm chí là một cái vô lại, một cái thua không nổi tiểu hài. Ngươi đủ. Nô Hinh Nhi liếc lông mày nhìn xem Cung Hạo, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét, nhưng nàng cuối cùng đem hắn đỡ lấy, cũng không để cho hắn thực ngã nhào trên đất. Nô Hinh Nhi, ngươi nghĩ giúp hắn hay sao? Đừng quên, ta mới là ngươi tương lai đạo lữ, ngươi muốn báo thù, còn phải dựa vào ta Thanh Hà Môn. Cung Hạo cả giận nói. Nô Hinh Nhi trong mắt than nhỏ, đưa tay đập vào Cung Hạo phần gáy, đem hắn đánh ngất đi. Tiếp theo ngẩng đầu, nhìn xem Mục Bạch bóng lưng, mở miệng nói, Mục Hinh, chờ đã. Mục Bạch dừng bước quay người, nhìn xem Nô Hinh Nhi, cười cười, nói, Nô tiên tử mời nói. Nô Hinh Nhi ngẩng mắt, lật tay lấy ra một chiếc bình ngọc, cách không ném về Mục Bạch, nói, ngươi cũng bị thương, viên này Thanh Hồng Đan có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục thương thế. Đa tạ. Mục Bạch lật tay tiếp nhận bình ngọc, nhìn một chút, bỏ vào không gian chứa vật. Sớm đi rời đi đại tể, từ nay về sau, không muốn trở lại nữa. Nô Hinh Nhi nhắm mắt, run giọng nói, bảo trọng. Mục Bạch nhẹ khẽ gật đầu, ố bền, nói, trân trọng. Nói xong, hắn sải bước quay người, hướng đi nơi xa. Giờ này khắc này, phía đông chân trời dâng lên một vòng nhu hòa lượng sắc, này quang cũng không phải là hy dương, mà là nguyệt quang. Trân trọng, trân trọng. Nô Hinh Nhi yên lặng đem Mục Bạch nói tới cái kia hai chữ đọc hai lần, cúi đầu mắt nhìn hôn mê trong ngực Cung Hạo, thần sắc càng ngày càng phức tạp. Mục Bạch thương thế kỳ thật cũng rất nặng, chỉ bất quá, tại Nô Hinh Nhi trước mặt, hắn thủy chung chưa biểu hiện ra ngoài. Có lẽ trước đó, phần này thương thế ở đối mặt người khác lúc, hắn sẽ áp chế, nhưng đối mặt Nô Hinh Nhi, duy chỉ có sẽ không ẩn tàng, nhưng bây giờ, đối mặt Nô Hinh Nhi lúc, hắn đồng dạng đem thương thế giấu đi. Rời đi tòa sơn cốc kia, Mục Bạch hướng bắc đi nhanh trong vòng hơn 10 dặm, rốt cục lại cũng không kiên trì nổi, thân hình thoát một cái, ngửa quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi nguyệt quang, lại nhìn bốn phía, nơi đây đã xem ra thái bạch sơn mạch, núi bên trong phi thường yên tĩnh, phía sau là lông mày màu mực dãy núi, trước người vượt qua mấy ngọn núi, chính là bao la vô biên đầm lầy. Lấy lại bình tĩnh, Mục Bạch dãy rủa đứng người lên, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, trong núi cuối cùng không an toàn, không nói chung quanh có thể ẩn tàng có dị thú, chính là Thanh Hà môn tu sĩ còn ở trong núi này một khắc, hắn liền sẽ thời khắc đứng trước nguy hiểm. Vừa vội được một nén hương công phu, Mục Bạch rốt cục rời đi Thái Bạch Sơn mạch, đi tới Trầm Long Trạch bên dưới. Ở chỗ này, hắn tìm tới một phương tạm có thể ẩn nấp thân sơn động, lập tức đi vào, xuất ra Ngô Hinh Nhi cho cái kia viên Thanh Hồng đan. Hơi nhìn chốc lát, hắn đem đan này thả dưới thân thể, lấy ra mấy quả Hoàn Nguyên đan nuốt xuống. Hoàng hốt nửa đêm đi qua, trong lúc bất chi bất giác, một vòng tia nắng ban mai từ phía đông trèo lên, mà Mục Bạch là hoắc đến mở mắt ra, trong mắt điện xạ ra hai đạo tinh mang. Một lát sau, cái này hai đạo quang mang tiêu tán, hắn chậm rãi nheo nheo có chút cứng ngắc bàn tay, âm thầm suy tư. Nửa đêm đi qua, thương thế hắn chỉ khôi phục bảy thành, đánh vơi Cung Hạo một trận, hắn thương bản liền rất nặng, sau đó lại một mực kéo dài, liền đuổi ra hơn 10 dặm đường, đến mức thương thế chuyển biến xấu. Cho nên, nửa đêm trải qua đi, hắn chỉ khôi phục bảy thành thương thế. Về phần còn lại cái này ba thành, là khó khăn nhất khôi phục, đây là bệnh dữ, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Một lát sau, Mục Bạch đứng người lên, đẩy ra cửa động nham thạch, đi ra sơn động, hít một hơi thật sâu sáng sớm khí tức, cực tốc hướng bắc chạy vội. Nơi đây còn có Thanh Hà môn tu sĩ, không nên ở lâu, hơn nữa lúc trước Khô lão nhân bản giao hắn muốn mau rời khỏi đại tế nam vực, cái này trước trước sau sau chậm trễ xuống tới, đã hoang phí gần thời gian một năm, lại không rời đi, chỉ sợ sẽ tăng thêm biến số. Khiến Mục Bạch kiên kỵ nhất sự tình, vẫn còn không phải Thanh Hà môn tu sĩ, mà là Thiết Diễm Quân. Nếu Ngô Hinh Nhi đẩy liệu không sai, một năm kia trước Thiết Diễm Quân có thể đem động huyền môn diệt môn, trong một năm này, đối phương chưa hẳn liền sẽ buông tha cho đối với thần tàng chuyển nhân tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, Mục Bạch đột nhiên dừng bước, nhíu mày nhìn về phía sau lưng. Đi đến nơi đây, hắn vừa mới nhớ lại, bình kia Thanh Hồng Đan lại bị hắn quên tại trong sơn động kia. Nghĩ nghĩ, hắn nhanh chóng dọc theo đường, lại tiếp cận hang núi kia thời điểm, đột ngột dừng bước. Thanh Hà môn tu sĩ, Mục Bạch thần sắc liền giật mình, bận bịu trốn thân giấu, chờ giây lát, thấy cái kia đội tu sĩ thủy trùng chưa tán, hắn nhíu nhíu mày lại, lặng lẽ lui cách. Đám kia trong tu sĩ, phải có tu gia thần niệm thần thông cảnh tu sĩ, hắn không thể tiếp cận phạm hiểm, lấy thần thông cảnh tu sĩ nhạy cảm linh giác, chỉ cần hắn tiến vào hắn thần niệm phạm vi bao trùm, liền sẽ bị phát hiện. Rời đi nơi đó, Mục Bạch tiếp tục hướng bắc, có một lần ghé qua đầm lầy kinh nghiệm, lần này hắn đi rất thuận lợi, cũng không như thế lúc trước giống như là đường. Đi thôi hơn trăm dặm, Mục Bạch dừng bước, cẩn thận suy tư một chút, hắn cũng không tiến về Nguyên thôn thăm hỏi Ngư lão, thứ nhất là Nguyên thôn cách nơi này chỗ rất xa, thứ hai thì là, nếu đi Nguyên thôn, hướng bắc lại đi chính là Thanh Hà môn, như thế còn muốn đi vòng, sẽ chậm trễ đại lượng thời gian. Thôi, đợi về sau có cơ hội, trở lại thăm viếng a. Chương 69, Bắc hành người đăng, sao và lưỡi liềm ủ gió mát phất phơ thổi, liên miên cỏ lao theo gió dập dờn, xanh biết gợn sóng lăn một vòng lăn, đẩy hướng phương xa. Trời cao đất rộng, ngẫu nhiên có mấy con thư hừng sẽ từ đỉnh đầu bay qua, chạy về mênh mông. Vô luận ở thế giới nào, tháng năm mặt trời đầu đều mánh liệt lên, ở nơi này liên miên vùng đất ngập nước trong đầm lầy, bốc hơi hơi nước, để cho không khí biến đến mức dị thường nóng ướt. Trong thanh bích xanh tươi cỏ lau, một đầu thuyền nhỏ cực tốc lái tới, cũng không thấy có người hoạt động, cái kia thuyền nhỏ nhưng vẫn động biến chuyển phương hướng, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cực nhanh chạy tốc độ. Đem ánh mắt đột ngột thả gần, liền có thể trông thấy tại chỗ đầu thuyền ngồi một cái thanh niên áo trắng. Người này khuôn mặt cương nghị, cảm hơi có vẻ ngay ngắn, một đầu tóc dài đen nhát không trải qua buộc đâm, chỉ là tùy ý khoác ở đầu vai, cái kia thân áo trắng cũng sạch sẽ lạ thường. Phải biết, nghĩ tại cái này trong vùng đầm lầy, bảo trì một thân sạch sẽ áo trắng, xác thực khá khó khăn. Thanh niên kia hai tay dâng một bản cổ lão thư tịch, nhìn tương đối nhập thần. Thỉnh thoảng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu, lại qua một chút, rồi lại nhăn đầu lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, ngẫu nhiên cũng sẽ tự nói, đưa tay trên không trung nhẹ họa, lại là không biết họa cái gì. Gió mát từng đợt, thổi cỏ lau vang lên ầm ầm, cũng dương lên thanh niên kia đầu vai tóc đen, rốt cục, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời, sáng tỏ lại cứng cỏi trong con ngươi, như chứa một đầm thanh thủy. Thanh niên tự nhiên là một bạch. Rời đi Thái Bạch Sơn mạch đã có mười mấy ngày, mới đầu chính là đầy đất nước bùn đầm lầy, được ở đây, đã thấy rộng lớn hồ nước, lại hướng bắc đi hơn trăm dặm, liền có thể đi vào Đại Tề Bắc vực. Cái thế giới này thực sự quá rộng lớn, xa xôi không bờ bến, cụ thể lớn bao nhiêu, không thể nào biết được, thiên hạ có bao nhiêu quốc độ, cũng khó biết hiểu. Chỉ nói cái này Huyền Châu Dĩ Đông, như Đại Tề dạng này quốc độ, liền có mấy bạn, về phần Huyền Châu phía Tây, phía Bắc, phía Nam, cộng lại chỉ sợ càng nhiều. Cái này vẫn còn chỉ là Huyền Châu bên ngoài, có thể còn có hay không châu vực, Mục Bạch cũng không biết, hắn có thể biết cái này Đại Tề tại Huyền Châu Dĩ Đông, hay là từ một bản tu sĩ viết du ký trông được đến. Những cái này du ký, giả sử, phần lớn là lúc trước từ tụ tiên các trưởng quỹ kia trong thư phòng đọc được. Vô biên vô hạn thế giới, dưới chân ngôi sao này, cụ thể nên lớn bao nhiêu? Mục Bạch khép sách lại trang, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Liên nói cái này Đại Tề, hắn nam vực diện tích, liền có thể cùng Hoa Hạ so sánh, mà cái này Đại Tề, tại Huyền Châu Di Đông chư quốc bên trong, cũng bất quá chỉ tính trung hạ mà thôi. Có thể sẽ có một ngày, ta giấu chân đạp biến Huyền Châu. Có thể sẽ có một ngày, ta bước chân in khắp dưới chân tinh thần. Mục Bạch trong mắt lóe lên một chuỗi hoàng hốt. Viết cái này du ký tu sĩ kia, năm đó cũng bất quá đi ra 72 nước, nhìn xem rất ít, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, 72 nước, diện tích thực sự quá bao la. Bởi vậy, chính là đăng đường ngũ cảnh tu sĩ, chỉ sợ một đời, cũng vô pháp đi khắp Huyền Châu, càng đừng nói là dưới chân ngôi sao này. U, thương ưng hót vang, một cái to lớn hắc ưng dương ra hai cánh, từ nơi này phiến cỏ lau trên không bay qua, hướng bắc đi. Này ưng hình thể to lớn, nếu là một mảnh mây đen, này ưng chỗ bay độ cao, ứng trên 9 tầng trời, hắn tiếng gào cao vút, chuyển khắp thiên hạ. Ưng trên lưng có tòa điện vũ. Mục Bạch ngửa đầu liền giật mình, tại chỗ hắc ưng trên lưng, nhất định mơ hồ có tòa tráng lệ cung điện, tại liệt nhật chiếu rọi phía dưới, cung điện kia dập dịu sinh huy, tản mát ra mở mịt quang hạ. Lưng chim ưng bên trên là cái nào tiên môn tu sĩ? Không, cho dù là cực phẩm tiên môn, cũng không có như thế thủ bút, chẳng lẽ là nào đó cái tông môn cường giả, cũng hoặc là trong truyền thuyết thánh địa. Mục Bạch cảm thấy khó mà phán đoán. Thoáng qua ở giữa, cái kia ưng liền từ đỉnh đầu bay qua, ở phía xa hóa thành một điểm đen, tốc độ nhanh, mô phỏng như thiểm điện. Tam sư thúc, có người phát hiện mộ sắc thương ưng. Cái kia cự ưng trên lưng, một thanh niên tu sĩ quay đầu, nhìn về phía bay qua cái kia phiến cỏ lau chi địa. Nếu là Mục Bạch ở đây, chắc chắn lần thứ hai kinh ngạc. Bởi vì tại chỗ trên lưng mộ sắc thương ưng, căn bản không phải một tòa cung điện, mà là một mảnh lơ lửng hòn đảo. Ở đây trên đảo, trải rộng hơn 10 tòa hoa lệ cung điện, trước đó Mục Bạch thấy tòa kia, chỉ là cái này chút trong cung điện cao nhất một tòa mà thôi. Mà lại nếu đổi lại cái nào đó tiên môn cương giả, nghe được thanh niên kia nói tới mộ sắc thương ưng một chữ, chỉ sợ sẽ càng khiếp sợ, vì cái này mộ sắc thương ưng, thủy chung ở vào nghe đồn rằng, căn bản không người thực sự từng gặp. Nghe đồn tại Huyền Châu Chi Đông, có dạng này một khu vực, nơi đó hàng năm không có ban ngày, nhưng thủy chung ở vào sáng sủa dưới bầu trời đêm, bầu trời thời khắc treo đầy sáng chói tinh thần. Cái này mộ sắc thương ưng, bắt đầu từ nơi đây bay ra, xoay quanh tại Huyền Châu Chi Đông, ngày đêm không thôi, chưa bao giờ hạ xuống, mà cho dù ở cái địa phương này, cái này mộ sắc thương ưng số lượng cũng tương đối thưa thớt. Lại nói cái kia xoay quanh tại Cửu Thiên mộ sắc thương ưng, bởi vì sở hành cực cao, cho nên hiếm người có thể trông thấy, cho dù là một ít đăng đường ngũ cảnh tu sĩ, cũng vô pháp dòm tung tích dấu vết, càng chớ nói chỉ là trong chớp mắt, bay qua một mảnh nho nhỏ đầm lầy, nhất định sẽ bị người phát hiện. Thanh niên kia thoại âm rơi xuống một chút, một cái xếp bằng ở thanh bích dưới cây cổ thụ trung niên nhân mở mắt, nói, không cần phải để ý đến hắn. Là, thanh niên ổn quyền, chậm rãi thối lui. Trung niên nhân kia nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt tựa như xuyên thấu ngàn dặm, rơi vào trầm long trạch bên trong, mộ sát thương ưng từ đông lục rừng rậm cất cánh, được đến đây, hắn hộ thể linh quang nhất định sẽ bỗng nhiên tán loạn, cho nên để cho người ta phát hiện, chẳng lẽ nơi đây tin đồn kia quả thật tồn tại hay sao? Mục Bạch chậm rãi thu hồi ánh mắt, tâm thần đột có chút không yên, hắn dựa theo phương pháp thổ nạp thổ tức hồi lâu, vừa rồi ngăn chặn cái kia không hiểu hỗn loạn nỗi lòng. Mau rời đi Đại Tề, lại thêm chút tốc độ. Hắn đứng người lên, tự mình hoạt động song tưởng, cái kia thuyền nhỏ tại hắn hoạt động phía dưới, như là một cái mũi tên, cực tốc xông vào cỏ lau chỗ sâu. Như thế vài ngày sau, Mục Bạch đi ra cái kia phiến cỏ lau chi địa, tiến vào một mảnh thanh tịnh rộng lớn giữa hồ, ở đây trên hồ đỗ được nửa ngày sau, hắn đạp vào một mảnh ướt át lục địa. Một mảnh hoàn toàn xa lạ địa vực, có lẽ ta sẽ tại nơi đây an cư xuống tới, khai triển toàn bộ cuộc sống mới. Mục Bạch trương cánh tay ôm không khí mát mẻ, hắn trèo lên một ngọn núi cao, trông về xa xa, vẫn là liên miên vô tận, nhìn một tấc tới trời sơn mạch, bất quá cùng Thái Bạch sơn mạch so sánh, nơi đây sơn mạch thực sự tính không được cái gì. Hắn lao xuống núi cao, hướng sơn mạch chỗ sâu xuất phát, cùng dị thú đấu tranh chiến đấu, rèn luyện thực lực bản thân, đồng thời tìm kiếm đủ loại bảo dược, vì lần sau đột phá làm chuẩn bị. Hắn tu luyện quá khó khăn, muốn dựa vào nguyên khí đầy tràn, tự động hướng mở huyền quan, cực kỳ khó khăn, chỉ có lợi dụng đủ loại linh thảo, đan dược, như thế mới có thể đem thực lực tăng lên. Bây giờ, trên người của ta đan dược đã không thích hợp nữa ta sử dụng, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đổi lấy cao cấp hơn đan dược. Ở trong dãy núi chém giết nửa ngày sau, Mục Bạch dừng thân, mắt lộ ra vẻ suy tư, trước tìm một tòa thành trì, tập hợp đủ bước kế tiếp đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, lại vào trong núi lịch luyện. Cùng đan dược so sánh, tìm kiếm chân quý kỳ hoa dị thảo không thể nghi ngờ càng khó khăn, cho nên Mục Bạch vẫn như cũ dự định dựa vào đan dược đến tăng thực lực lên, nhưng trước đó, hắn nhất định phải tìm kiếm được toàn bộ đan dược mới, trước đó những đan dược kia, theo thực lực của hắn tăng lên, đã không còn thực dụng. Chương 70, thương đội người đăng, sao và lưỡi liềm vũ oanh. Trong núi lớn, đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, một cái cao ba trượng cự hùng ầm vang ngã xuống đất, toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lên, từng chuỗi bụi mù phát thiên bật lên, tràn ngập tại trên sơn cốc không. Mục Bạch chậm rãi thu hồi thiết quyền, sắc mặt như thường. Một quyền, đánh giết một cái siêu phàm đỉnh phong cự hùng. Hắn bây giờ trong sáng chiến lực, đã dẫn trước đồng dạng siêu phàm tu sĩ. Những ngày này, hắn ăn vào lúc trước được tỷ hưu, cự sa thịt, nhục thân mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh, tích lũy lâu dài sử dụng một lần phía dưới, lực lượng càng lúc càng lớn, nhục thân cường độ cũng càng ngày càng cao, có thể một quyền cắt ngang một cái chậu rửa mặt thô cổ thụ. Còn chưa đủ, đây không phải ta cực hạn. Mục Bạch nhìn xem hai tay, cảm giác hắn nhục thân còn có rất lớn khai phát không gian. Từ khi tư chất tấn thăng loại kém tiên căn về sau, hắn phát giác bản thân một ít năng lực giống bị khai phát, thực lực có thể không ngừng tăng lên, không có cực hạn giống như. Hắn biết rõ, đây là trước đó bị áp chế tiềm năng được đến phóng thích duyên cớ, đợi đến cỗ này tiềm năng triệt để phóng thích, thực lực của hắn cũng sẽ đạt tới tăng lên hạn mức cao nhất. Tiến vào trong núi đã 10 ngày, vẫn như cũ còn chưa đi ra vùng núi lớn này, trước sau không thấy bóng người. Đem ánh mắt từ bàn tay thu hồi, Mục Bạch nhìn trời bên cạnh. Những ngày này, hắn vẫn muốn tìm tới một tòa thành trì, sau đó đổi lấy bước kế tiếp cần thiết đang dược, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn chưa xuyên qua vùng núi lớn này, không có gặp phải bất luận kẻ nào dấu vết, giống như ở mảnh này mênh mông đại địa bên trên, không có nhân loại giống như. Đại Tề Bắc vực, đây là một mảnh hoàn toàn xa lạ khu vực, không giống tại Đại Tề Nam vực lúc, Mục Bạch có địa đồ có thể làm tham khảo, đối với cái này phiến vùng đất mới vực, hắn không có bất kỳ cái gì biết rồi. Nếu như thực sự tìm không thấy nhân loại thành trì, vậy liền chờ 2 năm về sau, quay về Đại Tề Nam vực. Mục Bạch trong lòng đã làm ra xấu nhất dự định. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, cùng ở tại Đại Tề quốc cảnh bên trong, Đại Tề Bắc vực cho dù lại hoang vu, cũng không khả năng không có nhân loại tung tích, chỉ là hắn còn chưa tìm được thôi. Giết. Mục Bạch trọng chỉnh tâm tình, tiến vào trong núi sâu, tiếp tục hướng bắc, không ngừng tôi luyện bản thân, cùng cường đại dị thú vật lộn chém giết, càng ngày càng mạnh. Những cái này dị thú, nhục thân đều cực kỳ cường đại, có chút dị thú, thân mang đặc thú huyết mạch, nhục thân còn mạnh hơn Mục Bạch, đang chém giết lẫn nhau quá trình bên trong, Mục Bạch bị thương, bất quá chỉ cần chưa nguy cơ tính mệnh, hắn liền không sợ hãi, chỉ có cùng cường giả chân chính cùng nhau giết, hắn có thể trở nên càng mạnh. Hắn dùng dị thú chi huyết tối thế, từ một ít dị thú trong công kích, lĩnh ngộ thuộc về bản thân phương thức công kích, hoàn thiện quân thể quyền, cũng đem cường đại dị thú hài cốt, da lông đều gom lại. Đây đều là tài phú, tương lai có thể dùng ở đổi lấy đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, có thể để tránh cho giống trước đó như vậy, vì bại lộ thân mang đại lượng đan dược mà bị người nhớ thương bên trên. Thời gian ngày ngày đi qua, Mục Bạch như kẻ khai thác giống như, hành đầu ở trong quần sơn, ghé qua sơn cốc, lật vọt đỉnh núi, vượt qua sông núi, lại qua đêm hơn 20 ngày, hắn cuối cùng từ trong núi đi ra, đi tới một đầu đại lộ rộng rãi bên trên. Sau đó không lâu, hắn gặp phải một chi từ tu sĩ tổ kiến thương đội. Mặt trời chiều ngã về tây, từng chuỗi khói bếp trùng thiên dâng lên, trận trận hương khí theo gió bay xa. Trong nồi đun nấu là Mục Bạch từ trong núi mang đến ăn thịt, lợi dụng những cái này thịt thú vật, hắn thành công gia nhập chi này thương đội, cũng từ trong tay bọn họ đổi lấy đến bước kế tiếp đồ thiết yếu cho tu luyện ba loại đan dược tụ nguyên đan, bổ nguyên đan, hoàn chân đan. Cái này tụ nguyên đan là bồi nguyên đan thăng cấp bản, đan này có thể tăng tốc nguyên khí tốc độ khôi phục, hiệu quả so bồi nguyên đan mạnh hơn gấp 3, có khả năng khôi phục nguyên khí số lượng cũng to lớn hơn. Mà cái kia bổ nguyên đan chính là nạp nguyên đan thăng cấp bản, đan này hiệu quả vẫn như cũng là đang tu luyện thời khắc, tăng tốc nguyên khí hấp thu tốc độ. Về phần hoàn chân đan thì là hoàn nguyên đan thăng cấp bản, có thể tăng tốc thương thế tốc độ khôi phục. Đồng thời, Mục Bạch lấy lúc trước cái kia manh cầm hải cốt làm đại giá, đổi lấy luyện chế cái này ba loại đan dược đan vương, cùng đan dược so sánh, đan mới vừa rồi là chân quý nhất, đối với hắn mà nói, cũng là ắt không thể thiếu. Chỉ tiếc, Mục Bạch không cách nào tiến một bước đổi lấy đến càng nhiều đan dược, tỉ như trợ giúp tu sĩ đánh vỡ huyền quan phá huyền đan, giúp siêu phàm tu sĩ đột phá vũ luyện cảnh thăng võ đan các loại. Một là những đan dược này quá chân quý, trong thương đội cũng ít có, hai là Mục Bạch không dám bại lộ quá nhiều, cái này trong thương đội có thần thông cảnh tu sĩ, hắn lo lắng sẽ khiến đối phương chú ý Mục huynh đệ, đến nếm thử, ngươi mang đến những cái này thì rắn, đều là hiếm thấy mỹ vị à. Có tu sĩ bưng một cái bát đưa đến Mục Bạch trước mắt, đem hắn bay xa tinh thần kéo trở về. Đa tạ. Mục Bạch nghiêng đầu nhìn về phía tu sĩ này, người này mặt mũi tràn đầy tông dâu, hình thể và bỡ, nhìn xem liền giống như là một người thô kệch, nhưng kỳ thực này tầm tư người cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa tại trong thương đội có rất cao hy vọng, lúc trước có thể gia nhập chi này thương đội, chủ yếu còn dựa vào người này. Mục huynh đệ chuẩn bị đi nơi đó. Cái kia tông dâu tu sĩ bưng một bát canh rắn, tại Mục Bạch ngồi xuống bên người hỏi. Chẳng có mục tiêu, bốn biển là nhà. Mục Bạch nhẹ nhẹ cười cười, lại rảnh rỗi phiếm vài câu, một đường có chút non nớt thanh âm gây nên Mục Bạch chú ý, đó là một cái 7-8 tuổi nam đồng, đang cùng một người trung niên kịch liệt tranh luận. Ta thực sự nhìn thấy qua mộ sát thương ưng, vì sao các ngươi chính là không tin ta? Nam đồng có chút không cam tâm, sắc mặt đỏ lên, không ngừng cường điệu, nhưng hiển nhiên, cái kia trung niên tu sĩ cũng không tin. Mộ sát thương ưng. Mục Bạch nhìn về phía cái kia tông dâu tu sĩ. Đúng vậy a, bay lượn tại Huyền Châu phía đông trên không mộ sát thương ưng. Một tháng trước đi qua Trầm Long Trạch lúc, a tưởng đứa nhỏ này nói là trông thấy một cái cự ưng, Trương Minh liền trêu ghẹo hắn nói cái kia ưng có lẽ là mộ sát thương ưng, không nghĩ tới hắn nhất định cho là thật. Tông dâu tu sĩ cười nhạt nói, hắn nói tới a tưởng, tự nhiên là nam kia đồng, mà Trương Minh kia chính là bị cái kia a tưởng không ngừng dây dưa trung niên tu sĩ. Thì ra là thế. Mục Bạch liền giật mình, nhớ tới một tháng trước đi qua cái kia phiến cỏ lao chi địa lúc, trông thấy cái kia màu đen cự ưng, không khỏi chần chờ, nói, cái kia mộ sát thương ưng trên lưng có thể có một tòa cung điện. Trong truyền thuyết xác thực như thế, bất quá cái kia mộ sát thương ưng trên lưng cũng không chỉ một tòa cung điện, mà là một tòa phù đảo, trên đảo che kín tiên cung. Tông dâu tu sĩ ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt lấp lóe, nói, bất quá, nghe nói trước đây không lâu, thực có một con mộ sát thương ưng từ đông lục rừng rậm cất cánh, hướng bắc đến rồi. Thì ra là thế. Mục Bạch nhẹ khẽ gật đầu, hắn không có hỏi nhiều, dù sao cái này cách hắn quá xa xôi. Hắn nghiêng đầu nhìn xem gọi là A Tường Nam Đồng, khóe miệng nhàn nhạt dương lên. Ánh tà bên trong, cái đứa bé kia rất giàu có chí hướng. Được một sợi dây chuyền bên trên, một quả chân châu giống như màu vàng kim nửa thỏa viên hạt châu lóe lên, nhìn xem mười phần khả ái. Mục Bạch ánh mắt rơi vào cái kia nửa thỏa viên hạt châu bên trên, dần dần ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đáy lòng kỳ thực đã nhấc lên trận trận sóng biển, làm sao có thể? Cái thế giới này, vì sao lại có loại vật này? Mục huynh đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Tông dâu tu sĩ nghiêng đầu nhìn xem Mục Bạch, theo hắn ánh mắt nhìn, rơi vào a tưởng ngực cái kia viên hạt châu màu vàng nóng bên trên. Chương 71, run sợ người đăng, sao và lưỡi liềm ủ Mục huynh đệ nhận biết loại hạt châu này? Tông dâu tu sĩ thần sắc thu vào, ngay sau đó cười nói, cũng không nhận ra, chỉ là cảm thấy nó bộ dáng rất kỳ quái, có chút hiếu kỳ. Mục Bạch thu hồi tâm thần, không để lại dấu vết nói, nếu nói nó là hạt châu, nhưng lại không êm dịu, nói nó là một cái tiêu còi, lại nhỏ chút. Nó cũng không phải cái gì hạt châu, tiêu còi, mà là một kiện hung khí. Tông dâu tu sĩ thu hồi nụ cười, đối với nam kia đồng lấy tay, nói, a tưởng, ngươi qua đây. Hung khí. Mục Bạch thần sắc liền giật mình. Xác thực, nếu hắn nhìn không sai, hạt châu kia thật là kiện hung khí, nhưng cái này tông dâu tu sĩ vì sao có thể biết, chẳng lẽ hắn nhận biết, cũng hoặc là, cái thế giới này, nhất định thực cũng có loại vật này. Đúng vậy à, thứ này, lúc trước từng giết qua một cái vũ luyện tu sĩ sơ kỳ, chỉ tiếc từ đó về sau, vật này lại giống như là tang thần dị, chớ nói giết người, cho dù là trên đó sát khí, cũng toàn bộ tan hết, bây giờ chẳng qua là khối phổ thông kim loại thôi. Úc, lại có loại vật này, đạo hưu từ chỗ nào được đến, nếu còn có hơn, không bằng cho ta tặng bên trên một khỏa. Mục Bạch rất tùy ý nói. Vật này đến từ đông lục rừng rậm, ta cũng chỉ thấy như vậy một khỏa, chính là một vị bạn cũ đưa cho A Tường. Tông dâu tu sĩ nói. Mục Bạch gật đầu, cái này đội tu sĩ, chính là từ đông lục rừng rậm mà đến, chỉ là, cái này đông lục rừng rậm. Trong mắt của hắn quang hoa lóe lên, cái này đông lục rừng rậm, chính tiếp giáp động huyền môn, mà ở chỗ đó, lại đúng xuất hiện loại này hạt châu màu vàng nóng, việc này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Quý thúc, ngài tìm ta. A Tường chạy chậm đến tông dâu tu sĩ trước người, tức giận nói, ngài phải cho ta làm chứng, ta thực sự thấy được mộ sắc thương ưng, nhưng các ngươi, vì sao cũng không tin. Tông dâu tu sĩ bất đắc dĩ cười cười. Mục Bạch đứng dậy, đi đến A Tường trước người ngồi xuống, ngửa đầu cười yếu ớt nói, thúc thúc làm chứng cho ngươi, được không? Thực. A Tường thích cười, thần sắc rất hưng phấn. Đương nhiên là thực, bất quá A Tường à, ngươi muốn cho thúc thúc nhìn kiện đồ vật, thúc thúc mới sẽ giúp ngươi làm chứng. Nhìn thứ gì nha? Nam đồng mừng khấp khởi hỏi, trong ánh mắt lóe ra hồn nhiên. Ngươi vòng cổ. Mục Bạch chỉ A Tường ngực cái kia sợi dây chuyền, nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt mang theo đề phòng tông dâu tu sĩ, nói, lão huynh, không biết có thể. Tự nhiên có thể. Tông dâu tu sĩ gật đầu. Nam đồng gỡ xuống vòng cổ, đưa tới Mục Bạch trong tay, nháy mắt to nói, thúc thúc, ngươi nói chuyện cần phải giữ lời úc, không cho phép lừa gạt A Tường. Đương nhiên. Mục Bạch tiếp nhận cái kia sợi dây chuyền, nâng lên hai ngón vê lên cái kia viên dưới thỏa viên hạt châu, chậm rãi hai mắt nhắm lại cảm ứng, sơ qua về sau, đáy lòng nhấc lên một chuỗi gợn sóng. Hắn đoán trước quả nhiên không sai, loại vật này, quả nhiên không thuộc về cái thế giới này. Bởi vì, vật này là đạn. Không sai, viên này hình bầu dục hạt châu, thật là đạn, nhưng cũng chỉ là đạn đầu đạn, hơn nữa từ phương pháp chế tạo nhìn lại, cái này đồ vật rất có thể xuất từ tay người kia. Đây là một loại đặc chế đạn, có thể đánh xuyên qua một tấc dày tinh chế thép tấm, nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị, xác thực có thể bắn giết vũ luyện tu sĩ. Chẳng lẽ, kế hắn về sau, lại có người tới nơi này cái thế giới? Mục Bạch run lên trong lòng, chuyện này thực rất có thể, tất nhiên hắn có thể tới đến cái thế giới này, cái kia những người khác, chưa hẳn không thể. Chỉ là, đi tới cái thế giới này sẽ là ai? Là bọn hắn đội kia người, hay là cái khác đội ngũ người, cũng hoặc là người kia bản thân. Mục Bạch trong lòng hơi rung, nhắm mắt định thần sơ qua, cẩn thận phân tích. Nếu đoán không lầm, tới người rất có thể vẫn là bọn hắn đội kia người, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở chỗ đó, bọn họ đội kia người mạnh nhất, cái này liền bài trừ còn lại hai loại khả năng. Nhưng nếu thực đến là bọn hắn đội kia người, cái kia tới người sẽ là ai? Lao Tam, Lao Ngũ, Lao Lục. Mục Bạch nhẹ béo nhẹ bất quyền, nếu thật là trong bọn họ nào đó một người tới đến cái thế giới này, vậy hắn qua khỏe không, trước bây giờ lại ở nơi nào, chẳng lẽ còn tại Đông Lục rừng rậm. Trong lúc đó, Mục Bạch dâng lên một loại đại tế nam vực, động huyền môn cảnh nội xúc động, hắn muốn trở về nhìn xem, người kia có thể thực lại đem bọn họ bên trong một người đưa đến cái thế giới này. Đây là một loại cảm giác thân thiết, cũng là một loại lòng trung thành, giống như là đồng bền hồi lâu, rốt cuộc tìm được nhà cái loại cảm giác này. Trong thoáng chốc, Mục Bạch phát hiện, ở cái thế giới này hắn cũng không cô đơn, hắn còn có thân nhân, những người kia là hắn chân chính thân nhân, cùng hắn đến từ cùng một nơi, thậm chí cùng nhau lớn lên, hiểu rõ. Mục Bạch nhẹ nhàng buông ra viên đạn kia, cho A Tường treo ở ngực, nghiêng đầu nhìn về phía tông dâu tu sĩ, thần sắc không thay đổi, nói, đạo hữu khi nào được món pháp bảo này? Mục huynh đệ quả thật nhận biết nó. Tông dâu tu sĩ lần thứ hai thăm dò, nói, ta mới được đến đây vật, đã là nửa năm trước đó. Nửa năm. Mục Bạch nỉ non, tiếp theo lắc đầu, nói, vật này ta xác thực không biết, chỉ là hình như có người cho ta để gặp qua, cho nên vừa mới có hơi thất thố. Thì ra là thế, nhưng lại đáng tiếc. Tông dâu tu sĩ nhìn xem thần sắc thản nhiên Mục Bạch, cười nhạt một cái nói, thúc thúc, người đáp ứng A Tường, phải cho ta làm chứng. Nam đồng ôm Mục Bạch cánh tay nói, A Tường yên tâm, thúc thúc tất nhiên đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ không quên. Mục Bạch nghiêng đầu nhìn về phía tông dâu tu sĩ, nói, A Tường khả năng thực nhìn thấy mộ sắc thương ưng. Bởi vì tại một tháng trước, ta cũng từng trông thấy, có một con cự ưng từ trầm long trạch trên không bay qua, căn cứ đạo hữu nói, cái kia cự ưng trên lưng, sắc thực mơ hồ có cung điện ẩn hiện, rất có thể chính là mộ sắc thương ưng. Đạo hữu lời ấy thật sự. Một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới, gấp nhìn chằm chằm Mục Bạch nói, chính xác 100. Mục Bạch thân thể hơi rung, nhẹ khẽ gật đầu, nàng này, chính là cái này trong thương đội duy nhất một tên thần thông cảnh tu sĩ. Mộ sát thương ưng. Đông Lục rừng rậm. Nữ tử kia gấp bắt đầu đôi mi thanh tú, nói, rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả bọn họ đều kinh động. Chẳng lẽ, là liên quan tới cái kia nghe đồn. Đại tiểu thư nói tới là thần tàng. Tông dâu tu sĩ không xác định hỏi. Nữ tử trẻ tuổi gật đầu, nói, cũng chỉ có nó, mới có thể kinh động mộ sát thương ứng bắt bay, tính toán thời gian, nó cũng xác thực nên mở ra. Các ngươi làm sao đều biết thần tàng. Mục Bạch thoáng nghi. Đây là Huyền Châu phía đông mọi người đều biết sự tình, đạo hữu cũng không biết. Nữ tử trẻ tuổi kinh ngạc nói. Mục Bạch biết rõ lỡ lời, cười nhạt nói, ta từ tu hành đến nay, nhiều hành ở sơn giã bên trong, cho nên đối với rất nhiều thông thường biết rất ít. Thì ra là thế. Nữ tử kia gật đầu, nói, nghe đồn một năm trước, động huyền môn sở dĩ sẽ cả nhà hủy diệt, liền cùng cái kia thần tàng truyền nhân có quan hệ, cũng nghe có người từng bởi vậy đi tìm Thiết Diễm Quân đại đương gia. Nhưng việc này cuối cùng không giải quyết được gì, ta vẫn còn cho rằng cái kia thần tàng truyền nhân chỉ là truyền thuyết, chưa nghĩ thời gian qua đi một năm, không ngờ chuyện xưa nhắc lại. Thần tàng truyền nhân, thực xuất thế. Cho dù hắn thực xuất thế, chỉ sợ đã bị mộ sát thương ưng mang đi, cùng bọn ta căn bản không có quan hệ. Tông dâu tu sĩ lắc đầu nói. Chương 72, do dự trần chờ người đăng, sao và lưỡi liềm ủi hai vị nói tới cái này thần tàng truyền nhân, chẳng lẽ chính là một năm kia trước gây nên động huyền môn diệt môn người. Mục Bạch dứt khoát giả bộ như hoàn toàn không biết, khiêm tốn tỉnh giáo. Thần tàng truyền nhân tự nhiên là cùng một người, không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu, chợt quay người hướng đi nơi xa, vừa đi vừa nói, truyền lệnh toàn bộ đội, tăng tốc dùng cơm tốc độ, buổi tối tiếp tục đi đường. Thì ra là thế. Mục Bạch nhẹ khẽ gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng trong lòng mới lắng lại gợn sóng, lại độ nhấc lên. Hắn lúc trước sẽ bị động huyền môn giam lỏng, chính là vì đối phương hoài nghi hắn là thần tàng truyền nhân, nhưng bây giờ, tựa hồ lại xuất hiện một cái khác thần tàng truyền nhân. Nữ tử trẻ tuổi kia nói tới người, rõ ràng không phải hắn, bởi vì mộ sát thương ứng từ Đông Lục rừng rậm cất cánh, chính là một tháng chuyện lúc trước, cũng chính là nói, tại hắn về sau, lại xuất hiện một cái khác thần tàng truyền nhân. Vậy hắn, đến cùng có còn hay không là thần tàng truyền nhân? Lại hoặc là, hiện tại xuất hiện cái này thần tàng truyền nhân, thì là ai? Mục Bạch cảm thấy hỗn loạn. Hắn nắm giữ tin tức quá ít, không cách nào xác định người này thân phận chân chính. Duy nhất có thể khẳng định sự tình, chính là trừ hắn ra, xác thực xuất hiện cái thứ hai thần tàng truyền nhân. Đương nhiên, nếu như căn cứ nữ tử trẻ tuổi kia nói, thần tàng truyền nhân chỉ có thể có một người, vậy hắn cùng cái này cái thứ hai thần tàng truyền nhân ở giữa, tất nhiên có một người thân phận có sai. Mà nếu thật sự là như thế, người kia sẽ bị mộ sát thương ưng mang đi, hắn thân phận coi là không thể nghi ngờ. Ngoài ra, nửa năm trước dùng súng bắn giết cái kia vũ luyện cảnh tu sĩ người, thì là ai, người này hiện nay lại ở nơi nào, qua nhưng còn tốt. Hoàng hôn dần dần sâu, Mục Bạch ngồi ở thương đội trên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn nơi xa, suy nghĩ tung bay có chút xa. Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn phải làm sơ cầm súng bắn giết cái kia vũ luyện cảnh tu sĩ người. Nếu cái kia nửa năm trước giáng lâm cái thế giới này người thực là bọn hắn cái kia một đội bên trong người nào đó, cái kia có khả năng nhất chính là Lao Tam, Lão Ngũ cùng Lão Lục. Nếu như người đến là ba người này bên trong Lao Tam, hắn rất không cần phải lo lắng, bởi vì hắn cũng không quan tâm Lão Tam chết sống. Nhưng nếu là Lão Ngũ hoặc là Lão Lục, Lão Ngũ là nữ nhân, chỉ sợ có rất nhiều không tiện, mà Lão Lục thì là hắn nhất huynh đệ thân thiết, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Mục Bạch cảm thấy tâm hắn có chút loạn. Đã qua một năm, loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong lòng của hắn cái kia bôi quay về đại tề nam vực ý nghĩ rất nồng nặng, chỉ là không nói trước mấy ngàn dặm đường xa, chính là thực trở về, thời gian qua đi nửa năm, người kia có thể còn tại Đông Lục rừng rậm. Cái thế giới này quá rộng lớn, nghĩ tìm một cái người, không khác mò kim đáy biển. Hú hồ, lúc trước Khô lão nhân từng khuyên bảo hắn, trong vòng 3 năm không muốn đại tề nam vực, hiện nay xem ra, việc này chỉ sợ liền cùng thần tàng có quan hệ. Mộ Sát Thương Ưng đã từ Đông Lục rừng rậm cất cánh, hướng bắc đi, nghiền ngẫm liền có thể nghĩ đến, đại tề nam vực cách chân chính loạn bắt đầu đã không tương viễn, trở về chính là đặt mình vào vòng xoáy dòng lũ bên trong, thậm chí đứng trước sinh tử chi nạn. Đi theo thương đội lại đi 2 ngày, Mục Bạch đưa ra cáo biệt thỉnh cầu, rời đi thương đội, một lần nữa lại sơn. Sở dĩ muốn chờ 2 ngày, chính là trước đó hắn một ít biểu hiện quá khả nghi, hắn lo lắng lại bởi vậy bị người nhớ thương bên trên, tăng thêm phiền phức, cho nên mới chỉ hoãn 2 ngày. Không thể nghi ngờ, Mục Bạch là cái rất cẩn thận người, cũng là một cái cực kỳ lý trí người, phần này lý trí bắt nguồn từ người kia, mà phần này cẩn thận lại là từ nhỏ liền dưỡng thành. Mặt trời đã khuất, Mục Bạch nhanh chóng chạy nhanh tại trong quần sơn, cuối cùng tại một ngọn núi trước dừng bước. Những ngày này hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định cuối cùng quay về đại tế nam vực. Vô luận có thể tìm tới cái kia về sau người, hắn đều muốn đi thử một phen, dù sao người kia chưa hẳn liền có thể có hắn dạng này vật khí, có thể đi vào con đường tu hành, khả năng đến bây giờ hắn vẫn là cái phàm nhân. Huống chi nửa năm trước hắn liền bị Vũ Luyện tu sĩ để mắt tới, cần phải vận dụng súng ống mới có thể giải quyết vấn đề, cái kia trong nửa năm này hắn chưa hẳn sẽ không lại gặp phải tu sĩ khác. Súng ống uy lực cho dù lại lớn, nhưng đạn số lượng cuối cùng có hạn, lại bần này một khi tại tu sĩ có chỗ cảnh giác phía dưới, căn bản là không có cách thật bị thương giết Vũ Luyện cảnh phía trên tu sĩ. Liên Mục Bạch mà nói, lấy hắn giờ phút này thực lực liền có thể không sợ súng ống, cho nên hắn phải đi tìm kiếm cái kia về sau người, dù sao khả năng này là hắn ở cái thế giới này bên trên một cái duy nhất thân nhân. Hơn nữa cái này về sau người, nếu thật là trong bọn họ một người, hắn cũng muốn hướng đối phương hiểu rõ một chút tin tức, nhất là sau khi hắn rời đi Diệp Tiểu Hoa tình huống. Mục Bạch đi ra đại sơn, thuần phục một cái ngựa hoàng, dọc theo trước đó chi kia thương đội hành tàu đại lộ hướng nam đi nhanh. Cái kia thương đội tất nhiên một tháng trước đã từng qua Trầm Long Trạch, liền biểu thị đầu này đại lộ cuối cùng có thể thông đến Trầm Long Trạch, cái này so với trong núi hành tàu muốn rất an toàn nhiều. Ra roi thúc ngựa, không ra 20 ngày, Mục Bạch lần thứ 2 đi tới Trầm Long Trạch trước, hắn bỏ ngựa đi thuyền, lại qua 5 ngày, đã nhanh xuyên qua Trầm Long Trạch, tiếp cận Thái Bạch Sơn Mạch. Trước sau tính ra, đã qua đi gần 3 tháng, Thái Bạch Sơn Mạch bên trong, ứng đã quay về bình tĩnh, chỉ cần cẩn thận, nhanh nhanh rời đi làm không vấn đề. Mục Bạch nhìn qua Thái Bạch Sơn Mạch phương hướng, chỉ mong chuyến này sẽ không thất bại. Kỳ thật, trong lòng của hắn còn có cấp độ càng sâu lo lắng, đó chính là cái kia về sau người an nguy, lấy phàm nhân chi thân, chỉ sợ chưa hẳn có thể yên ổn đi ra Đông Lục rừng rậm, lại hắn nếu gặp phải tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tự vệ. Cứ việc, bọn họ đều là chỗ đó tinh anh, so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều, nhưng cùng tu sĩ so sánh, đặc biệt là siêu phàm trùng kỳ về sau tu sĩ, liền lộ ra thua chỉ em, trên lệch quá lớn. Không ngừng không thôi lại đuổi 3 ngày, Mục Bạch cuối cùng đã tới Thái Bạch Sơn Mạch bên ngoài, ở rất xa chỗ, hắn nhìn thấy Thanh Hà môn tu sĩ, đối phương cũng không mạnh, vẻn vẹn siêu phàm tu vi, lại số lượng không nhiều, chỉ có hơn 10 người. Giết! Mục Bạch gầm thét, chân đạp tàn vân bộ, nhanh chóng giết ra, xông vào cái kia hơn 10 người trong đoàn thể nhỏ, trái trùng phải đụng, giết khắp tứ phương, rất nhanh, hắn đột phá mười mấy người này phong tỏa, xé mở một con đường máu, xông vào trong núi lớn. Truy hay không? Một cái Thanh Hà môn tu sĩ bưng bít lấy cổ tay, nhìn qua Mục Bạch bóng lưng, sắc mặt khó coi nói, hắn đã đi xa, không đuổi kịp. Một người tu sĩ khác lắc đầu nói, các ngươi không cảm thấy người này có chút quen mặt? Có tu sĩ ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Mục Bạch bóng lưng, trong mắt lộ ra thật sâu suy tư. Suy nghĩ cẩn thận, xác thực như thế. Lên tiếng trước nhất tu sĩ kia gật đầu, đột nhiên giật mình, nói, người này chẳng lẽ chính là cùng sư huynh cố ý bằng dao, muốn lưu ý tìm kiếm cái kia Mục Bạch? Thực sự là hắn. Một người khác mắt sáng lên. Cung Hạo từng đem Mục Bạch chân dung công bố tại Thanh Hà môn bên trong, lệnh cưỡng chế tất cả đệ tử cần phải tìm được hắn, chỉ là cái này mấy tháng đi qua, Mục Bạch phảng phất như là như bốc hơi khỏi nhân gian, những đệ tử này đều cơ hồ đem hắn quên. Nhanh truyền tin thông chi đóng giữ nơi đây tiểu sư mình, đã nói phát hiện Mục Bạch tung tích, người này tiến vào Thái Bạch Sơn Mạch, hướng nam đi. Có một cái tu sĩ cắn răng, hung hăng nói. Chương 73, quay về người đăng, sao và lưỡi liềm ủ trong núi lớn, Mục Bạch gấp chạy, muốn mau sớm xuyên qua dãy núi này, về phần trước đây bị đánh bại đám kia Thanh Hà môn tu sĩ, là rất nhanh liền bị hắn quên ở sau. Cùng đại tế bắc vực dãy núi kia so sánh, Thái Bạch Sơn Mạch không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm, cho dù là Mục Bạch cũng không thể không chậm tốc độ lại, lo lắng sẽ gặp được một ít cường đại dị thú. Hắn dọc theo sơn cốc, vòng qua một chút khu vực nguy hiểm, hướng nam mà đi. Sau đó không lâu, hắn đi tới một dòng sông trước, đáy lòng đột nhiên chấn động, sinh ra một loại nguy hiểm trước khi thể cảm giác. Ta bị người theo dõi. Mục Bạch híp lại đôi mắt, quay đầu nhìn một phía. Hắn dù chưa tu ra thần niệm, nhưng bản thân đối với cảm giác nguy hiểm năng lực lại cực mạnh. Bình thường nguy hiểm đến thời điểm, hắn cũng có phát giác ra. Rất nhiều lần, cũng là vì phần này cảm giác bén nhạy, để cho hắn sớm tránh thoát nguy hiểm. Lần này cũng không ngoài như vậy, loại kia nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, để cho hắn cảm thấy toàn thân căng cứng, cơ bắp đều không tự chủ cứng ngắc. Lòng cảnh giác nhưng lại rất cao. Một đường đạm nhiên thanh âm từ Mục Bạch trước đó đi qua tại trên con đường kia chuyển đến. Mấy tức về sau, đường kia bên trên đi tới một cái áo vàng tu sĩ, mặt hoài ý cười, trong mắt chứa vẻ trêu tức, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Mục Bạch, nói: "Bất quá, cho dù lại cảnh giác, cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh. Ngươi là ai?" Mục Bạch nhìn về phía người này sau lưng, gặp không còn gì khác tu sĩ, trong lòng mặc dù thở dài một hơi, nhưng cũng lại chưa buông xuống cái kia phần ngưng trọng, người này rõ ràng là vì hắn mà đến. "Tiểu Mặc, giết ngươi người." Cái kia áo vàng tu sĩ hiển nhiên không nghĩ nhiều lời, ở đây thanh âm chưa hết thời điểm, liền đột nhiên bạo dẫm mặt đất, hướng Mục Bạch bay nào tới. Hắn như đại bàng dương cánh, hai tay thư giãn, tiếp theo thiết quyền bay thẳng, oanh minh tựa như lôi, mang theo quay cuồng khí lãng, đem hắn che tại quyền diện, đẩy về phía trước ra. Oanh! Mục Bạch cũng không hoảng hốt, trực tiếp rút kiếm lên kích, ngăn trở tu sĩ kia thế tới hung mãnh một quyền, mượn nhờ triệt thoái phía sau chi thế, chân đạp tàn vân bộ, đi vòng đến cái kia Tiếu Mặc bên người, thiên lý lôi âm bỗng nhiên nổ vang. Đùng! Cái kia Tiếu Mặc bay nhào mà tới, thân hình xoay mình chỉ trệ, ngay sau đó ngã xuống bay ra, há mồm phun ra một hơi nghịch huyết, hai đạo tơ máu cũng từ hắn song trong thai chảy ra. Lập tức, đáy lòng của hắn cũng giật mình. Hắn cũng không yếu, có mới vào vũ luyện cảnh tu vi, lần này độc thân mà đến, chính là có đầy đủ lòng tin, có thể bằng sức một mình chém giết Mục Bạch, cũng mượn cơ hội này, muốn trèo lên cung hạo cảnh tới cao. Cho nên, khi nhận được người bẩm báo về sau, hắn cũng không thông báo tiếp những người khác, liền độc thân đánh tới. Chỉ là, vượt quá hắn dự liệu, cái này Mục Bạch bất quá siêu phàm đỉnh phong tu vi, dám đón đỡ hắn sát chiêu, hơn nữa người này, còn trong tay nắm giữ loại này tiếng đợt công kích chi thuật, bất ngờ không đề phòng, hắn lại bị thuật này kích thương. Mơ hồ trong đó, trong lòng của hắn sinh ra vẻ sợ hãi, người này, như thế nào có thực lực như thế, vốn cho là một kiện cực đơn giản sự tình, giờ phút này lại phát hiện, việc này không những không đơn giản, tương phản 10 điểm khó giải quyết. Ông, tại chỗ giống như lặng yên tối giật mình thời điểm, Mục Bạch đã xách chân đá về phía người này thắt lưng, cái này một chân đá ra, trực tiếp sinh ra tiếng bạo chi thanh âm, lấy cực nhanh tốc độ, đâm vào cái kia Tiếu Mặc ông. Mục Bạch rất rõ ràng, người này không yếu, mà nơi đây lại cách Thanh Hà môn tu sĩ khác không rất xa xa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên, lần đầu giao thủ, hắn liền ngồi người này không quan sát ở giữa, thế ra thiên lý lôi ầm, đem hắn chấn thương, ngay sau đó cái này một chân, cũng là sớm liền tính toán kỹ. Đùng. Cái kia Tiếu Mặc bay rất ra ngoài, đâm vào một mặt trên vách đá, mới dừng lại thân, Mục Bạch liền lại rút kiếm cư chú giết đến tận, đem đoạn kiếm đặt ở hắn hầu trước, quát, nói, là ai phái ngươi tới? Ngươi giết ta đi. Tiếu Mặc cắn răng, trong lòng rất là không cam lòng, nếu là, ngay từ đầu liền nhấc lên cảnh giác, hắn chưa hẳn liền sẽ thua ở Mục Bạch trong tay. Mục Bạch nhẹ hừ một tiếng, trong mắt lấp lóe hàn mang, ngươi không nói ta cũng biết, việc này nhất định cùng Cung Hạo có quan hệ. Làm sao ngươi biết? Tiếu Mặc kinh hãi, trên mặt nguyên bản không cam lòng chi sắc cũng toàn bộ hóa thành kinh ngạc, hắn cũng không nói chuyến này mục tiêu, cái này Mục Bạch sao sẽ biết, việc này cùng Cung sư minh có quan hệ. Quả là thế. Mục Bạch đáy mắt hàn quang lại lóe lên, rút kiếm từ cái kia Tiếu Mặc hầu trước bôi qua, chậm rãi thẳng thân, nhìn về phía sau lưng. Lúc trước hắn nói, vẻn vẹn là một loại phỏng đoán thăm dò, từ nơi này Tiếu Mặc trong miệng mới được chứng minh. Cung Hạo, ngươi thật đúng là kiên nhẫn. Mục Bạch không nghĩ tới, đã qua đi 3 tháng, Cung Hạo lại vẫn bốn phía phái người, muốn giết hắn cho thông khoái. Thu hồi đáy mắt lạnh mang, Mục Bạch quay người chạy hướng phía nam, hắn bây giờ còn chưa có thực lực cùng Cung Hạo chống lại, nhưng mối thù này, hắn lại nhớ kỹ. Lúc đầu, bởi vì Ngô Hinh Nhi quan hệ, lại thêm trước đây không lâu Mục Bạch mới đi qua Đại Tề Bắc vực, việc này hắn nguyên đã buông xuống, nhưng cái này Cung Hạo lại 5 lần 7 lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cho dù là tượng đất cũng có 3 phần tức giận, huống chi Mục Bạch vốn không phải thiện nam tín nữ. Thù này, hắn nhất định sẽ báo. Tiếu Mặc sự tỉnh, Mục Bạch âm thầm ký tại đáy lòng, vẫn như cũ hướng nam đi nhanh. Mười mấy ngày về sau, hắn đi ngang qua Thái Bạch Sơn Mạch, quay về Khai Dương Thành, ở chỗ này tạm thời dừng bước. Nhoáng một cái mấy tháng đi qua, trong thành này, tu sĩ số lượng nhất định gia tăng mấy liệt, ngay cả ngày thường cực kỳ hiếm thấy thần thông cảnh tu sĩ, giờ phút này cũng biến thành thưa thất như thường, chỉ là xuyên qua một lối đi, Mục Bạch liền gặp phải hơn 10 tên vũ luyện cảnh tu sĩ, còn có một tên thần thông cảnh cường giả. Đã xảy ra chuyện gì, cho nên để cho trong thành này tuôn ra tụ lại như thế nhiều tu sĩ? Mục Bạch leo lên một tiểu lâu, gần cửa sổ ngồi xuống. Đây chỉ là phàm nhân tiểu lâu, nhưng trong lầu chỗ tòa người bên trong, nhất định có một thánh tu sĩ. Thân tàng thật muốn đánh mở. Tại Mục Bạch sau khi ngồi xuống không lâu, liền nghe cách đó không xa có mấy cái tu sĩ đang thấp giọng thầm nói, hấp dẫn lấy hắn lực chú ý nên không sai được. Mấy tháng trước, có người từng trông thấy mộ sắc thương ứng bắt bay, nghe nói ở tại trên lưng, lại chính là thần tàng truyền nhân. Một người tu sĩ khác thấp giọng nói, những ngày này, các nơi tu sĩ đều đổi hướng đông lục rừng rậm, ứng cùng bọn ta giống nhau, cũng là vì thần tàng mà đến. Ta nghe người ta nói, chính là thượng thanh nguyên môn, hoàng đạo thần tông các cường đại tông môn, cũng đã có người chạy tới đông lục rừng rậm. Thần tàng ngàn năm vừa ra, coi là trận hiếm thấy cơ duyên, nhưng làm không cẩn thận, cái mạng này đều phải vứt bỏ. Một người tu sĩ khác lắc đầu than nhẹ. Ai nói không phải sao, thần tàng mở ra về sau, chân chính ăn thịt tăng canh, vẫn là những đại tông môn kia, yêu bên trong vương tộc, chúng ta chỉ có thể đi theo những cái này đại thế lực đằng sau, dính chút món lời nhỏ thôi. Hắc hắc, chính là những cái này món lời nhỏ, đều đủ để làm chúng ta được lợi cả đời. Tạ huynh nói không sai, nếu không có như thế, cái này mà tu sĩ, há lại sẽ đang nghe thần tàng sắp mở tin tức về sau, như cá giết sang sông giống như, tuôn hướng đông lục rừng rậm. Mục Bạch dần dần thu thần, đáy lòng sinh ra vẻ bất an, các nơi tu sĩ đều đổi hướng đông lục rừng rậm, đây là hắn bất ngờ sự tình, không thể nghi ngờ, hắn lần này hoàn toàn đem bản thân đưa ở trong nguy hiểm. Xem ra, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, tại thần tàng mở ra trước đó, đuổi tới đông lục rừng rậm. Chương 74, đoạn dặm sang sông người đăng, sao và lưỡi liềm ủ rời đi tiểu lâu kia, Mục Bạch bất chi bất giác đi đến phủ thành chủ trước, nghĩ kỹ nghi chốc lát, hắn cũng không đi vào. Lúc đầu, hắn dự định từ Khai Dương quận chúa nơi đó hiểu rõ một chút liên quan tới thần tàng tin tức, nhưng nghĩ tới hắn chưa hẳn liền sẽ cho phủ, huống chi hai người giao tình tựa như cũng không có sâu như vậy, liền từ bỏ ý nghĩ này. Thượng Thanh Nguyên môn. Mục Bạch méo méo trong tay ngọc chất lệnh bài, ngẩng đầu nhìn phủ thành chủ muôn biển, một lát sau quay người đi ra ngoài thành. Từ tiểu lâu mấy cái kia tu sĩ trong lúc nói chuyện với nhau, không khó phân biệt cái này Thượng Thanh Nguyên môn cũng không đơn giản, lúc trước Khai Dương quận chúa hướng hắn phát ra mời, để cho hắn gia nhập này tông, bị hắn cự tuyệt, hiện nay xem ra, thật có chút đáng tiếc. Đạo hữu dừng bước. Trong thoáng chốc, một thanh âm cắt ngang Mục Bạch trầm tư, hắn quay người nhìn hướng phía sau, chỉ thấy là cái gương mặt trắng non thanh niên tu sĩ, mới nhớ lại, vừa mới trong tiểu lâu lúc, hắn tựa như gặp qua tu sĩ này, nhân tiện nói, đạo hữu là đang gọi ta. Không sai. Thanh niên kia tu sĩ gật đầu, nói, tại hạ lý quan tâm, đạo hữu có thể là muốn đi Đông Lục rừng rậm. Ta xem ngươi là một người, nếu không chê, không bằng cùng ta mấy người tổ đội đồng hành như thế nào, như thế cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. Vừa nói, cái kia Lý Quan Tâm chỉ hướng cách đó không xa mấy cái khác tu sĩ, ra hiệu những người này đều cùng hắn cùng đội, đem cộng đồng chạy về Đông Lục rừng rậm. Mục Bạch từ cái kia trên người mấy người đảo qua, khẽ gật đầu một cái, nói, đa tạ Lý huynh hảo ý, tại hạ vẫn còn không cùng người tổ đội đồng hành dự định. Còn mời đạo hữu lại suy nghĩ một chút, lần này đi Đông Lục rừng rậm, như chúng ta tán tu, nếu không hai bên cùng ủng hộ, chỉ sợ sẽ bước đi liên tục khó khăn. Lý Quan Tâm nói. Mục Bạch nhìn về phía chung quanh, phát hiện bốn phía tìm người tổ đội tu sĩ số lượng cũng không ít, những người này phần lớn là tán tu. Chim lông mày hơi nghĩ, hắn biết do nếu là cùng người tổ đội, loại này tạm thời thành lập minh hữu quan hệ mặc dù yếu ớt, cũng không nghi ngờ có thể tăng thêm một phần an toàn bảo hộ, lại đến lúc thần tàng mở ra, cũng có thể chủ tính càng nhiều bảo vật. Chỉ là hắn muốn đi tìm người, nếu là giờ phút này liền cùng người tổ đội, không thể nghi ngờ sẽ thụ hắn cản trở. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn lần thứ hai lắc đầu, nói, Lý huynh hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, nếu là tiến vào Đông Lục rừng rậm về sau, còn có thể cùng Lý huynh gặp mặt, đến lúc nếu không ngại tổ đội, là tại hạ mạo muội. Lý Quan Tâm than nhẹ một tiếng. Không sao. Mục Bạch nhẹ nhàng gật đầu, quay người hướng đi Khai Dương ngoài thành, trong lòng lại là siết chặt, biến nghiêm trọng. Tại cự tuyệt Lý Quan Tâm lúc, hắn ý thức đến một vấn đề, từ các nơi chạy đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, như hắn loại này độc hành tán tu đã 10 điểm hiếm thấy. Hành động một mình cần đứng trước rất nhiều vấn đề, cho nên hắn nhất định phải lần thứ hai để cao cảnh giác. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, nếu là cảnh giác không đủ, rất có thể hắn sẽ trở thành người khác con mồi. Quả nhiên, ra khỏi thành không lâu sau, Mục Bạch liền bị mấy tên tu sĩ để mắt tới, mấy người này theo đuôi hắn 20 dặm hơn về sau, bị hắn lặng lẽ lặn vào núi rừng, đi vòng đến sau lưng, toàn bộ đánh giết. Càng ngày càng hỗn loạn. Mục Bạch lau sạch trên đoạn kiếm vết máu, ngẩng đầu tự nói, về sau, hắn cải biến hành tẩu lộ tuyến, xâm nhập đại sơn, tìm kiếm đường tắt, sẽ không tiếp tục cùng tu sĩ khác tiếp xúc, muốn mau sớm đuổi tới Đông Lục rừng rậm. Sau năm ngày, hắn đi tới Dược Linh Cốc. Nơi này hắn từng đợi qua nửa năm, lúc trước nơi đây phi thường u tĩnh, ít ai lui tới, trong vòng phương biên mấy trăm dặm toàn bộ không có người ở, nhưng bây giờ, nơi này mỗi cái đỉnh núi đều bị tu sĩ cường đại chiếm cứ, ngay cả hắn lúc trước dựng gian kia liều cỏ cũng bị một đợt tu sĩ chiếm lấy. Nơi đây đã rất tiếp cận Đông Lục rừng rậm, ở bên ngoài hơn trăm dặm chính là động huyền môn, nếu hướng đông đi vòng hơn 50 dặm, đi xuyên qua một mảnh đại sơn, liền có thể đi vào Đông Lục rừng rậm biên giới. Ban đêm, ánh trăng mông lung, hoàng hôn nhạt nhẽo, Mục Bạch dừng chân tại Dược Linh Quốc bên ngoài, hắn chưa tiến vào trong cốc, mà là tìm được một mảnh ẩn bí chi địa tạm làm chỗ ẩn thân. Đối với nơi này hắn rất quen thuộc, tìm tới dạng này một nơi cũng không khó khăn. Đã rất tiếp cận Đông Lục rừng rậm, hắn nhất định phải làm ra một bộ cặn kẽ kế hoạch hoàn hảo, lại tra rõ nơi đây hiện nay tình huống, làm tiếp hành động, tùy tiện xuất kích, thường thường chỉ có thể lâm vào bị động bên trong. Nghe nói Hoàng Đạo Thần Tông có một vị trưởng lão đã hướng Đông Lục rừng rậm chạy đến, rất có thể sẽ tạm thời trú đóng ở Dược Linh Cốc. Lúc nửa đêm, Mục Bạch nghe thấy một trận tiếng thảo luận. Hắn nơi này rất bí mật, không dùng thần niệm dò xét, người bình thường rất khó phát hiện, bàn về đến đối với chung quanh địa hình trình độ quen thuộc, nơi đây trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, dù sao hắn từng ở chỗ này dừng lại nửa năm lâu. Cho nên, những tu sĩ này tại nói chuyện với nhau lúc, cũng không ý thức được cách đó không xa còn có người ở nghe lén. Từ Y Địa Đạo Tông cũng phái ra trưởng lão, bất quá hắn trực tiếp vào Đông Đông Lục rừng rậm, nghĩ sớm tìm kiếm thần tàng cửa vào. Thần tàng cửa vào quá khó tìm. Cái này ngàn năm qua, không thiếu đại tông môn tu sĩ xâm nhập Đông Lục rừng rậm, muốn tìm thần tàng cửa vào, nhưng đều vô tật mà chấm dứt, không đúng phương pháp cửa. Hắc, vậy cũng chưa chắc, hiện nay thần tàng truyền nhân xuất thế, cái kia thần tàng cửa vào cũng nên hiện hiện tung tích. Tin tức mới nhất, Đông Lục rừng rậm xuất hiện tu sĩ yêu tộc, người này tự xưng Mạc Thanh Hòa, từng cùng Từ Y Địa Đạo Tông trưởng lão giao thủ, toàn thân trở ra. Yêu tộc cũng xuất thủ, trực tiếp đối lên nhân tộc đại tông môn bên trong trưởng lão. Có tu sĩ chấn kinh. Đông Lục chỗ rừng sâu tụ tập có đại lượng yêu tộc, những yêu tộc này vài ngày trước đều còn tại quan sát, chưa từng xuất thủ, nhưng theo đại lượng nhân tộc cường giả tiến vào Đông Lục rừng rậm biên giới, yêu tộc quả nhiên ngồi không yên. Mạc Thanh Hòa, Mục Bạch trầm âm, nghĩ đến lúc trước thiết kế giành huyết sắc nguyên thạch, lấy sức một mình gây nên Thái Bạch Sơn mạch náo động lớn người thanh niên kia tu sĩ. Hắn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, người này hấp thu cái kia chín thành chín huyết sắc nguyên thạch về sau, thực lực biến hóa nhất định to lớn như thế, dám đi trêu chọc Từ Y Địa Đạo Tông trưởng lão, phải biết, cái này Từ Y Địa Đạo Tông trưởng lão cũng không phải Thanh Hà môn đại trưởng lão. Đợi đến thần tàng thực mở ra, khả năng còn sẽ có càng nhiều tu sĩ yêu tộc vào tới, bao quát những yêu đó bên trong vương tộc. Có tu sĩ thở dài, cảm thấy muốn từ những cái này đại thế lực truyền thừa trong tay phân lấy tài nguyên, đem phi thường khó khăn. Hoàng Đạo Thần Tông vị trưởng lão kia đến rồi. Có tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt chợt hiện dị sắc. Mục Bạch cũng ngẩng đầu, theo ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đường kim xích sắc hồng quang từ chân trời lấp lóe mà đến, cái kia hồng quang nhanh như lưu tinh, chỉ là lóe lên, liền từ bên ngoài mấy trăm dặm chân trời đi tới Dược Linh Cốc trên không. Thần Lộc kéo xe, vị trưởng lão này thân phận không đơn giản. Có người nói nhỏ, chỉ thấy cái kia kim xích hồng quang bên trong có ba cái con mai giống như màu sắc rực rỡ dị thú chậm rãi đi tới. Nó tổng cộng kéo một cái dài hơn 10 trượng xe đua, này xe to lớn giống như nửa tòa núi nhỏ, này xe hoa lệ như một tòa di động hành cung. Từng đợt vô hình áp bách từ nơi này cự liên bên trên truyền đến, đây cũng không phải là nào đó cái tu sĩ phóng thích uy áp, mà là này liên tự mang có thể ép thiên hạ, lệnh thường khung chấn động tốc. Ở nơi này cự liên về sau còn có ba đội đệ tử áo vàng, mỗi đội 33 người, tổng cộng 99 người. Những người này gương mặt đều là rất thanh tú, có thể nhìn ra tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Vâng. Cự liên rơi vào dược linh cốc bên trong, cao nhất trên một đỉnh núi, sơn diêu địa động giống như, ngay sau đó, một tầng lưu động màu vàng kim ba quang từ cái kia đỉnh núi rủ xuống, như là thác nước, len ken có tiếng, che kín toàn bộ sân phong. Chương 75, tặc người đăng, sao và lưỡi liềm vụ xem ra, Hoàng đạo thần tông vị trưởng lão này có chỗ lo lắng, cũng không tiến vào đông lục rừng rậm. Có tu sĩ hạ giọng, vì Hoàng đạo thần tông trưởng lão đến, nguyên bản liền tại dược linh cốc tu sĩ, tại nói chuyện với nhau lúc, đều không tự chủ được hạ giọng, phảng phất có kiêng kỵ, lo lắng sẽ bị cái kia Hoàng đạo thần tông trưởng lão nghe thấy giống như. Rất khó nói, dù sao cái kia thần tàng hiện nay còn không bất cứ manh mối nào, nếu là quá sớm tiến vào đông lục rừng rậm, đến lúc ngược lại sẽ lộ ra bị động. Giờ phút này trước siêu thân sự tình bên ngoài đảo ngược mà thấy rõ ràng. Có tu sĩ suy đoán, Mục Bạch nghiêng đầu nhìn về phía cái kia ngọn núi cao, một túm túm màu vàng kim sóng ánh sáng chậm chạp từ đỉnh núi rụ xuống, sóng nước lấp loáng, quang hà sáng chói mà mờ mịt. Đỉnh núi cự hình xe vua như ẩn như hiện, cái kia ba cái tựa như con mai dị thú ghé vào cự liên trước, nhìn xuống dưới núi tu sĩ, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Cái kia 99 tên tu sĩ trẻ tuổi cũng phân biệt xếp bằng ở cự liên bốn phía, toàn bộ thế giới như là lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh, một loại vô hình áp bách khí tức tại dược linh cốc trên không như ẩn như hiện. Ta vẫn là đến đã quá muộn. Mục Bạch thu hồi ánh mắt, hắn không dám nhìn nhiều, cái kia quang hoa thực sự quá siêu nhiên chói mắt, nếu là thường thời gian nhìn chăm chú, rất có thể sẽ bị loại kia vô hình thế kích thương, thậm chí nghiền sát. Ngày mai liền vào đông lục rừng rậm. Mục Bạch suy nghĩ, thời gian kéo càng lâu, liền càng vì bất lợi, qua nhiều cường giả chạy đến, như ta đây loại tán tu, tại đông lục rừng rậm đem nửa bước khó đi. Xem ra, đến lúc tất yếu cùng người tổ đội kết bạn. Hoàng đạo thần tông trưởng lao đến sau đó, toàn bộ dược linh cốc dần dần an tĩnh lại, rất nhiều nguyên bản nhẹ nhõm nói chuyện với nhau tu sĩ, cũng bằng thêm mấy phần câu thúc. Dần dần, tất cả mọi người bắt đầu nhắm mắt dưỡng khí, cho dù là những cái kia nguyên bản lòng dạ dị niệm, có ý khác người, giờ phút này cũng thu liễm tâm tư. Không có người dám ở một cái mạnh lớn tông môn trưởng lao trước mặt làm càn, cường giả như vậy, hàng ngũ khí liền có thể đem trong sơn cốc này tán tu giết đến tận một mảnh. Sau nửa đêm, nguyệt quang sáng tỏ, quang hoa sạch sẽ tựa như luyện, trong sơn cốc thường có gió nhẹ lay động không biết tên cổ thụ, tuôn rơi rung động. Cự sơn chi đỉnh, quang màn tĩnh rủ xuống, tựa như rơi xuống đỉnh núi thác nước, tĩnh mịch hoàn mỹ. Hoàng đạo thần tông vị trưởng lão kia, từ đến sau đó, liền chưa lộ diện, bao quát cái kia 99 tên đệ tử, cũng chưa từng đi xuống này tòa đỉnh núi, nếu là bản quan, thoát tục không bụi. Ken, ken. Đỉnh núi, một loại lá cây giống như chuông gió cổ thụ bị gió nhẹ lay động, phát ra thanh thúy tiếng len ken, rất nhạt, có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí. Toàn bộ dược linh cốc đều tĩnh mịch cực. Tặc tử chạy đâu? Trong lúc đó, cái kia yên ả nhất vàng dòng trong ánh sáng, phút chốc truyền đến một tiếng quát chói tai, tiếng này cực kỳ hùng hậu, xuyên phá mây xanh, mang theo một cỗ vô hình uy áp, nổ vang tại không trong cốc, lan một vòng lăn sóng âm sóng biển, nhấc lên cuốn về phía tứ phương. Đến từ đỉnh núi kia, tất cả tu sĩ đều bị bừng tỉnh, nhìn về phía tòa kia phun ra quang hà sơn phòng, không minh bạch tại bình tĩnh này đêm bên trong phát sinh chuyện gì, cứ thế để cho Hoàng đạo thần tông cường giả tức giận như vậy, không tiếc kinh động chỉnh cái sơn cốc. Phải biết, nếu như chỉ là phổ thông sự tình, Hoàng đạo thần tông cường giả không có khả năng trắng trợn ở mỹ, cho nên làm cho mọi người đều biết, mất đi mặt mũi, chỉ có chân chính đại sự mới có thể khiến cho thất thố như vậy. Hô, lần lượt từng bóng người bay xuống đỉnh núi kia, rơi vào dược linh cốc bốn phía, ẩn ẩn đem sơn cốc bao vây lại. Tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm tới cái kia kẻ trộm. Một người dáng dấp uy nghiêm thanh niên phất ống tay áo một cái, hơn 10 tên Hoàng đạo thần tông tu sĩ rơi lên sơn cốc, phóng xuất ra bàng bạc thần niệm, liếc nhìn tứ phương. Hoàng đạo thần tông mất trộm. Cách Mục Bạch cách đó không xa, có tu sĩ nhỏ giọng nói, ai sẽ lớn mật như thế, dám xuống tay với Hoàng đạo thần tông, hơn nữa thành công đã thủ. Lão hổ bên miệng nổ lông, cái này kẻ trộm cũng thực sự là có gan. Một người tu sĩ khác nhỏ giọng đánh giá thấp. Trên bầu trời, có Hoàng đạo thần tông cường giả tung ra một tấm quan võng, bao phủ lại toàn bộ dược linh cốc, đứng giữa không trung quát, ta đã phong tỏa toàn bộ sơn cốc, cẩn thận tìm kiếm, nhất định phải tìm tới cái kia kẻ trộm, tìm được mất tích bảo vật. Ông, đỉnh núi kia bên trên, quang hoa tứ tràn, như nhấp nhô sóng lớn giống như, một cô quần quận lực áp bách từ trên trời giáng xuống, bao lại chỉnh cái sơn cốc. Trong phút chốc, đến từ Hoàng đạo thần tông 99 tên tu sĩ, toàn bộ tiến vào sơn cốc, hướng trung quanh tán thả thần niệm, vận dụng bí thuật, cẩn thận tìm kiếm mỗi tấc mặt đất. Mục Bạch nhẹ nhàng nhíu mày, đột nhiên này phát sinh biến cố, át sẽ xáo trộn hắn kế hoạch bước kế tiếp. Nhìn giờ phút này tình hình, Hoàng đạo thần tông tu sĩ nếu không thể tìm tới cái kia kẻ trộm, chỉ sợ sẽ không để trong sơn cốc này tu sĩ rời đi. Không ai có thể phản kháng, cùng Hoàng đạo thần tông dạng này quái vật khổng lồ so sánh, cá nhân lực lượng quá nhỏ bé, huống chi cái kia 99 tên đệ tử áo vàng, mỗi cái đều có không tầm thường thực lực, có thể nghiền ép dược linh cốc bên trong tất cả tu sĩ. Hỗn loạn tiếng càng ngày càng gần, Mục Bạch nghiêng đầu nhìn xem từ đằng xa đi tới Hoàng đạo thần tông tu sĩ, hơi nhíu mày, chỉ mong có thể sớm đi tìm tới cái kia kẻ trộm, như thế hắn cũng tốt rời đi. Đừng lộn xộn, ở tại chúng ta không tìm được cái kia kẻ trộm trước đó, ai cũng không cho rời đi. cái kia từ đằng xa đi tới Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ phóng xuất ra quần quần thần niệm, từng tấc loại bỏ. Ân. Trong khi đi đến Mục Bạch cất giấu chỗ lúc, đột nhiên dừng bước lại, lông mày có chút nhíu lên, ngay sau đó, một cỗ càng thêm bàng bạc thần niệm tuôn hướng Mục Bạch nơi ở hầm bếp, chẳng lẽ hắn đang hoài nghi ta hay sao? Mục Bạch đáy lòng run lên, hắn cũng không muốn vì tàng ẩn nấp mà bị Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ hiểu lầm thành cái kia kẻ trộm, nỗi oan ức này hắn còn không nổi. Đang tại Mục Bạch chần chờ có thể muốn chủ động đi ra lúc, cỗ quần quần thần niệm đột nhiên tối lui, tu sĩ kia mang theo chần chờ mắt nhìn, quay người hướng đi nơi xa. Mục Bạch đáy lòng thầm thả lỏng, tại vừa mới, hắn thật sự cho rằng cái kia Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ đem hắn trở thành cái kia kẻ trộm, may mà người này cuối cùng xem xét ngộ. Tại Mục Bạch thầm vương lòng một hơi thời điểm, một đạo khác rất nhỏ thổ tức âm thanh đột nhiên từ sau người truyền ra, tiếng này rất nhẹ, tựa như quá căng thẳng về sau thở phào một hơi như vậy. Ai? Mục Bạch thân thể đột ngột căng cứng, quay người nhìn về phía sau lưng, người này rốt cuộc là ai, có thể tại hắn không có chút nào phát giác phía dưới đi tới phía sau hắn. Trong bóng tối, Mục Bạch chăm chú nhíu mày, hắn rõ ràng nghe thấy đạo kia tiếng hít thở liền tại sau lưng, nhưng quay người về sau, nơi đây lại không có một ai, chẳng lẽ là nghe lầm? Đi ra. Giả thần giả quỷ. Mục Bạch nhíu mày quắc khẽ. Ta đi ra chính là, ngươi nhỏ giọng chút, không muốn đem bọn họ dẫn đến đây. Một đường hơi có vẻ yếu ớt âm thanh đột nhiên xuất hiện tại Mục Bạch trước người, cái kia thanh âm nếu là lăng không thế nào ra, từ đầu đến cuối, Mục Bạch trước mắt đều không có vật gì. Ra đi, ta sẽ không đem bọn họ dẫn tới. Mục Bạch khiêu mi, gấp nhìn chằm chằm trước người. Tốt. Theo thanh âm này rơi xuống, Mục Bạch ánh mắt một mực đối chỗ, dần dần nhấc lên một chuỗi trong trẻo gợn sóng, nếu là không gian bắt đầu giống như nếp vốn, một lát sau, cái kia nếp vốn dần dần tán, lộ ra một tấm lau vết bẩn thành tú gương mặt. Chương 76, thiếu niên người đăng, sao và lưỡi liềm ủ đây là một cái thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi, gương mặt có chút tái nhợt, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, nhưng cách ăn mặc lại rất gọn gàng mà linh hoạt, người mặc màu đen trang phục, nồng đậm màu nâu tóc dài cũng chăm chú dùng phát quan dựng thẳng lên, khoác tại sau lưng. Bị Mục Bạch sau khi phát hiện, hắn đang dùng một loại mang theo khiếp đảm ánh mắt nhìn đến. Mục Bạch nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng đi xa Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ, nói: "Ngươi chính là cái kia kẻ trộm a? Có thể từ Hoàng Đạo Thần Tông trụ sở đánh cắp chí bảo, làm sao đến mức tại trước mắt ta giả bộ đáng thương?" "Ta mới không phải đâu." Thiếu niên tức giận nâng lên quai hàm, một đôi sáng tỏ mắt to chăm chú nhìn Mục Bạch chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đi xa Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ, rõ ràng thở dài một hơi. Mục Bạch mỉm cười, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ngươi cũng đã biết, chính là bởi vì ngươi vừa mới suýt nữa vùi lấp ta tại cảnh hiểm nguy, ta với ngươi không thủ án, vì sao muốn hại ta?" Thiếu niên hơi biến sắc mặt, rõ ràng bị Mục Bạch cái này đột nhiên tới lửa giận hù dọa, thở phì phì cổ liễu cổ hai má, bĩu môi nói: "Hung cái gì hung nha, ta dám trốn ở phía sau ngươi thì có sẽ không bị phát hiện nắm chắc, làm sao có thể mang cho ngươi đến nguy hiểm?" Mục Bạch hừ lạnh, thần sắc dần dần lạnh, xem ra ngươi chính là cái kẻ tái phạm. Thiếu niên khẽ giật mình, che giấu nụ cười trên mặt, không nghĩ tới giam ba câu, hắn lại bị Mục Bạch vòng vào ngôn ngữ bấy giờ, chu mỏ một cái, hắn ôm hai lỗ tai, nói: "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, nghe không hiểu." Giả vờ giả vịt. Mục Bạch hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ, vẻ mặt nghiêm túc, hắn thanh âm nói chuyện rất thấp, cũng là lo lắng sẽ đem hắn dẫn tới bị thiếu niên này tai họa. Lại thiếu niên này mặc dù nhìn xem tuổi tác không lớn, nhưng kỳ thật lực tất nhiên không thể tầm thường so sánh, nếu không cũng không khả năng từ Hoàng Đạo Thần Tông trụ sở gần trăm song dưới ánh mắt trộm đến trí bảo, nên ngang rời đi. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm Mục Bạch bóng lưng, cắn răng như đang thị uy lung lay nằm đấm, chợt ho nhẹ một tiếng, đem nhuốm máu bàn tay quắng lên sau lưng, sắc mặt lại là lại trắng bệnh mấy phần. Thụ trọng thương như thế còn dám bốn phía lắc lư, ngươi là gan cũng không nhỏ. Mục Bạch nghiêng đầu nhìn thiếu niên kia một chút. Ta mới không có thụ thương. Thiếu niên cắn răng, siết chặt sau lưng nhuốm máu bàn tay, nhìn xem đứng dậy chuẩn bị rời đi Mục Bạch, thần sắc khẩn trương, nói: "Ngươi muốn đi đâu? Nơi này để cho ngươi." Mục Bạch bước chân hơi dừng, tất nhiên đánh giá ra thiếu niên này thân phận, hắn liền tuyệt sẽ không cùng hắn ở cùng một chỗ. "Không được." Thiếu niên kia bận bịu đứng người lên, chưng cánh tay ngăn khuất Mục Bạch trước người, khẩn trương nói: "Ngươi không thể đi." Mục Bạch nhíu mày, nếu không phải là kiêng kỵ thiếu niên này thực lực, hắn sớm liền rời đi, căn bản sẽ không cùng đối phương nói nhảm. Thiếu niên phình lên hai má, sáng tỏ trong con ngươi hiện lên một sợi bất đắc dĩ, nói: "Ta khí tức đã cùng ngươi buộc chung một chỗ, nếu ngươi rời đi ta năm trượng, ta ắt sẽ bị phát hiện. Đó là ngươi sự tình, cùng ta có liên can gì?" Mục Bạch đạm mạc nói, vừa nói, hắn mới bước lách qua thiếu niên kia, chuẩn bị rời đi. "Ngươi người này làm sao bụng dạ hẹp hòi như vậy, liền rút một chút mà thôi." Thiếu niên có chút nóng nảy, giương cánh tay, muốn ngăn trở Mục Bạch rời đi. Nhưng một bước này bước ra, hắn lại mắt tối sầm lại, ngửa đầu phun ra một đạo huyết tiễn, cả người trực tiếp một đầu ngã lệch, nhào về phía Mục Bạch. Cái kia phun ra huyết tiễn cũng toàn bộ rơi vào Mục Bạch bạch trên áo, không những như thế, chính là trên mặt hắn cũng dính đầy thiếu niên cái này cường địch huyết biến thành huyết vụ. Mục Bạch thần sắc hơi lạnh, đưa tay đẩy lên nhào trong ngực thiếu niên, khẽ to mày, này huyết phun ra, thiếu niên này nguyên bản sắc mặt tái nhợt, nhất định hóa thành màu xám trắng, giữa lông mày tăng thêm mấy phần tích tụ tử khí. Thụ thương nặng như vậy, lại vẫn dám vận động. Mục Bạch mắt nhìn ngực vết máu, lại đỡ lấy thiếu niên, lấy ra một khỏa hoàn chân đan vì đó an bảo. Ngay sau đó nhấc lên bàn tay, đem một đường nguyên khí đánh vào trong cơ thể, đem ngưng tụ dược lực đánh tan, dùng hoàn chân đan dược hiệu có thể nhanh chóng phát huy. Ngừng lại chỉ chốc lát, thiếu niên kia chậm rãi mở mắt ra, thanh âm rất suy yếu, nói: "Tạ ơn, tạ ơn." Ngay sau đó, hắn hé miệng ngại ngùng nói: "Còn có hoàn chân đan sao? Lại cho ta một khỏa." Mục Bạch không nói, lại lấy ra một khỏa hoàn chân đan cho thiếu niên kia ăn vào. Hắn có chút nhớ nhung không thấu, lấy thiếu niên này thực lực, trên người hoàn toàn không có chữa thương đan dược, cần hướng hắn yêu cầu. Sau một lúc lâu, thiếu niên kia sắc mặt hơi có biến hóa, tại Mục Bạch cùng nhau đỡ xuống, cẩn thận xếp bằng ngồi dưới đất, ngẩng đầu toét miệng nói, ngươi cứ việc nhìn xem rất hung, nhưng kỳ thật là người tốt, nói năng chuông hoa, đầu hữu tâm. Mục Bạch sắc mặt hơi nguội, nói, vẫn là chiếu cố tốt chính ngươi thương thế đi, ta không tính là cái gì người tốt. Trong khi nói chuyện, hắn lại lấy ra một bình hoàn chân đan đưa tới cái kia trong tay thiếu niên, khoanh chân tại đối diện ngồi bước vàng. Thật nhiều hoàn chân đan, ngươi là luyện đan sư sao? Thiếu niên mặt lộ vẻ kinh hỉ, hai tay tiếp nhận bình thuốc, như nhặt được trí bảo giống như nâng trong tay, nhìn chỉ chốc lát, nhẹ nhàng đổ ra một khỏa ngậm tại trong miệng, cẩn thận đem còn lại mấy khỏa lấy đi. Không phải. Mục Bạch không có để ý thiếu niên này quái dị cử động, mà là nhíu mày thầm nghĩ. Lấy Hoàng Đạo Thần Tông những tu sĩ này chiến trận, nếu không tìm được thiếu niên này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước đó, dược linh cốc tu sĩ khác, sợ là khó mà rời đi. Thú hồ, cùng thiếu niên này ở cùng một chỗ, nếu bị Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ phát hiện, hắn khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Thiếu niên kia ngẩng đầu lặng lẽ mắt nhìn nhắm mắt nhíu mày Mục Bạch, mí môi cười trộm, cũng nhắm mắt ngồi bước vàng, điều tới nguyên khí, chữa trị thương thế trong cơ thể. Một đêm dần dần trôi qua, sắp trời tảng sáng, Mục Bạch chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tòa kia bị sương mù rực rỡ quanh quần đỉnh núi. Trình buổi tối, Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ cũng không dừng lại nửa phần, cho dù là hắn chỗ này chỗ ẩn thân, cũng bị hơn 10 người dùng thần niệm tìm tới. Bất quá, tựa như đúng như thiếu niên kia nói, bọn họ khí tức dung hợp lẫn nhau, cái kia hơn 10 tên tu sĩ cũng không nhận thấy được thiếu niên này liền cùng hắn trốn cùng một chỗ. Quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, Mục Bạch sắc mặt dâng lên vẻ bất đắc dĩ, thiếu niên này quả thật làm hắn không thể làm gì, hắn thực lực mạnh hơn hắn ra quá nhiều, đây là thứ nhất, thứ hai chính là thiếu niên này từ đầu đến cuối đều đối với hắn không có chút nào ác ý. Nói đến cùng, hắn mặc dù giết người, có thù tất báo, nhưng lại được cho ân oán rõ ràng, sẽ không loạn tổn thương vô tội, muốn hắn thực đem thiếu niên này hành tung bộc lộ ra đi, cũng có chút không đành lòng. Lại, hắn cũng lo lắng sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh này, tăng thêm biến số. Thiếu niên kia mở ra tinh mâu, đối với Mục Bạch chớp chớp, đem hắn bay xa suy nghĩ kéo lại. Tối hôm qua sự tình, đa tạ. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, trên mặt mang không giống với đêm qua thành thục chi sắc, nói, trời đã sáng, rằng có nửa đêm, Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ dù sao cũng nên muốn yên tĩnh. Ngươi thương thế có thể đã khôi phục. Mục Bạch thu hồi ánh mắt nói, tốt rồi bảy thành. Bất quá cái kia thần liễn bên trong, cũng không Hoàng Đạo Thần Tông trưởng lão, ta nếu rời đi, ứng không vấn đề. Thiếu niên đứng dậy, đối với Mục Bạch cười nói, thần tàng đem muốn mở ra, nếu còn có cơ hội gặp nhau, tiến vào thần tàng ta sẽ chiếu cố ngươi. Trong nắng mai, thiếu niên lộ ra một hơi tinh răng trắng, quay người đối với Mục Bạch phất phất tay, nói, không cần cảm ơn ta. Trong khi nói chuyện, mấy cái nhảy lên, đã không thấy tăm hơi. Chương 77, oan gia ngõ hẹp người đăng, sao và lưỡi liềm ủ mặt trời dần dần dâng lên. Cũng không biết thiếu niên kia đến cùng có thể rời đi, nhưng từ đầu đến cuối, toàn bộ dược linh cốc cũng không lại nổi sóng, Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ, tựa hồ cũng chưa phát hiện thiếu niên này thân ảnh. Sắp tới giữa trưa, Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ không thể không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm dự định, toàn diện mở ra tuyến phong tỏa, để cho trong cốc tu sĩ rời đi. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, buổi chiều có thể phong tỏa dược linh cốc, không cho trong cốc tu sĩ rời đi, nhưng ban ngày lại cũng không lấy. Dù sao tại trong cốc này, có quá nhiều tu sĩ, rồng rắn lẫn lộn, có ít người thân phận cũng không đơn giản, Hoàng Đạo Thần Tông mặc dù không đến mức kiến kỵ, lại cũng không thể không cân nhắc một chút ảnh hưởng trái chiều. Mục Bạch treo ở trong lòng cự thạch rơi xuống đất, còn tốt, Hoàng Đạo Thần Tông tu sĩ không có thời gian giải phong tỏa dược linh cốc. Hắn đi theo một đám tu sĩ sau lưng, chờ rời đi dược linh cốc về sau, một mình hướng đông mà đi, lúc chạm vào tối, đã xa xa trông thấy một mảnh rậm rạp cự lâm. Ánh tà bên trong, này lâm nồng đậm hành tịnh, cao mấy chục trượng cổ thụ liên miên, thô to như thùng nước gốc cây khắp nơi đều là. Núi xa ung tùm liên miên, cực xa chỉ còn một vòng cạn lông mày, nếu là nhàn nhạt một bút, chỗ gần nước chảy róc rách, địa thế rộng lớn mà bằng phẳng, nhưng nếu nhìn kỹ, lại là ngọn núi kia xu thế chậm lại chút, núi vẫn như cũ rất cao. Chưa đến gần, một cỗ hồng hoang chi khí liền từ cái kia phiến trong cổ lâm đánh tới. Này lâm tên là Đông Lục, xa rộng không biết bao nhiêu, sở hành không biết cuối cùng, nó rộng vô biên, nó rộng rãi bát ngát, nếu cái này Huyền Châu giống như mênh mông vô ngần, không biết cuối cùng. Trên một ngọn núi, Mục Bạch há miệng hít sâu, đem một cỗ theo gió mà đến cùng ra chi khí hút vào trong bụng, nhắm mắt chậm rãi dư vị. Một năm trước hắn mới tới cái thế giới này lúc, chính là rơi tại phiến rừng rậm này bên dưới, tỉ gần động huyền một chỗ, về sau mới bị đưa vào động huyền môn, gặp giam lỏng. Mà cái kia kế hắn về sau đến người, cũng là rơi vào Đông Lục rừng rậm biên giới. Động huyền môn. Mục Bạch tự nói, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, ngay sau đó chuyển biến phương hướng, nhanh chóng chạy về phía động huyền môn di chỉ. Nếu là muốn tìm kiếm cái kia kế hắn về sau tới đây người, nhất thỏa biện pháp, bắt đầu từ động huyền môn bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là, hiện nay các nơi tu sĩ cũng vọt tới Đông Lục rừng rậm, động huyền môn đang bị diệt trước cửa, dù sao cũng là hạ đẳng tiên môn, hắn di chỉ, sở thụ độ chú ý chắc chắn rất cao, nơi đó cũng sẽ càng thêm hỗn loạn. Ở loại địa phương này, sở hành mỗi một bước đều phải nghĩ sâu tính kỹ, nếu không sẽ đắc tội một chút không thể trêu vào người. Huống chi, cái kia kế hắn về sau mà người tới, dù sao cũng là nửa năm trước đi tới Đông Lục rừng rậm, thời gian nửa năm, biến số nhiều lắm. Chỉ mong ngươi có thể không có chuyện gì. Mục Bạch âm thầm cầu nguyện. Một lúc lâu sau, hắn đi tới động huyền môn di chỉ bên ngoài, đứng ở đằng xa, liền có thể cảm thấy một năm này trước diệt môn trong tiên môn cũng không bình tĩnh. Mục Bạch không có tùy tiện tiến vào động huyền môn di chỉ bên trong, hắn trước tiên ở bốn phía du tẩu, thám thính tình huống, hiểu rõ một chút tin tức hữu dụng. Sau nửa đêm, hắn độc thân tiến vào động huyền môn di chỉ, tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm, hắn rất cẩn thận, thận trọng từng bước. Một tòa lộn xộn biệt viện bên trong, mười mấy tên tu sĩ ngồi quanh ở trước đống lửa, ánh lửa chập chờn, dùng những tu sĩ này gương mặt lộ ra sáng tối chập chờn. Gian phòng này vốn là động huyền môn một chỗ biệt viện, tại động huyền môn bị diệt trước đó, viện này bị gọi là Ngô Đồng viện. Huyền Nguyệt tỷ, ngươi xem người kia, có phải hay không có chút quen thuộc? Trong ngọn lửa, có tu sĩ đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một đường bóng trắng, cái kia bóng trắng vừa mới ở chỗ này hơi ngừng một chút, chỉ là cách xa nhau khá xa, hắn dung mạo nhìn không rõ ràng lắm. Ân. Lý Huyền Nguyệt nghe tiếng thuận tu sĩ kia ngón tay phương hướng nhìn lại, mày liễu nhẹ nhàng vẩy một cái, nói, xác thực, nhìn xem quả thật có chút quen thuộc. Nàng ánh mắt lấp lóe, đứng lên nói, các ngươi đừng lộn xộn, ta đi xem một chút. Mục Bạch Thần sắc hơi có hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, vừa mới hắn đi qua Ngô Đồng viện, tinh thần khó tránh khỏi bay xa. Một năm trước hắn đến cái thế giới này lúc, từng ở chỗ này ở qua nửa tháng. Hắn cũng không phải là một cái rất hoài cựu người, lại khó tránh khỏi sẽ xúc cảnh sinh tình, cảm giác cái kia kế hắn về sau mà người tới, có lẽ cũng sẽ xuất hiện tại Ngô Đồng viện, cho nên mới sẽ tại đó hơi chút dừng lại. Chỉ là, ngay sau đó hắn liền phát hiện ra tại đó ở lại có một đợt tu sĩ, lo lắng sẽ khiến những tu sĩ này phản cảm, thế là liền lui ra. Thu hồi nỗi lòng, lại đi vài bước, Mục Bạch trong lòng đỗng nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt hơi thu, đáy lòng lộn bột một vang. Lý Huyền Nguyệt. Đáy lòng của hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ lại, chú đóng ở Ngô Đồng viện cái kia sóng tu sĩ, mặc trang phục, cùng lúc trước gặp Lý gia tu sĩ cách ăn mặc rất tương tự. Chỉ là hắn lúc ấy lực chú ý cũng không tại đám tu sĩ này trên người, cho nên có chỗ xem nhẹ, hiện tại nghiền ngẫm đến, trong lòng không khỏi thầm nói câu phiền phức. Hắn phi tốc trở ra, Lý Huyền Nguyệt tất nhiên sẽ theo tới, liền chứng minh thân phận của hắn có lẽ bại lộ, kém nhất đối phương cũng đã đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Nếu là Lý Huyền Nguyệt một người, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không cần quá kiêng kỵ, thế nhưng Ngô Đồng viện đóng quân Lý gia tu sĩ, lại chừng 50, 60 người. Mục Bạch, quả nhiên là ngươi. Lý Huyền Nguyệt đồng quang lóe lên, rút lên tốc độ, quắc, đứng lại cho ta. Trước đó trông thấy Mục Bạch bóng lưng, Lý Huyền Nguyệt liền có hoài nghi, cho nên mới có thể một mình đuổi theo. Mục Bạch người này, là nàng đánh dấu ở trên bảng tất muốn chém giết tu sĩ một trong. Tại gặp phải Mục Bạch trước đó, còn chưa bao giờ có cái nào siêu phàm cảnh tu sĩ có thể năm lần bảy lượt từ trong tay nàng chạy đi. Mục Bạch là đệ nhất nhân, cũng là duy nhất một người liên tiếp bị Mục Bạch đào tẩu, cái này đã hình thành trong nội tâm nàng một đường ma chướng, nếu như chưa trừ diệt, rất có thể sẽ trở thành nàng trong lòng một đường tâm ma. Mà trừ bỏ tâm ma nhất biện pháp đơn giản chính là chạm giết tâm ma, chạm giết tâm ma đầu nguồn. Mục Bạch nghiêng đầu mắt nhìn theo đuổi không bỏ đến Lý Huyền Nguyệt, hừ lạnh một tiếng, quay người cải biến phương hướng, phóng tới động huyền môn bên ngoài. Nàng này thực sự quá phiền phức, năm lần ba phen tìm hắn phiền phức, đã như vậy, vậy liền triệt để diệt trừ. Dừng lại, Lý Huyền Nguyệt thất kinh, lần thứ hai để cao tốc độ, mấy tháng không gặp, nàng nhất định ẩn ẩn có chút không đuổi kịp Mục Bạch tốc độ, mới chỉ là mấy tháng mà thôi, người này thực lực, biến hóa sao sẽ to lớn như thế? Hỗn đản, ngươi chỉ có chạy trốn bản sự sao? Lý Huyền Nguyệt tối uống, há mồm phun ra một đường hào quang, thẳng đoạt Mục Bạch cái hốt đánh tới, mơ hồ có thể thấy được, này quang bên trong có một cái lưu ly đan lô. Vâng, Mục Bạch đột nhiên quay người, trực tiếp để quyền đánh sát, không sợ hãi. Lúc trước hắn sẽ còn sợ Lý Huyền Nguyệt, nhưng giờ phút này, hắn đã đứng ở siêu phàm đỉnh phong, thực lực so nàng này còn càng hơn một bậc, cho dù đối phương tế ra pháp khí, hắn cũng có lòng tin một trận chiến, không biết sống chết. Lý Huyền Nguyệt trong mắt lóe lên một đường lệ quang, một miệng khẽ nhúc nhích, yên lặng cắn ra mấy chữ mắt, cái kia lượn vòng lò luyện đan đột ngột chỉ trệ, hô phun ra một đường dài hơn một trượng màu đỏ hỏa diễm, nào lấy Mục Bạch gương mặt đốt đi. Dám dùng nhục thân tiếp xúc kích phát trạng thái lò luyện đan, ngươi vẫn là thứ nhất, chết đi. Xích Minh đan hỏa, cho ta đốt. Chương 78, khống hỏa chi thuật người đăng, sao và lưỡi liềm vũ phốc. Cái kia đan lô đông nhiên nghiêng ra một đầu màu đỏ hỏa diễm thác nước, như một đầu nhảy kéo lưỡi dài, chỉ một thoáng, đem Mục Bạch nuốt hết. Cái này thực sự quá đột nhiên, đan lô nghiêng hỏa, sóng nhiệt bừng bừng, giống như Thương Vũ cũng bị nhen lửa giống như, Mục Bạch trong mắt tại bỗng nhiên, chỉ còn một mảnh màu đỏ thế giới. Cái kia trước hết nhất tiếp cận Xích Minh đan hỏa trên cánh tay, ống tay áo hô giấy lên, cả cánh tay đều bị ngọn lửa nuốt hết. Ngay sau đó, sóng lửa quay cuồng mà đến, đem hắn toàn bộ thân thể toàn bộ nuốt hết. Lý Huyền Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp theo chuyển thành cười lạnh. Xích Minh đan hỏa có thể đốt đan đun kiếm, cho dù là phổ thông pháp khí, ở đây hỏa phía dưới cũng phải hóa thành phi yên, đừng nói là người huyết nhục chi khu, cho dù Mục Bạch nhục thân có mạnh hơn, bị này hỏa nuốt hết, cũng muốn trở thành cho bụi. Ông đang tại Lý Huyền Nguyệt trong lòng ý động, cho rằng Mục Bạch tất sẽ vẫn lạc tại Xích Minh đan hỏa bên trong lúc, cái kia trong đan hỏa lại truyền đến một đường nhẹ tranh vụ vụ thanh âm, chợt một đạo cự đại banh long âm thanh cũng từ trong ngọn lửa truyền đến. Đùng, đầu kia quay cuồng ngọn lửa đột nhiên nổ tung, như lưu ly lò luyện đan cũng bay ngược, cái kia đan lô trần bóng như gương mặt ngoài, lúc này nhất định toàn bộ long xuống. Không, điều đó không có khả năng. Lý Huyền Nguyệt con ngươi thu chặt, thân hình bay ngược, bay ra thời khắc, há miệng hỏi nữa ra mấy chữ, ta không tin nuốt không chết người, Xích Minh đan hỏa, cho ta lại đốt. Này hỏa, không gây thương tổn ta. Mục Bạch mắt nhìn lòng bàn tay chạy xuôi quang hoa, đem trong lòng kinh ngạc thu hồi, hoàn toàn không nhìn cái kia lần thứ hai phun phát táo lưỡi, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía Lý Huyền Nguyệt, trong mắt lóe lên một sợi lạnh ý vừa mới bị ngọn lửa nuốt hết về sau, hắn xác thực cảm thấy một cỗ lực lượng hủy diệt đánh tới, giống như muốn đem hắn thôn phệ giống như. Này nhiệt lửa độ cực cao, ống tay áo của hắn chưa đến gần, liền bị nướng đến tự đốt, mà lấy hắn nhục thân, nguyên bản cũng là không thể thừa nhận này hỏa chi viêm. Chỉ là, tại hắn bị ngọn lửa nuốt hết một chớp mắt kia, ngủ say trong đan điền dược sử, nhất định đồng tràn ra một tầng quang hà, chẳng những đem hắn cùng cái này xích minh đan hỏa ngăn cách, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy ngọn lửa kia giống như phần thiên đốt địa nhiệt độ cao, cũng bị dược sử hấp thu, cũng chính là nói, cái kia đan hỏa chỉ còn lại có hỏa hình thái, lại không có chút nào hỏa nhiệt độ. Như thế hỏa diễm, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp. Ngược lại là, Lý Huyền Nguyệt từ cái kia trong lò luyện đan tế ra hỏa diễm chi thuật, gây nên hắn hứng thú. Trong tay hắn cũng có một con lò luyện đan, lô này bên trong cũng không hỏa diễm, mà Lý Huyền Nguyệt cái này đan lô tại tế ra thời điểm, thông thấu hoàn mỹ, nếu là lưu ly, trong đó cũng không hỏa diễm, vậy cái này thiêu đốt ngọn lửa xích minh đan hỏa, lại đến từ đâu? Không có khả năng. Lý Huyền Nguyệt kinh hãi quát, thần sắc biến đổi lớn. Tại hỏa diễm bên trong một lần thoát thân, có thể tính vật khí, vậy cái này lần thứ hai, liền tuyệt không chỉ có là vận khí đơn giản như vậy. Huống chi, Mục Bạch lần thứ hai căn bản chưa để ý tới xích minh đan hỏa, mặc cho hắn bao phủ bản thân, nhưng kết quả, hắn chẳng những không chút nào tổn thương, liền ý phục đều không có chút nào biến hóa. Cái này, làm sao có thể? Ông. Tại Lý Huyền Nguyệt chấn kinh thời khắc, Mục Bạch một quyền đánh đến, hắn dự định tốc chiến tốc thắng, nơi đây nhiều người nhiều miệng, kéo càng lâu, đối với hắn liền càng trở nên bất lợi, liền là lại cái này trong chốc lát, cũng đã dẫn tới rất nhiều tu sĩ chú ý hoành. Lý Huyền Nguyệt cũng không trốn tránh, muốn mạnh mẽ chống đỡ, nhưng nàng bây giờ thực lực đã cùng Mục Bạch có khác biệt một trời một vực khác biệt. Mục Bạch một quyền oanh sát mà đến, đợi cho trước mắt nàng, Tha Phương cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác, vận bịu dựng lên hai tay, muốn ngăn cản, nhưng mà, nàng phản ứng vẫn là trễ nửa nhịp. Mục Bạch một quyền này chi lực, khó giải. Phốc. Lý Huyền Nguyệt thổ huyết bại lui, ngã xuống bay ra, hai tay đều đứt, làm sao sẽ? Trước sau mấy tháng, thực lực ngươi biến hóa sao sẽ to lớn như thế? Ngươi đây liền không cần biết. Mục Bạch nghiêng đầu nhìn về phía từ bốn phía tụ tới sửa sĩ, khẽ chau mày. Hắn giơ tay kích choáng Lý Huyền Nguyệt, giương tay hướng cái kia lò luyện đan một chảo, cũng đem lô này thu hồi, lại mang theo Lý Huyền Nguyệt, nhanh chóng chạy về nơi xa. Nguyên bản, hắn nghĩ trực tiếp đem Lý Huyền Nguyệt đánh giết, nhưng tay kia thao túng hỏa diễm thuật pháp, lại làm cho hắn bắt đầu hứng thú. Hắn giết Lý gia tu sĩ không ít, tại những người này trên thân, hắn chưa bao giờ lục soát qua loại này khống hỏa chi pháp, bao quát lúc trước Lý Huyền Phong. Đủ thấy thuật này, rất có thể là chuyên miệng, nếu là đem Lý Huyền Nguyệt giết chết, hắn liền có thể không chiếm được loại thuật pháp này. Rất nhanh, Mục Bạch đi vào sơn lâm, rời xa đám người. Hắn nhìn kỹ bốn phía, gặp cũng không dị dạng, mới đưa Lý Huyền Nguyệt ném xuống đất, trước tiên ở hắn trong chữ vật không gian tìm chỉ chốc lát, quả nhiên không có loại kia khống hỏa chi thuật. Nhíu nhíu mày lại, hắn một trường vỗ tại Lý Huyền Nguyệt đỉnh đầu, đem nàng gọi tỉnh lại. Đây là nơi nào? Lý Huyền Nguyệt liền giật mình, đột nhiên bừng tỉnh, tiếp cận Mục Bạch, cả kinh nói, ngươi ta làm khoản giao dịch, như thế nào? Mục Bạch đưa tay cắt ngang Lý Huyền Nguyệt, nói, đưa ngươi loại kia khống hỏa chi thuật chuyển cho ta, ta liền thả ngươi rời đi. Lý Huyền Nguyệt sơ kinh hãi về sau, khôi phục rất nhanh bình tĩnh, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt? Ngươi có bản lãnh liền giết ta, nơi đây có ta Lý gia hơn trăm người, bọn họ chắc chắn báo thù cho ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không nỡ giết ngươi? Mục Bạch nhíu mày, đôn thân quan sát Lý Huyền Nguyệt, cái kia khống hỏa chi thuật, hắn cũng không phải nhất định được không thể. Vậy ngươi liền giết đi. Lý Huyền Nguyệt đóng chặt hai con ngươi, đối với Mục Bạch dương lên sáng cái cổ, cười lạnh nói. Mục Bạch nhíu mày, nhẹ giọng hừ lạnh, đưa tay đang muốn động tác, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng sột soạt thanh âm, ngay sau đó, chỉ nghe một đường khá là khoa trương thanh âm nói, là thủ tối hoa a. Ngươi có thể thật cam lòng? Ai? Đi ra. Mục Bạch nhíu mày, đứng dậy nhìn về phía sau lưng, nhưng trong này lại không có vật gì, chợt hắn túi đầu nhìn về phía Lý Huyền Nguyệt, chỉ thấy nàng này cũng mặt lộ vẻ kinh sợ, tựa như cũng không rõ ràng cái này chợt hiện thanh âm đến từ nơi nào. Liền nhanh như vậy quên ta đi, thiệt thòi ta còn nói vào thần tàng sau mắt chiếu cấu ngươi đây. Cái kia thanh âm lại từ Mục Bạch đỉnh đầu vang lên, tựa như có chút bất mãn. Là ngươi? Mục Bạch ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy hôm qua thấy thiếu niên kia đang ngồi ở trên một nhánh cây, nhẹ nhàng đá hai chân, mang trên mặt mấy phần vẻ chế nhạo. Theo Mục Bạch xem ra, thiếu niên kia cũng xoay người rơi trên mặt đất, bám thân nhìn xem Lý Huyền Nguyệt, đưa tay câu lên đối phương cằm, gật đầu nhìn về phía Mục Bạch, nói, lớn lên rất xinh đẹp à, ngươi thật cam lòng? Ngươi làm càn. Lý Huyền Nguyệt giận dữ trừng hai con mắt, sát khí trùng trùng, nếu không có bị Mục Bạch trói lại hai tay, nàng giờ phút này chắc chắn giận dữ đứng dậy đánh giết thiếu niên này. Ôi ôi ôi, tính tình vẫn còn lớn, khó trách cái kia khối băng mặt muốn giết ngươi đâu. Thiếu niên móc méo miệng, đứng dậy nhìn về phía Mục Bạch, hì hì cười nói, đừng nhìn như vậy ta à, đúng rồi, ngươi muốn cái kia khống hỏa chi thuật tìm ta à, ta chỗ này có rất nhiều. Vừa nói, hắn trở tay tại sau thắt lưng sờ lên, lấy ra một bản ố vàng cổ thư ném cho Mục Bạch, tự đắc nói, tự ý lìa đạo tông thiên hỏa phần thiên chú. Trong khi nói chuyện, hắn lại tại ngực trong quần áo móc chỉ chốc lát, lấy ra một tấm trang sách lớn ngọc khuê, nói, hoàng đạo thần tông hoàng đạo sĩ viêm kinh, thượng thanh nguyên môn thanh liên lộng hỏa thuật, cực đạo hí biêm quyết, trường tâm viêm. Đừng nhìn như vậy ta à. Thiếu niên cẩn thận liếc mắt Mục Bạch băng lanh ánh mắt, nhỏ giọng nói, nếu là không đủ, ta còn có. Chương 79, vô tung người đăng, sao và lưỡi liềm ủ đủ. Mục Bạch nhíu mày quát nhẹ, không có nhìn thiếu niên kia đưa qua khống hỏa bí thuật, mà là tiếp cận hắn hai mắt, thần sắc càng ngày càng băng lãnh, nói, ngươi vì sao muốn theo dõi ta? Ta. Thiếu niên liền giật mình, nâng lên hai má, hung ác trợn mắt nhìn Mục Bạch một chút, thở phì phò nói, không muốn cũng không cần nhà, hung cái gì hung? Mục Bạch nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Lý Huyền Nguyệt, lại nhìn về phía thiếu niên kia, nắm lấy tay hắn, mang hắn đi đến nơi xa, quắc, nói. Thiếu niên kia thần sắc đọc lại, hô hấp nín gấp rút, sau một lúc lâu, bĩu môi nói, liền chuẩn ngươi tới nơi này, ta không thể tới à. Mục Bạch nhìn chằm chằm thiếu niên kia hai mắt, lúc đầu thiếu niên này ánh mắt còn có né tránh, nhìn lúc này về sau, ngược lại không cam lòng yếu thế trừng mắt Mục Bạch, nhỏ giọng nói lầm bầm, trừng cái gì trừng, lại trừng mắt vẫn là không có ta lớn. Lầm bầm vài câu, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng túi đầu nhìn dưới mặt đất, không nói nữa. Mục Bạch thản nhiên nhìn thiếu niên kia một chút, quay người hướng đi Lý Huyền Nguyệt, đưa tay vì đó cởi ra cấm chế, nói, ngươi đi đi, đừng để ta gặp lại, nếu không lần tiếp theo, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lý Huyền Nguyệt đứng người lên, phức tạp mắt nhìn Mục Bạch, vỗ vỗ trên người bùn đất, chợt trong mắt phức tạp toàn bộ hóa thành lạnh ý, nói, đừng tưởng rằng thả ta, ta liền sẽ đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích, lần gặp mặt sau, ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi. Ui ui ui, đừng không biết tốt xấu à, khối băng mặt đã thả ngươi đi rồi, còn không mau một chút đi, thật muốn đáng đánh à. Thiếu niên kia sải bước đi đến Lý Huyền Nguyệt bên người, trừng mắt mắt to nói, Mục Mô không cần ngươi cảm kích. Mục Bạch đạm mặt đáp. Lý Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hướng thiếu niên kia trừng mắt liếc, quay người dọc rừng rậm. Mục Bạch luốt luốt mi tâm, lúc đầu hắn là dự định diệt trừ Lý Huyền Nguyệt, một huyết chức thủ, nhưng thành như thế nữa nói, nơi này còn có hơn trăm tên Lý gia tu sĩ khác, mà hắn còn muốn ở chỗ này tìm kiếm cái kia kế hắn mà đến người, nếu là triệt để đắc tội Lý gia, hấp dẫn đến đối phương chú ý, át sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch. Hiện nay thần tàng sắp mở, thực sự không nên bằng thêm phiền phức. Nguyên lai ngươi họ Mục A, khó trách giống khúc gỗ giống như, lạnh như băng. Thiếu niên kia rất nhanh liền đem lực chú ý từ Lý Huyền Nguyệt trên người thu hồi, ngược lại nhìn về phía Mục Bạch, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, đúng rồi, ta gọi Đinh Vũ Hiên, ngươi đây, tên đầy đủ kêu cái gì, mảnh gỗ sao? Mục Bạch lông mày nhảy lên, quay người hướng đi rừng rậm bên ngoài. Thiếu niên kia vội vàng đem rơi trên mặt đất một đống khống hỏa bí thuật thu hồi, lung tung thăm dò ở trên người, gấp bước đi theo Mục Bạch sau lưng, nói, ngươi còn không nói cho ta biết chứ, ngươi có phải hay không gọi mảnh gỗ à? Mục Bạch bước chân hơi dừng lại, kém chút một cái lảo đảo nhào trên mặt đất, trong lòng của hắn buồn bực không thôi, thực sự không nghĩ ra, lấy thiếu niên này thực lực, vì sao hết lần này tới lần khác đem hắn cuốn lên? Thiếu niên này tùy tiện liền có thể xuất ra các tông bí thuật, trước bất luận những cái này bí thuật thật giả, chính là phần này đảm lượng, cũng có thể liệu định hắn thân phận cũng không đơn giản, dạng này một cái nhân vật thần bí, vì sao bưng bưng sẽ để mắt tới hắn? Lấy thực lực của hắn, ở chỗ này vừa nắm một bó to, căn bản không gì có thể mưu toan, duy nhất có thể mưu toan vật, chính là trong đan điền dược sử cùng hóa long thiên công. Chỉ là này hai vật, hắn chưa bao giờ trước mặt người khác biểu hiện ra qua, Mục Bạch không tin, thiếu niên này có thể biết. Uy, mảnh gỗ, chờ ta một chút, chớ đi nhanh như vậy nha. Cái kia tự xưng Đinh Vũ Hiên thiếu niên nhìn xem Mục Bạch bóng lưng, trong mắt lóe lên một đường giảo hoạt. Ta là họ Mục, nhưng lại không phải mảnh gỗ Mục, mà là Nhạc Vũ Mục Mục, lại ta cũng không cứ gọi mảnh gỗ, gọi Mục Bạch. Mục Bạch quay đầu bất đắc dĩ nhìn thiếu niên kia một chút. Thiếu niên kia giống như thật nhẹ gật đầu, lại hỏi, Nhạc Vũ Mục Mục lại là cái kia Mục A? Đúng rồi, Nhạc Vũ Mục lại là cái gì? Vị đại đến nào phần mộ sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Mục Bạch sạm mặt lại, tương đối im lặng. Thiếu niên kia nhìn xem đầy mắt hồn nhiên, thực sự phân không ra rốt cuộc là tại giả vờ giả vịt, ra vẻ hồ đồ, vẫn là chân thực tà thuật chân. Huống chi, hắn chẳng lẽ còn có thể đối với thiếu niên này giảng tại một cái thế giới khác, liên quan tới Nhạc Vũ Mục kháng kim sự tích hay sao? Bất quá thiếu niên này cũng xác thực não động đủ lớn, có thể đem Nhạc Vũ Mục lý giải thành Nhạc Vũ Mộ, ngược lại là một nhân tài. Hắn thu hồi tâm thần, cẩn thận suy tư một cái khác sự tình. Trước đây hắn đi động huyền môn di chỉ, đi ra cũng không xa, cho nên cũng không tìm được cái kia về sau người, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Lúc này cái kia động huyền môn bên trong, so với hắn nghĩ còn muốn hỗn loạn, đủ loại thực lực phức tạp hỗn hợp, cường giả như mây, cho dù hắn lại như dẫm trên băng mỏng, cũng rất khó đi khắp toàn bộ di chỉ, càng không cách nào tránh khỏi sẽ không va chạm một ít thực lực cường đại, nhưng tính tình cổ quái tu sĩ. Lại hắn mặc dù thời gian tu hành không dài, nhưng đắc tội với người cũng không ít, Thanh Tùng Nhai Lý gia, Thanh Hà môn, những cái này trong tiên môn đều đã có cường giả giá lâm nơi đây, gặp được trong đó bất kỳ người nào đều sẽ đưa tới vô tận phiền phức, thậm chí làm hắn bỏ mình đạo tiêu. Về sau mấy ngày, Mục Bạch cẩn thận xuyên toa tại động huyền môn di chỉ bên trong, cố ý tránh đi Ngô Đồng viện chỗ tại một khu vực như vậy, tránh cho cùng Lý gia tu sĩ tiếp xúc, như thế nhưng lại không có rước lấy bao nhiêu phiền phức, chỉ là được kết quả lại tạm được. Cứ việc hắn sớm biết tìm kiếm cái kia về sau người độ khó, nhưng liên tiếp không có chút nào thu hoạch, vẫn như cũng làm hắn bội thụ đặc kích, thậm chí âm thầm hoài nghi cái kia về sau người có thể còn sống. Thời gian nửa năm đủ để phát sinh quá nhiều chuyện, một phàm nhân nghĩ tại Đông Lục rừng rậm còn sống sót, tỷ lệ cơ hồ là không, dù là có vũ khí hiện đại, cũng rất khó nghịch chuyển loại kết quả này. Chỉ ít Mục Bạch liền minh bạch, nếu không có đại hình hiện đại hóa vũ khí nóng, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn, đối với tu sĩ hoặc là dị thú, những cái này nắm vững siêu sức mạnh tự nhiên dị loại mà nói, phổ thông vũ khí hiện đại, căn bản không có tác dụng. Huống chi, cái kia về sau người muốn trước cười phi thuyền vũ trụ, từ địa cầu bay đến mặt trăng, lại thông qua bộ kia bích họa đi tới cái thế giới này, nơi đây nhất mang thêm mấy trôi sú lục, không có khả năng mang theo đại hình hiện đại hóa nhiệm vũ. Mặc dù hắn biết rõ, người kia đang nghiên cứu một cái khác kỹ thuật, nếu là hạng kỹ thuật này lấy được thành công, chưa hẳn không thể đem đại hình nhiệm vũ đưa đến cái thế giới này. Chỉ là, lúc trước hắn rời đi thời điểm, người kia nghiên cứu khoan thai bên trên quỹ đạo, chỉ là thời gian nửa năm, dù là lấy người kia giống như yêu nghiệt trí tuệ, cũng rất khó đem cái kia hạng kỹ thuật nắm vững thành thủ. Bởi vì người kia lúc ấy chính miệng nói qua, lấy hắn khai phát 95 đại não, nghĩ miễn cưỡng loại kỹ thuật này, chí ít cũng cần một năm. Thực tại không thể, cũng chỉ đành từ bỏ. Mục Bạch thầm than, hắn thực rất muốn tìm đến cái kia về sau người, lo lắng đối phương an nguy, nếu không cũng sẽ không khi tiến vào đại tệ bắc vực về sau, lại đến trung tâm phong bạo, đem bản thân đặt nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng hiện thực bức bách, không phải do hắn không buông bỏ. Thậm chí, thần tàng sắp mở, hắn đều có rời đi nơi đây dự định. Hắn mặc dù đã chắc chắn, mình là thần tàng truyền nhân khả năng rất nhỏ, nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất, huống chi nơi đây cường giả như mây, đại năng khắp nơi, lấy hắn thấp thực lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền sát. Chân bảo mặc dù mê người, nhưng phải có mệnh tiêu thụ mới được. Suy tư thật lâu, cuối cùng, hắn dự định rời đi nơi đây, rời xa thị phi. Chương 80, thương ứng bắt đến người đăng, sao và lưỡi liềm vũ uy, đầu gỗ, người muốn đi đâu à? Thiếu niên Đinh Vũ Hiên theo thật sát Mục Bạch, nhắm mắt theo đuôi, giống như là Mục Bạch tiểu theo đuôi giống như. Mới đầu, Mục Bạch còn đối với hắn còn có lòng kiêng kỵ, nhưng cùng mấy ngày sau, từ đầu đến cuối không có động tác, cũng liền lười nhắc lại làm để ý tới. Chỉ là cái này thiếu niên nhàn thoại quá nhiều, cũng may mà hắn sự nhẫn mại mạnh, nếu không phải bị buộc nổi điên không thể. Rời đi đông lục rừng rậm. Mục Bạch nghiêng nghe Đinh Vũ Hiên một chút, nói, ngươi không cần đi theo nữa, ta sẽ không tiến nhập thần tàng, cho nên cũng không cần ngươi chiếu cố. Rời đi. Đinh Vũ Hiên liền giật mình, mấy bước gặp phải Mục Bạch, đi vòng qua trước người hắn, nói, tại sao phải rời đi à? Thần tàng tương khải, dị bảo vô số, đến thứ nhất liền có thể nhất phi trùng thiên. Đây là cơ hội thật tốt, từ bỏ rất đáng tiếc. Dị bảo tuy nhiều, lại đều không thuộc về ta. Mục Bạch thu hồi ánh mắt, bước chân chưa ngừng, nghĩ nghĩ, nói, ta mặc dù cùng ngươi bèo nước gặp nhau, không rõ ràng ngươi cùng Hoàng Đạo Thần Tông ân oán, nhưng không lâu Hoàng Đạo Thần Tông người khẳng định phải chạy đến, bản thân cẩn thận một chút ta. Đinh Vũ Hiên đứng im lặng ngồi lâu ngay tại chỗ, nhìn qua Mục Bạch mặt bên, trong mắt to lấp lóe khó tên quang hoa, nói, thực muốn rời khỏi a. Cách thần tàng mở ra bất quá còn có mấy ngày, bây giờ rời đi rất đáng tiếc. Mục Bạch dừng một chút, khẽ gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Thiếu niên kia nghiêng đầu nhìn xem Mục Bạch thân ảnh, gặp hắn càng chạy càng xa, bận điệu mấy bước gặp phải, hỏi, ngươi đến cùng có phải là luyện đan sư hay không? Không phải. Mục Bạch lắc đầu nói. Đinh Vũ Hiên cắn răng, từ trong ngực móc ra một tấm cổ lao giấy dầu, đưa cho Mục Bạch, nói, đây là Tử Y Địa Đạo Tông Thiên Hỏa phần tiên chú, chính là Huyền Châu phía đông các đại tông môn bên trong tốt nhất khống hỏa bí thuật, ta nghĩ dùng nó đổi lại hai bình hoàn chân đan. Cẩn thận nhìn một chút Mục Bạch, chợt hắn vô độ ngực nhỏ, dùng cam đoan ngữ khí, nói, ngươi yên tâm, cái này Thiên Hỏa phần tiên chú tuyệt đối là chính phẩm. Mục Bạch nhấc lông mày nhìn thiếu niên chốc lát, lật tay thu hồi tấm kia cổ lao giấy dầu, lấy ra ba bình hoàn chân đan, một bình tụ nguyên đan đưa tới. Ba bình? Còn có bình này, đây là tụ nguyên đan. Đinh Vũ Hiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Mục Bạch, lòng tràn đầy vui vẻ đoạt lấy bốn cái bình ngọc, cẩn thận thu hồi, lại từ trong ngực kéo ra một bản ố vàng cổ tịch, nói, Hoàng Đạo Thần Tông Hoàng Đạo Sĩ Viêm Kinh, cũng cùng nhau đưa ngươi rồi à? Ngươi rất thiếu đan dược. Mục Bạch liếc xem cái kia ố vàng cổ bản một chút, không có tiếp nhận tay. Đinh Vũ Hiên cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe ra không giống bình thường thành thục, hắn khẽ gật đầu một cái, giữ im lặng. Mục Bạch nhìn chằm chằm thiếu niên kia một chút, tiếp nhận Hoàng Đạo Sĩ Viêm Kinh, quay người chậm rãi rời đi. Đinh Vũ Hiên giật mình, lại cùng mấy bước, nói, uy, đầu gỗ, ngươi thật không phải luyện đan sư sao? Mục Bạch không có ngừng lại, khẽ gật đầu một cái, chỉ là tại hắn đi ra năm trượng về sau, lại đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không có dấu hiệu nào, từng đạo gió lốc quét sạch thiên địa, sắc bén như lao, này gió từ trường thiên rủ xuống, hồn quận bành trướng, bàng bạc hùng hồn. Sơ thổi lúc bất quá thảo đi cây động, nhưng đột nhiên thoáng qua, hắn lại đột nhiên thay đổi mãnh liệt, như từng đầu bước lên phong long giống như bẻ cánh khô, kiên quyết lay trời. Phong cương từ bắc phương mà đến, những nơi đi qua, đại địa nếu là bị từ giữa đó đảo làm hai bên rừng rậm vẫn như cũ, nhưng trung gian lại như một mảnh tận thế cảnh quan, chỉ riêng thừa vết thương. Mục Bạch tóc đen luồn vũ, áo trắng phần phật, hắn híp lại đôi mắt, đưa tay ngăn trở đập vào mặt đánh tới phong cương, xuyên thấu qua khe hở hướng chân trời nhìn lại. Chỉ thấy bắc phương mênh mông mông lung chân trời, đột nhiên xuất hiện một điểm đen, trong chớp mắt, điểm đen kia liền từ chân trời mà đến, hóa thành một đôi phô thiên cái địa cánh chim, này cánh to lớn, như đám mây che trời, một tấc tới trời. Lại định thần nhìn lại, cái kia đúng là một cái lớn như đấu thần tương ứng, toàn thân đục đen, hai mắt như điện, ở tại phần lưng, mờ mịt chảy xuôi, quang hoa hấp nhấp nháy, mông lung mà huyền diệu, nếu là có một tòa tiên đảo lơ lửng. Chỉ là cái kia quang hy quá lóa mắt, khiến cho cái kia tiên đảo như ẩn như hiện, nhất định không cách nào phân biệt thật giả, nếu là hải thị thật lâu. Mộ sát thương lưng. Mục Bạch cắn răng tự nói, tung hoành tàn phá bừa bãi phong cương rất sắc bén, như là lợi đao giống như, trực tiếp xé mở hắn làn da, cắt ra từng đạo vết máu. Phải biết, hắn căn bản không có ở đây trung tâm phong bạo, cách này mộ sát thương lưng còn có chí ít vạn trượng xa, nhưng mặc dù có cái này vạn trượng cách xa nhau, hắn vẫn như cũng bị phong cương dư ba bạch phá nhục thân. Này phong quá mạnh, cũng hoặc là nói, cái này mộ sát thương lưng bản thân quá kinh khủng, chỉ là lúc hạ xuống nhấc lên sóng gió, liền có thể xé mở đại địa, vẽ phá thương cùng, như thế thần lực đã không phải sức người chỗ có thể ngăn cản. 3. Trong gió lốc, một trận màu xanh thẳm quang văn đột nhiên ngăn khuất Mục Bạch trước người, ngăn lại đại bộ phận phong cương, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện cái này màu làm quang văn đầu ngẩn, chính là tới từ thiếu niên kia Đinh Vũ Hiên. Tại ngực, có một cái màu xanh da trời tinh rơi chính bộ phát ra chói mắt lam sắc quang mang, chính là tầng này quang mang, hóa thành một vệt ánh sáng chi bình chướng, đem hai người hộ vào trong đó. Tại Mục Bạch thất thần mấy mắt, thiếu niên kia đang mấy bước đuổi tới bên cạnh hắn, nắm tay hắn chạy về phía một tảng đá lớn. Đi mau, mộ sát thương ưng còn chưa hoàn toàn hạ xuống, hộ thể tinh quang ngăn không được nó cuối cùng thu cánh lúc nhấc lên phong cương. Thanh âm thiếu niên rất sốt ruột, tràn ngập kiên kỵ tâm ý, Mục Bạch bận điệu thu hồi tâm thần, cấp bách giẫm tàn vân bộ, theo thần sát Đinh Vũ Hiên sau lưng, chạy bộ. Rốt cục, Hai người xông phá phong cương, đi tới cự thạch kia hậu phương, Đinh Vũ Hiên thầm buông lòng một hơi, nhưng cũng không dám lấy đi hộ thể tinh quang. Hắn ngửa đầu nhìn xem tại thiên không tàn phá bừa bãi đen kịt phong tuyến, sắc mặt có chút tái nhợt, nhỏ giọng chửi bới nói, xuất sinh kia, thân tang truyền nhân, quả nhiên bị nó mang đi. Mục Bạch nhấc lông mày mắt nhìn đỉnh đầu tối bầu trời đen kịt, nhẹ giọng hỏi, mộ sát thư lừng, đến cùng đến từ nơi đâu? Ngươi có thể từng nghe qua một cái truyền thuyết, tại Huyền Châu chi đông, đại địa bắc, có một mảnh vĩnh dạ chi địa. Nơi đó không có ban ngày, không có mặt trời, chỉ có không bao giờ rơi tinh thần. Mộ sát thương ưng bắt đầu từ nơi đó cất cánh, bay lượn tại cửu thiên chi thượng, quan sát toàn bộ Huyền Châu phía đông. Thiếu niên lẩm bẩm nói, cái địa phương kia gọi là Thiên Cơ Thánh Địa, chính là cả Huyền Châu phía đông duy nhất thánh địa. Thiên Cơ Thánh Địa. Mục Bạch đem ánh mắt từ không trung thu hồi, cảm xúc mãnh liệt, có một loại không nói ra được cảm giác, đột nhiên từ trong lòng phun mạnh ra đến. Thánh địa mới là trên phiến đại địa này chân chính chúa tể, từng cái đều tồn tại vạn năm, thậm chí vài vạn năm, lần này thần tàng mở ra, bọn họ mới thật sự là người được lợi. Bãi bồi lông đồng trong mắt lóe ra dị dạng quang hoa. Phong cương chi xiết, thiên địa thất thường, lạnh đấu xương gió lốc, thổi càn vũ dung chuyển, thương khung thất sát, nhật nguyệt vô quang, cái này như một trận khủng bố hạo kiếp, giống như diệt thế kiếp nạn giáng lâm. Nghe đồn mộ sát thương ưng từ cất cánh về sau, nếu không đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, tuyệt sẽ không dễ dàng hạ xuống. Bây giờ thương ưng nhưng từ bắc mà đến, giáng lâm tại đông lục bên trong. Thần tàng, sắp mở. Chương 81, như thế nào là hắn người đăng, sao và lưỡi liềm ủ hô. Bầu trời mất ánh sáng, càng gió to hơn bạo giáng lâm, nghiền ép thiên hạ, bầu trời một mảnh đen kịt, bàng bạc phong cương trên mặt đất quay cuồng, như bẻ cánh khô. Ngay cả Mục Bạch hai người để mà ẩn thân tự thạch, cũng bị gào thét phong cương cắt nát, bột phấn bể ra, đầy trời cuốn lên. Thực ở không cách nào cam đoan, dạng này một khối cao mấy chục trượng cự thạch, có thể ngăn cản bén nhọn như vậy phong bạo. Mộ sát thương ưng, thu cánh. Đinh Vũ Hiên đem đầu chăm chú chôn ở dưới tảng đá lớn, không còn dám xem. Mục Bạch cũng thu hồi ánh mắt, đưa tay đem thiếu niên kia kéo đi qua, mở cánh tay hộ dưới thân thể, tận lực ép người xuống, tránh cho cùng phong cương tiếp xúc. Hộ thể tinh quang rõ ràng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở gió lốc, giảm tiểu uy hiếp, hai người chỉ có ép người xuống, giảm nhỏ thụ lực diện tích, mới có thể ngăn chặn sẽ sinh ra nguy cơ. Mục Bạch dưới thân, thiếu niên kia hai gò má ửng đỏ, ngước mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Mục Bạch, nhẹ nhàng nghiến nghiến răng, nhỏ giọng nói, chết đầu gỗ, ngươi làm gì muốn ôm ta? Mục Bạch chưa từng nói, đưa tay đem Đinh Vũ Hiên ngẩng đầu hướng phía dưới đè lên. Thiếu niên này trước đó đã giúp hắn một lần, hắn cũng không quen nợ người nhân tình, đem Đinh Vũ Hiên hộ dưới thân thể, cũng chỉ là vô ý thức động tác. Ngước mắt nhìn đỉnh đầu màu lam quang văn, Mục Bạch thần sắc càng ngưng trọng, hộ thể tinh quang đã bị gió lốc đè nén dán tại trên lưng hắn, lung lay sắp đổ, nếu là gió này cương lại lạnh thấu xương nửa phần, chỉ sợ hộ thể tinh quang cũng sẽ vỡ vụn. Gió lốc gào thét, thiên địa không ánh sáng, thiên cung đen kịt muốn ngã, mộ sát thương ưng thu cánh chi uy, tựa như để lộ mặt thế, nhấc lên phong bạo, đủ để hủy thiên diệt địa. Hồi lâu, gió kia bạo rốt cục biến yếu, giữa thiên địa bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra bị phong cấm sát trời, trời cao khí rõ ràng, vạn dặm không mây, vì tất cả dáng mây đều là đã bị gió lốc thổi tan. Uy, ngắt đầu gỗ, thả ta ra a, ngươi còn muốn ôm ta tới khi nào? Thiếu niên kia bất mãn uốn éo người, ngẩng đầu thở phì phì trừng ở Mục Bạch, nói, ngươi sao có thể tùy tiện ôm ta? Mục Bạch nhẹ nhàng nhào chán không nói, chậm rãi buông hai cánh tay ra, thiếu niên kia rất nhanh nhẹn bỏ dậy, vỗ vỗ trên người bụi đất, xách chân đá về phía Mục Bạch, tức giận nói, chết hỗn đản, dám chiếm ta tiện nghi. Khục. Mục Bạch che miệng ho nhẹ, không có né tránh. Ngươi bị thương. Đinh Vũ Hiên hậm hực thu chân, không có thực đá trúng Mục Bạch, bởi vì hắn phát hiện Mục Bạch trên lưng tất cả đều là vết máu, áo trắng đều bị vết máu nhuộm đỏ. Ngươi ôm ta là vì bảo hộ ta. Thiếu niên cẩn thận nhìn Mục Bạch một chút, có chút co quắp nói, ta thật không biết ngươi muốn bảo vệ ta à, còn tưởng rằng ngươi muốn chiếm ta tiện nghi đâu. Mục Bạch nhìn về phía thiếu niên kia, hơi xem kỹ một chút, thu hồi ánh mắt, bình thản nói, ta không có quái đam mê. Úc. A. Đinh Vũ Hiên giật mình, ngay sau đó sắc mặt hơi cường, hai má hiện lên một vòng ửng đỏ, gác tay vòng quanh đầu ngón tay, thần sắc cổ quái nói, ta còn tưởng rằng giống như ngươi hung nhân, nhất định sẽ có cái gì kỳ quái đam mê, tỉ như long dương cái gì. Mục Bạch nghiêng đầu nhìn về phía cái kia hơi có vẻ câu nệ thiếu niên, đỉnh trán phun lên một vệt hắc tuyến, xì khẽ mỉm cười, đây coi là cái gì lý do? Đinh Vũ Hiên ánh mắt hơi có chỗ tránh, xấu hổ không tiếng, mặt mũi tràn đầy thịt đau lấy ra một khỏa hoàn chân đan, đưa về phía Mục Bạch, nói, cho, hoàn chân đan. Không cần, chính ta có. Mục Bạch thu hồi ánh mắt, lấy ra một khỏa hoàn chân đan ăn vào, hắn lười nhắc cùng cái này não đại động mở thiếu niên so đo, thực muốn nói thêm gì đi nữa, hắn nhất định phải bị biện xuất nội thương không thể. Đinh Vũ Hiên nghe vậy bận điệu thu hồi cái kia viên hoàn nguyên đan, chợt nhìn hướng phương bắc, cái kia mộ sát thương ưng giáng lâm chi địa, nói, mộ sát thương ưng đã tới, thần tàng tức mở, hiện tại ngươi sẽ không phải đi thôi à? Mục Bạch rủ xuống mí mắt, suy tư chưa từng nói. Lấy hắn nguyên bản ý nghĩ, tất nhiên là muốn tại mộ sát thương ưng đến trước khi đến, rời đi nơi đây, chỉ là hiện nay mộ sát thương ưng đã tới, loạn tượng đã sinh, hắn nếu lại rời đi, độ khó chắc chắn tăng nhiều, không thua gì tiến vào thần tàng. Không bằng chúng ta cùng đi xem nhìn thần tàng truyền nhân như thế nào. Đinh Vũ Hiên đầy mắt chờ mong nhìn xem Mục Bạch nói. Mục Bạch trong lòng hơi động, chợt lắc đầu, đè xuống trong lòng cái kia sở ý động, nói, quá mạo hiểm, cái kia thần tàng truyền nhân tại mộ sát thương ưng trên lưng, người ta mạo muội tiếp cận, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề, chúng ta ngay tại cách mộ sát thương ưng 3000 trượng địa phương nhìn xem, sẽ không khiến cho thiên cơ thánh địa cường giả chú ý. Đinh Vũ Hiên nháy mắt to, biểu lộ khoa trương, nói, đó là thần tàng truyền nhân a, có lẽ sinh ba đầu sáu tay, ngươi liền không muốn nhìn xem sao? Đây chính là cơ hội duy nhất, khả năng về sau chúng ta đều rất nhìn thấy hắn đến cùng sinh bộ dáng gì. Cơ hội duy nhất. Mục Bạch tự nghĩ, Đinh Vũ Hiên đưa ra yêu cầu này lúc, hắn xác thực rất ý động, dù sao, trước đó hắn bị nghi làm thần tàng truyền nhân, theo chân chính thần tàng truyền người xuất thế, thân phận của hắn tự nhiên tự sụp đổ. Chỉ là, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này cùng được xưng thần tàng truyền nhân người, đến cùng sẽ sinh bộ dáng như nào, có thể đúng như Đinh Vũ Hiên nói, sinh ra ba đầu sáu tay. Chủ yếu là, hắn cũng có thể từ trên người phân biệt, chính mình lúc trước, vì sao sẽ bị ngộ nhận là thần tàng truyền nhân. Suy tư một chút, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Vũ Hiên, nói, mấy thành nắm chắc. Chỉ nhìn mà nói, 100 tự tin. Thiếu niên vũ bộ ngực bảo đảm nói, vậy thì tốt, người ta liền đi xem một chút cái này thần tàng truyền nhân, đến cùng sinh bộ dáng như thế nào. Mục Bạch nhẹ khẽ gật đầu. Tốt, đi theo ta. Đinh Vũ Hiên đứng dậy, chạy về phía mộ sát thương ưng ở tại phương hướng, hắn tận lực chậm lại tốc độ, lấy dùng Mục Bạch sẽ không mất dấu. Mộ sát thương ưng giáng lâm, phong cương đi tới chi địa, đều là một mảnh hỗn độn, cổ mục ngăn trở, cự thạch làm phấn, nó chỗ hạ xuống khu vực trung tâm, một tòa mấy trăm trượng cao lớn núi, trực tiếp bị san bằng, vết thương khắp nơi. Súc sinh kia, cũng không biết thu liễm một chút. Đinh Vũ Hiên nhỏ giọng chửi mắng, đối với mộ sát thương ưng lúc hạ xuống phách lối cảm thấy bất mãn. Hai người tốc độ đều là rất nhanh, dọc theo bị phong cương phá hủy qua đi, tạo thành rộng rãi đường tiến lên, không lâu liền tới đến cách này mộ sát thương ưng 3000 trượng chỗ. Tốt rồi, nơi này là được rồi. Thiếu niên dừng bước lại, đôn thân tại một tảng đá lớn về sau, nhìn về phía tòa kia phun ra thải hà không trung hòn đảo, vẻ mặt nghiêm túc. Mục Bạch cũng nhìn về phía cái kia phiến chói lọi quang hy, hai con mắt nửa mở. Cái kia phiến nắng sớm nồng đậm mờ mịt, mông lung, mắt thường căn bản là không có cách xuyên thủng, chỉ có thể mơ hồ trông thấy hồng hy bên trong phù đảo, cùng trên đảo kiến trúc, nhưng nghĩ xong toàn bộ thấy rõ ràng, căn bản là không có cách làm đến. Nhìn lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Vũ Hiên, nói, hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi không cần để ý nhiều, hai mắt nhắm lại liền tốt. Trong khi nói chuyện, thiếu niên một tay nắm chặt ngực màu xanh da trời tinh truy, tay kia nắm chặt Mục Bạch bàn tay, nói, nhớ kỹ, ta chưa hề nói mở mắt, nhất định không muốn mở mắt ra. Mục Bạch nhẹ khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, ta bắt đầu rồi. Đinh Vũ Hiên cũng hai mắt nhắm lại, lời còn chưa dứt, cái kia bị hắn nắm chặt trong tay tinh truy, nhất định bộc phát ra một đường chói mắt mắt quang hy. Theo cái này quang hy xuất hiện, Mục Bạch cảm thấy mình giống như thần hồn ly thể, bay thẳng hướng tầng kia quang hy, nhẹ nhõm liền xuyên thấu tầng kia quang hà, đi tới một đám cực kỳ to lớn trước cung điện. Lại lóe lên một cái, hắn một đầu đâm vào một tòa cung điện bên trong, mấy chốc thời gian, hắn trực tiếp xuất hiện tại một gian trang trí tinh xảo trong phòng. Ngay sau đó, hắn ngước mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy tại trong gian phòng đó, có tòa cự hình quái đồ hiện lên thái cực trạng. Ở đây bản vẽ trung tâm, lưng đối với hắn ngồi xếp bằng một cái nam tử áo đen, người này tóc dài đúng rủ xuống tới đầu vai, hai vai rất rộng, tuy chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cũng có thể liệu biết hắn định thân hình khôi ngô, hình thể cao lớn. Ta ngược lại thần tàng truyền nhân sẽ sinh như thế nào đây, nguyên lai cũng là người bình thường bộ dáng. Đinh Vũ Hiên thấp giọng nói. Mục Bạch không nói, gấp nhìn chằm chằm tấm lưng kia, ánh mắt lấp lóe, thật lâu, nói, như thế nào là hắn?